Chương 57, lại thu hoạch được bản mệnh phi kiếm, một cái chi kỷ. Chương 57, lại thu hoạch được bản mệnh phi kiếm, một cái chi kỷ. Cảm ơn hơn hạnh chiếu cố nhìn xem quen thuộc lời dạo đầu, Cố Kiêu đã chết lặng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thanh Vân Pháp Bảo. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Phượng Cốt. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thiên Ngoại Thần Thiết Đinh. Đột nhiên, một đạo không linh tiếng máy móc tại Cố Kiêu trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ rút thưởng 10 lần, ban thưởng hộp mù một cái, đã cất đặt trong không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Mỗi rút thưởng 10 lần đều có thể đạt được hộp mù một cái. Cố Kiêu sững sờ, hộp mù? Rút thưởng 10 lần, liền có ẩn tàng ban thưởng sao? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, rút thưởng lần nữa bắt đầu. Rất nhanh, 3 lần rút 10 lần kết thúc, lúc này đây không có để hắn thất vọng, hắn cuối cùng rút trúng dưỡng kiếm hồ lô. Thanh Vân Pháp Bảo, linh khí cấp, thủy hỏa bất xâm, đông ấm hệ mát, có thể ngăn cản nguyên anh cảnh trở xuống một kích toàn lực phượng cốt, thần thú phượng hoàng một tiết xương cốt, đối đại đạo thân hỏa người có không thể giải thích chỗ tốt, có thể nhường nó ra tăng đối đại đạo thân hỏa độ thiên ngoại thần thiết, đến từ bầu trời sao bên ngoài, có thể dung nhập vũ khí bên trong, gia tăng vũ khí phẩm cấp cùng với trình độ bền bị động thiên mạnh vỡ, thu thập 10 cái động thiên mạnh vỡ, có thể ngưng tụ ra một cái mới động thiên. Chú thích, động thiên mạnh vỡ không thể mua, chỉ có thể dựa vào rút thưởng rút ra tam túc kim ô, thuần huyết thần thú, giống được, từ mặt trời bên trong thai nén mà sinh, thiên phú thần thông dương quang phổ chiếu. Dương quang phổ chiếu, tự thân hóa thành mặt trời, tia sáng chỗ chiếu tới, đều là sẽ bị đốt bị thương. Tam túc kim ô đẳng cấp cùng nó chủ nhân cùng nhau trưởng thành vô cực quả, sau khi phục dụng có thể gia tăng tự thân đối đại đạo thân hòa độ, không có thuộc tính hạn chế quy tức đan, sau khi phục dụng có thể che lấp hết thể khí tức. Chú thích, sau khi phục dụng 12 canh giờ vô pháp hoạt động chết thay phủ, đem nó dán tại trên thân, có thể chống đỡ cản một lần chí mạng công kích thất bảo tiểu hồ, trừ ôn dưỡng phi kiếm bên ngoài, tự thân nắm giữ hai loại năng lực. Thứ nhất, có thể tự đi cất rượu, chỉ cần đem cất rượu tài liệu ném vào trong hồ lô, hồ lô liền có thể tự đi đem nó ủ chế, đồng thời rượu không ngừng. Thứ hai, tự thân nắm giữ 7 đạo linh thể, có thể hiệp trợ chiến đấu, thực lực cùng người sở hữu tương đương, nhưng không có người sở hữu năng lực. Một ngày bị đánh nát, liền biết trở lại trong hồ lô ôn dưỡng 12 canh giờ. Chú thích, thất bảo tiểu hồ nhận chủ sau người khác không cách nào sử dụng, một ngày sơ suất mất đi, chủ nhân có thể không xem khoảng cách, phong ấn, đem nó gọi trở về, mặt khác thất bảo tiểu hồ cứng rắn vô cùng, vô pháp bị phá hư. Nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp, Cố Kiêu thu hồi tầm mắt, đối với lần này ban thưởng phá lệ hài lòng, nhất là chết thay phủ đây quả thực là nhiều một cái mạng. Còn có cái này thất bảo tiểu hồ cũng không tệ, bất quá lúc này đây hắn không định cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp, chuẩn bị đem nó đưa cho Ninh Diêu. Đột nhiên Cố Kiêu nhớ tới phía trước hệ thống nhắc nhở hồ mù, lúc này tại không gian hệ thống bên trong tìm được hồ mù, đem nó kéo ra. Lúc này, một đạo ánh sáng từ trong bắn ra, trực tiếp chui vào Cố Kiêu mi tâm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản mệnh phi kiếm Trung Thư Quân. Mới bản mệnh phi kiếm. Đồng thời một luồng tin tức xuất hiện trong đầu. Trung Thư Quân, ẩn chứa nho giáo một tia bản nguyên, bản mệnh thần thông chân thực. Trung Thư Quân có thể tại hư không hội họa phù lục liền sẽ trở thành thật, hội họa sơn thủy cũng biết biến thành thật. Chú thích, Trung Thư Quân thần thông biến thành chân thực, chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, sau 12 canh giờ liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra cái này cái gọi là Trung Thư Quân. Nhìn xem trong tay khoảng 5 tấc, toàn thân màu xanh biết bút lông, Cố Kiêu rơi vào trầm tư. Đây là kiếm. Được rồi, đây chính là kiếm. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Cố Kiêu lại không thể không thừa nhận, đây đúng là chính mình mới bản mệnh phi kiếm. Chỉ bất quá chuôi này bản mệnh phi kiếm tạo hình kỳ lạ, vô pháp giống bình thường bản mệnh phi kiếm như thế công kích. Chủ yếu năng lực đều tại hư không biết chữ, hội họa, vẽ bùa bên trên. Mang theo hiếu kỳ, Cố Kiêu vẽ ra trên không trung một con chim nhỏ. Sau một khắc, cái kia con chim nhỏ vậy mà thật sống tới, mặc dù tướng mạo kỳ lạ một chút, nhưng Cố Kiêu thật tại hắn trên thân cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Ngay tại Cố Kiêu muốn phải đưa tay sờ sờ chim nhỏ thời điểm, chim nhỏ trực tiếp dương cánh bay đi. Nhìn xem chim nhỏ đi xa bóng lưng, Cố Kiêu lúc này mới ý thức được, chính mình lấy được một cái không tầm thường bản mệnh phi kiếm. Đem bản mệnh phi kiếm bỏ vào kiếm tiên tự hồ, nhìn thoáng qua chỉ còn lại 40.000 cảm xúc giá trị. Cố Kiêu lập tức biến đủ rũ. Xem ra chính mình tại thu lấy cảm xúc giá trị trên đường gánh nặng đường xa a, hít sâu một hơi, Cố Kiêu điều chỉnh một chút tâm tính, lần nữa biến ý chí chiến đấu sục sôi lên. Không phải liền là cảm xúc giá trị sao, tiếp tục thu lấy chính là. Phía dưới ngoại thủ giả, Cố Kiêu âm thanh tự mình truyền khắp mỗi người trong hai. Chỉ nghe Minh Châu cách cách nói núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng quân tuyệt. Đến từ Đào Nhị Nữ cảm xúc giá trị 666, đến từ Lý Quảng Âm cảm xúc giá trị 888, đến từ nói xong cố sự, Cố Kiêu vừa trở lại Lưu Tiện Dương nhà, liền thấy đứng ở cửa một người. Người kia một bộ trường sang màu xanh, tùy tiện hiện tại chỗ đó, lại cho người một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Các hạ là? Đối phương quay người lại, đối với Cố Kiêu ôn hòa cười một tiếng, ngươi chính là Cố Kiêu đi, ta là đại ca của Lý Bảo Bình, chuyến này đi xa cầu học, vất vả ngươi chiếu cố Bảo Bình. Lý Hy Thánh. Cố Kiêu nháy mắt biết rõ thân phận của đối phương, không khỏi ngưng trọng một chút. Vị này chân thân thế nhưng là đạo tổ đại đệ tử, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Hy Thánh cũng không có nhìn ra Cố Kiêu biến hóa, tiếp tục cười nói, ta chuyện này cũng không có gì có thể đem ra được, bản này phụ lục đồ giám liền tặng cho ngươi đi, còn có một chút lá bửa, đừng ghét bỏ. Nơi nào, Lý đại ca đường xa mà đến, không bằng vào nhà ngồi một hồi, uống chút rượu nước lại đi thôi. Cố Kiêu lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười một tiếng, đem phụ lục đồ giám cùng lá bửa nhận lấy. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn nguyên bản còn nghĩ lấy làm sao có thể làm tới một chút phụ lục dạy học đâu, không nghĩ tới Lý Hy Thánh cho mình đưa tới. Lý Hy Thánh không có cự tuyệt, hắn đối với Cố Kiêu cũng rất tò mò, vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu. Hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Cố Kiêu tự mình cho Lý Hy Thánh châm một chén rượu. Nhìn xem giống như tinh hà rượu, Lý Hy Thánh lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại rượu này đây. Nhàn nhạt uống một ngụm, lập tức cảm giác một dòng nước ấm vọt khắp toàn thân. Giờ khắc này, thể phách của hắn vậy mà cũng đi theo tăng lên. Thật thần kỳ rượu. Nhìn ra Lý Hy Thánh ưa thích, Cố Kiêu tìm ra một cái sạch sẽ vỏ rượu, cho Lý Hy Thánh đổ một vỏ. "Lý đại ca, ta cái này cũng không có gì tốt đồ vật, nho nhỏ lễ mọn không thành tính ý, mong rằng Lý đại ca chớ có ghét bỏ." "Sao lại thế?" Lý Hy Thánh đối như vậy hào sảng Cố Kiêu, hảo cảm mười phần. Trong lúc nhất thời lời của hai người cũng nhiều không ít, Lý Hy Thánh trả lại Cố Kiêu giảng giải không ít trên bữa chú ý hàn mục. Một trận này rượu hai người trọn vẹn uống một canh giờ mới kết thúc, trước khi đi, Lý Hy Thánh đã có chút men say. Tí nữ thấy thiếu gia nhà mình mới trở về, đem vội vàng nên đón tiếp lấy, phát hiện thiếu gia nhà mình toàn thân mùi rượu, còn ôm một cái vỏ rượu. Cái này cùng chính mình trong ấn tượng, cái kia tiêu sái, nho nhã đại công tử quả là tưởng như hai người. "Công tử, ngài đây là với ai uống rượu a, như thế nào uống nhiều như vậy?" Lý Hy Thánh khoát tay áo, "Ta không sao, chính là cùng một cái có ý tứ người uống rượu, xem như một cái chi kỷ." Chương 58, ly biệt, thuyền hành trình chương 58, ly biệt, thuyền hành trình sáng sớm, Cố Kiêu vừa mới lên, liền bị Nguyễn Tú đưa đến cửa hàng rèn. Bởi vì Nguyễn Cung đem Linh Diêu kiếm đúc là được. Cố Kiêu đem kiếm thu vào chính mình dưỡng kiếm hồ lô bên trong, Nguyễn Tú đưa Cố Kiêu rời đi. Đi tới cửa trấn nhỏ, hai người ngừng lại. Nguyễn Tú đem chuẩn bị cho Cố Kiêu tốt ăn uống đưa cho Cố Kiêu, "Những thứ này ngươi giữ lại trên đường ăn, một đường cẩn thận một chút." Cố Kiêu cười gật đầu, lập tức nghĩ đến gì đó, hỏi, "Tú cô đường, ngươi là đại đạo thân hòa đi?" Nguyễn Tú không biết Cố Kiêu vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật gật đầu. Cố Kiêu lật bàn tay một cái, một tiết toàn thân màu đỏ thắm xương cốt xuất hiện trong tay, ẩn ẩn có khả năng nghe được trong xương cốt truyền đến vực gáy. "Đây là..." Nguyễn Tú một cái liền bị cái này tiết cốt đầu hấp dẫn lấy tầm mắt. "Đây là ta trong lúc vô tình lấy được, bên trong nắm giữ rất nồng nặc hỏa thuộc tính, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ biện trợ, liền đưa tặng cho ngươi." Nói xong, Cố Kiêu đem vượng cốt đưa cho Nguyễn Tú. Nguyễn Tú cố nén lập tức đem nó luyện hóa xúc động, tiếp nhận vượng cốt, nhỏ giọng nói, "Cảm ơn. Sơn thủy có gặp vỡ, Tú cô nương chúng ta có duyên phận gặp lại." Cố Kiêu cười cùng Nguyễn Tú khoát tay áo, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nguyễn Tú đứng tại trấn nhỏ cửa vào ra ngoài, thẳng đến Cố Kiêu bóng lưng hoàn toàn biến mất, lúc này mới có chút mất mát trở về. Cửa hàng rèn. Nhìn xem Nguyễn Tú cúi đầu trở về, Nguyễn Cung cười nói, "Đem tiểu tử kia đưa tiễn." Đối với Cố Kiêu, hắn còn là thưởng thức, không chỉ tính cách hào sảng, còn hiểu đối nhân xử thế, so 10 câu nói ngột ngạt không ra một cái dám, nhận lý lẽ cứng nhắc Trần Bình An mạnh hơn. Nguyễn Tú gật gật đầu. "Tú nhi ngươi như thế nào rồi? Có phải hay không tiểu tử thúi kia khi dễ ngươi?" Chú ý tới Nguyễn Tú cảm xúc không thích hợp, Nguyễn Cung hơi nhướng mày, một thân mạnh mẽ khí tức bạo phát đi ra. "Không có, hắn cho ta cái này." Nói xong, Nguyễn Tú lấy ra Cố Kiêu cho nàng phượng cốt. Nguyễn Cung lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đây là..." "Ta cũng không tin tưởng đây là sơ gì, nhưng cùng ta đại đạo cùng thân cận." Nguyễn Cung trầm giọng nói, "Tú nhi, bực này đại đạo cơ duyên tiểu tử thúi kia cho ngươi, về sau nhất định muốn thật tốt báo đáp mới được, biết không?" Nguyễn Tú nghe vậy lần nữa gật gật đầu. Trên thuyền, Cố Kiêu dựa vào tại trên lan can, nguyên bản hắn là dự định một đường đi đến Bắc Câu Lô Châu, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, hắn chuẩn bị trực tiếp tiến về trước Bắc Câu Lô Châu, ở bên kia ngốc mấy tháng về sau, lại tiến về trước đảo Huyền Sơn. Bằng không, thời gian của hắn có chút thiếu thốn, nói không chừng đến Bắc Câu Lô Châu về sau, cũng chờ không được bao lâu, liền muốn rời khỏi. Buổi trưa, Cố Kiêu biết tại thuyền trên bong tàu kể chuyện xưa, nên thu lấy cảm xúc giá trị, hắn một lần sẽ không bỏ qua. Sau đó biết tại trên thuyền nghỉ ngơi hơn 10 ngày, vì lẽ đó hắn làm tốt lâu dài dự định. Đến mức hồn phách trung kim sen, Cố Kiêu trước mắt vẫn là không có cách nào đem nó giải quyết hết. Tối đa cũng chỉ là áp chế một chút phân liệt tốc độ. Đi qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, kim liên phân liệt tốc độ đã bị Cố Kiêu áp chế đến 10 ngày phân liệt một đóa. Nhưng dù cho như thế, hồn phách của hắn chỗ sâu phóng tầm mắt nhìn tới đã ánh sáng vàng một mảnh. Tiên sinh kể chuyện, đến thời gian, mau chạy ra đây kể chuyện xưa đi. Đúng nha, chúng ta đã đợi không kịp chờ đợi. Tiên sinh kể chuyện, hôm nay ngươi nhất định muốn nói xong, ta thật rất muốn biết rõ tím khoai một cái búng tay, là thế nào đem người đều giết. Cửa ra vào, đột nhiên vang lên một hồi gọi tiếng, đánh gãy Cố Kiêu suy nghĩ. Cố Kiêu lắc đầu, đối với những người này nhiệt tình có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng không ghét, rốt cuộc chỉ có nhiệt tình như vậy, mới có thể để cho chính mình nhanh chóng thu lấy đến cảm xúc giá trị. Sau khi thu thập xong, Cố Kiêu ra khỏi phòng. Tại cả đám khẩn thiết tầm mắt phía dưới, đi tới trên bong tàu. Giờ phút này, trên bong tàu đã sớm chuẩn bị kỹ càng có thể bàn ghế, thậm chí trên mặt bàn còn bày ra một cái kinh đường mục. 3. Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Chúng ta nói nối liền về, thời gian vụt qua đi qua 5 năm, đám người mặc dù bi thống thân nhân rời đi, nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Quả tỷ dẫn đầu còn lại đồng đội, tiếp tục giữ gìn thiên hạ thái bình, bọn hắn đem nhân loại may mắn còn sống sót tập trung ở cùng một chỗ. Nghe Cố Kiêu giảng thuật, đám người lộ ra như si như say thần sắc. Thỉnh thoảng có âm thanh ủng hộ truyền đến. Ngay tại lúc cái này không có gì đặc biệt một ngày, một cái hẻm nhỏ không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, lập tức một cái biến mất 5 năm người, quỷ dị xuất hiện tại nơi này. 3. Dự báo đến tiếp sau như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Cố Kiêu nói xong, tại mọi người bất mãn tiếng nghị luận bên trong, trở lại gian phòng của mình bên trong. Lập tức hắn cảm thấy cảm xúc liệt biểu đang bay nhanh tăng lên. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra nguyên hàm răng trắng. Đi qua khoảng thời gian này cố gắng, hắn cảm xúc giá trị đã tăng tới 280.000. Mặc dù cùng phía trước hơn 5 triệu kém rất nhiều, nhưng đã bắt đầu ấm lại. mà lại chỉ cần mình treo lấy đám người khẩu vị, hắn cảm xúc giá trị liền không giờ khắc nào không tại sinh trưởng. Lúc rảnh rỗi Cố Kiêu cũng chưa quên luyện kiếm, cho dù đối với kiếm mang lục điệp về sau kiếm thuật có manh mối, nhưng thủy chung không có cách nào hoàn thiện. Đến mức thẻ ngộ đạo, Cố Kiêu cũng không có lựa chọn lập tức sử dụng. Một phương diện hiện tại không tiện lắm, một phương diện khác thì là hắn cảm giác còn không phải thời điểm. Sau 3 ngày, thuyền đi tới một cái bến đỏ ngừng xuống tới. Trừ một chút đến trạm dưới người thuyền bên ngoài, cũng có một chút mới chuyển lên, đồng dạng đám người cũng có thể xuống thuyền tiếp tế. Cố Kiêu cũng không có xuống thuyền, hắn sớm tại lên thuyền phía trước, liền mua đại lượng đồ dùng hàng ngày. Bởi vậy gì đó cũng không cần. Trong lúc rảnh rỗi, Cố Kiêu lật ra Lý Hy Thánh cho hắn quyển kia phụ lục đồ giám. Mặt trên đủ loại phụ lục, cái gì cũng có, đồng dạng hắn cũng tìm được Vạn Quân Lôi phụ lục cùng Tử Tiêu Lôi phụ. Bất quá hai cái này đều thuộc về cao cấp phụ lục, lấy hắn thực lực hôm nay chế tác không ra. Ngẫu nhiên hắn cũng biết ở trên lá bùa nếm thử khắc họa phụ lục, chỉ là chưa từng có thành công qua. Bất quá Cố Kiêu cũng chưa nhục trí, phụ lục vốn là huyền ảo khó học, nhất là chính mình vẫn là tự ngộ, tương đối mà nói khó khăn một chút cũng không thể quá trách nhiều. Sau đó thời gian, Cố Kiêu mỗi ngày giữa trưa bền lòng đứng dạ kể chuyện xưa. Thời gian còn lại đang bận bịu đủ loại tu luyện. Cuối cùng, tại thuyền lần thứ 3 ngừng lúc, Cố Kiêu cũng xuống thuyền. Không phải là hắn muốn mua gì đó, mà là chiếc này thuyền liền đến nơi này. Muốn phải tiếp tục tiến lên lời nói, chỉ có thể đổi thừa. Bất quá hôm nay đã không có thuyền, Cố Kiêu chỉ có thể trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Vào đêm, Cố Kiêu đi tại náo nhiệt trên đường phố, một bên lãnh hội bên này phong thổ nhân tình, một bên tìm kiếm tiệm thuốc. Mỗi gặp được tiệm thuốc hắn đều biết đi vào, tìm kiếm hầu nhi tiểu tài liệu. Đi 7-8 cái tiệm thuốc, cũng mới bất quá tìm tới 3 loại tài liệu mà thôi. Cách hắn đủ chế ra hầu nhi tiểu, trong tay mình hiện hữu điểm ấy tài liệu còn thiếu rất nhiều. Bất quá hắn cũng là không nóng nảy, trước mắt mà nói, tinh thần tương hiệu quả còn đủ dùng. Khách quan, đến lên thuyền bộ a. Đi tới một chỗ dài núi, cách đó không xa thuyền phảng trên có thân mang mát lạnh lớn mật cô đường, cười hì hì nhìn xem quá khứ người đi đường. Thỉnh thoảng đến lên một câu, đồng thời bày ra làm cho lòng người ngứa khó nhịn tư thế. Cố Kiêu lắc đầu, bước nhanh rời khỏi nơi này. Hắn thật sợ mình nhịn không được, lên cái kia thuyền phảng. Mặc dù một thế này hắn còn là đồng tử, có thể lên một thế hắn cũng không phải. A chương 59, đến Bắc Câu Lô Châu, khiêu chiến quần hùng. Chương 59, đến Bắc Câu Lô Châu, khiêu chiến quần hùng. Một tòa thành thị bên trong. Cố Kiêu cưỡi mặc huyền, chậm rãi đi trên đường phố. Đi qua dài đến một tháng đi đường, hắn cuối cùng đến Bắc Câu Lô Châu. Tại đây cái mặt nhỏ quán ăn miệng mì nóng, lúc này mới bắt đầu du lịch Bắc Câu Lô Châu. Cùng Cố Kiêu tưởng tượng có không giống, hắn coi là người nơi này đại bộ phận đều biết tay cầm kiếm dài đâu, nhưng lại không thấy mấy cái. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Cố Kiêu cảm thấy Bắc Câu Lô Châu có vẻ như cũng không có gì địa phương khác nhau. Thế là hắn nghĩ tới một biện pháp tốt. Hắn đi thẳng tới thành trung tâm trên quảng trường, đem chuẩn bị kỹ càng tranh chữ lấy ra. Chỉ gặp mặt trên tình lình viết, chân đá Bắc Câu thật kiếm tu, quyền đánh Lô Châu ngụy tu sĩ, hoành phi, cảnh giới thứ 5 vô địch. Quả nhiên, theo hắn cái này tranh chữ lấy ra, Bắc Câu Lô Châu người gặp hắn tầm mắt lập tức biến. Đồng dạng cảm xúc giá trị cũng tại giờ khắc này bắt đầu tăng lên. Càng có một tên tính tình nóng nảy thanh niên, không nói hai lời, đi thẳng tới Cố Kiêu đối diện. "Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, ra kiếm đi hôm nay liền để cho ta tới nói cho ngươi, Bắc Câu Lô Châu kiếm tu uy danh." Cố Kiêu nhìn lướt qua người này, đối phương đúng là cảnh giới thứ 5 tu vi. Cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động long ngâm xuất hiện. Tên kia kiếm tu đồng dạng phóng thích không chính mình bản mệnh phi kiếm. Lúc này, hai thanh bản mệnh phi kiếm tại không trung va chạm kịch chiến. Vẹn vẹn 3 chiêu, Cố Kiêu liền đánh bại tên kia kiếm tu, đây là hắn cho đối phương mặt mũi tình huống dưới, nếu không phải như vậy, vẹn vẹn cười một tiếng hắn liền có thể đánh giết tên kia kiếm tu. Tên kia kiếm tu sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới chính mình vậy mà nhanh như vậy liền bại. Đã nhường. Cố Kiêu đối tên kia kiếm tu gật gật đầu, lập tức nhìn về phía đám người. Ta biết ở đây nghỉ ngơi 3 ngày, có muốn khiêu chiến ta, cứ việc tới đánh với ta một trận. Ta tới. Chỉ gặp một tên gã đại hán đầu chọc đi tới. Ta gọi Tống Chí Tường, cẩn thận. Tống Chí Tường nói xong, bản mệnh phi kiếm liền bắn ra, thẳng đến Cố Kiêu mà tới. Cố Kiêu thao túng long ngầm, đón lấy Tống Chí Tường phi kiếm, vẫn như cũng là 3 chiêu, hắn liền chiến thắng Tống Chí Tường. Về sau lại có người đi lên, có thể kết cục vẫn như cũ như vậy, đều là bị Cố Kiêu 3 chiêu chiến thắng. Có người không tin Cố Kiêu chỉ có cảnh giới thứ 5 tu vi, thẳng đến Cố Kiêu chủ động thôi động kiếm khí, đám người cảm nhận được Cố Kiêu chú lâu cảnh tu vi về sau, lúc này mới ngậm miệng lại. Vào đêm, Cố Kiêu cũng không hề rời đi, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, chờ lấy tùy thời có người tới khiêu chiến hắn. Thật đúng là đừng nói, biện pháp này không thể so với hắn kể chuyện hiệu quả kém, thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém đây. Đương nhiên, nếu là tại đánh bại đối phương sau buông xuống một chút nhục nhã lời nói, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá Cố Kiêu không dám làm như thế, hắn sợ chính mình gây nên công phẫn, từ đó bị hợp nhau tấn công. Thế là hắn cảm thấy vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Ngày thứ hai, Cố Kiêu tiếp nhận hơn 10 người khiêu chiến, không có bất kỳ ngoài ý muốn, toàn bộ đều bị hắn 3 chiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời, Cố Kiêu cái này ngoại lai kiếm tu tin tức lan truyền nhanh chóng. Liên ngoại thành người cũng không ít tới khiêu chiến. Ngày thứ 3 thời điểm, Cố Kiêu càng là từ phía trên màu tảng sáng, một mực chiến đấu đến trăng sáng treo cao. Trung quanh những cái kia người xem náo nhiệt, càng là nhiều vô số kể. Thẳng đến đem người cuối cùng đánh bại, rốt cuộc không có người khiêu chiến hắn thời điểm, Cố Kiêu lúc này mới dừng lại. Ta biết tiến về trước một đường hướng bắc, các ngươi nếu như ai còn muốn phải khiêu chiến ta, có thể hướng bắc tìm ta. Để lại một câu nói, Cố Kiêu liền thu thập xong tranh chữ, xoay người rời đi. Lưu lại một mặt không cam lòng đám người, bao nhiêu năm, bọn hắn Bắc Câu Lô Châu không có như vậy mất mặt. Ngày nay lại bị như vậy đánh mặt, để bọn hắn đều có chút xấu hổ. Hôm sau, Cố Kiêu đi tới một tòa khác thành thị, tìm khách sạn nghỉ ngơi một ngày, thiên tài thứ hai tìm cái rộng lớn địa phương, đem tranh chữ mở ra tới. Cùng lúc trước thành thị, tại tranh chữ vừa mới bày ra một khắc đó, lập tức có không ít người hướng Cố Kiêu đưa ra khiêu chiến. Lại là liên tiếp 3 ngày, chỉ là kết quả vẫn như cũ không vừa ý người. Dần dần, càng ngày càng nhiều người biết, có một cái sứ khác kiếm tu đi tới Bắc Câu Lô Châu, ngay tại nên ngang khiêu chiến Bắc Câu Lô Châu tu sĩ. Việc này càng náo càng lớn, cuối cùng thậm chí liền Phi Ma Tông đều bị kinh động. Hôm nay, Cố Kiêu như là thường ngày, đang tiếp thụ những tu sĩ kia khiêu chiến. Đột nhiên một đám người chạy tới, những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, từng cái tay cầm kiếm dài, mặc thống nhất phục sức. Dẫn đầu là một tên tướng mạo lạnh lạnh nữ tử. Nhìn thấy đám người này tới, người chung quanh lập tức tự cảm giác nhường ra một con đường. Ngoài lai, tướng mạo lạnh lạnh nữ tử chờ Cố Kiêu đánh bại đối thủ về sau, lúc này mới lên tiếng. Cố Kiêu gật gật đầu, bảo Bình Châu đến, muốn phải truy cầu cao hơn kiếm đạo, cho nên mới Bắc Câu Lô Châu được thêm kiến thức. Hiện tại ngươi thấy, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Mới đầu đám người còn không có gì cảm giác, nhưng làm Cố Kiêu nói ra rất mạnh hai chữ lúc, những cái kia chiến bại kiếm tu, luyện khí sĩ, tất cả đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn những người này, không ngoài dự tính, toàn bộ đều là bị bà chiêu bại địch. Quả thực là cho Bắc Câu Lô Châu mất mặt. Một tên thiếu niên hỏi, tiểu tử, có dám theo hay không chúng ta so tay một chút? Cố Kiêu nhún vai, lập tức dùng tay làm dấu mời. Tên thiếu niên kia thấy thế cười hắc hắc, sau đó đi hướng lôi đài. Phi Ma Tông đệ tử, Hoàng Hải Đông. Thiếu niên đối với Cố Kiêu liền ổn quyền. Cố Kiêu. Hoàng Hải Đông trực tiếp thả ra bản mệnh phi kiếm, hướng Cố Kiêu phát động công kích. Cố Kiêu còn chưa để ý, tâm niệm vừa động, cũng sớm đã vận sức chờ phát động long ngâm, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vừa mới giao thủ, Hoàng Hải Đông liền biến sắc, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Hai người cái này lần thứ nhất giao phong, Hoàng Hải Đông liền biết mình bại, căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương. Ý thức được một điểm này về sau, Hoàng Hải Đông quyết đoán cải biến chiến lược, coi như không thể chiến thắng đối phương, hắn cũng muốn tận khả năng bức ra thủ đoạn của đối phương. Nhưng mà ý nghĩ của hắn là tốt, chỉ tiếc hiện thực rất xương cảm giác. Ngay tại Hoàng Hải Đông nghĩ đến muốn thế nào ngăn chặn Cố Kiêu thời điểm, Cố Kiêu lần công kích thứ ba đã đi tới, trực tiếp đem Hoàng Hải Đông đánh bại. Ngươi bại. Cố Kiêu bình thản nhìn xem Hoàng Hải Đông. Hoàng Hải Đông há hốc mồm, có chút mờ mịt, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn căn bản không có kịp phản ứng đâu, bên trong cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bại. Hoàng Hải Đông trở về. Nghe được dẫn đầu nữ tử lời nói, Hoàng Hải Đông ngủ rũ túi đầu đi trở về. Ta tới. Lại là một tên thanh niên đi ra, nhưng kết quả vẫn như cũ như vậy. Những vị Ma Tông đó đệ tử không tin tà, từng cái đi lên tiêu chiến, lại từng cái thua trận. Nơi xa, trong trà lâu, hai vị trung niên nhân một bên uống trà, một bên quan sát trong đám người chiến đấu. Bên trái người hỏi, như thế nào đây? Có thể nhìn ra lai lịch của đối phương sao? Không nhìn thấy bất luận cái gì quen thuộc cái bóng, nghĩ đến không phải là mấy cái kia lão gia hỏa đệ tử. Người bên phải lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn cứ như vậy một đường khiêu chiến đi qua đi, không phải vậy hoặc là Phi Ma Tông mặt hướng đâu thả. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Bên trái người nghe vậy, đưa tay tại trên cổ một vệt. Đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi, ngươi dám làm như thế, liền cẩn thận thời điểm tông chủ tìm ngươi vấn trách. Bên trái người nghe vậy không khỏi có chút hậm hực, cười khan một tiếng, ta cũng liền kiểu nói này. Ngươi cũng may mắn cứ như vậy nói chuyện, thiếu niên kia rõ ràng không phải là người bình thường, có khả năng bồi dưỡng được dạng này siêu quần bạn tụy đệ tử người, tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu. Ngươi cảm thấy, đối phương biết là được đâu bỏ mặc đệ tử một mình ra ngoài ạ? Bên trái người thấp giọng, ý của ngươi là, thiếu niên này bên mình ẩn giấu đi một vị đại kiếm tiên? Không xác định, nhưng cũng không dám cược. Bên trái người nghe vậy, không khỏi một trận hoảng sợ, còn tốt chính mình không có xúc động, không phải vậy sợ chết như thế nào cũng không biết. Bên này, Phi Ma Tông đệ tử đều đã xuất thủ qua, chỉ còn lại có tên kia dẫn đầu nữ tử. Cho dù là Phi Ma Tông đệ tử, đồng dạng không phải là Cố Kiêu ba chiêu đối thủ. Tên kia dẫn đầu nữ tử cuối cùng ngồi không yên, nhấc chân đi lên lôi đài. Phi Ma Tông Tử Linh, xin chỉ giáo. Chương 60, Tiểu Cúc Hoa lần nữa nhập học, đến bảo tướng quốc. Chương 60, Tiểu Cúc Hoa lần nữa nhập học, đến bảo tướng quốc. Cố Kiêu không nói nhảm, long ngâm treo cao, chỉ chờ Tử Linh xuất chiêu. Kiến thức đến Cố Kiêu lợi hại về sau, Tử Linh không dám có mảy may chủ quan. Tại bản mệnh phi kiếm thả ra ngoài về sau, liền trực tiếp theo sát phía sau, hướng Cố Kiêu phát động công kích. Cố Kiêu thấy thế, tay khẽ vây long ngâm trở lại trong tay, lập tức thi triển kiếm mang tam điểm. Ba đạo mạnh mẽ kiếm khí hội tụ, sau đó đối Tử Linh trực tiếp bắn ra. Kỳ thực Cố Kiêu lựa chọn tại Bắc Câu Lô Châu khiêu chiến, trừ muốn phải thu thập cảm xúc giá trị bên ngoài, còn có chính là rèn luyện kiếm thuật. Một người nghiên cứu từ đầu đến cuối đều là tại đóng cửa làm xe, tiến độ chậm chạp, còn không bằng trực tiếp trong chiến đấu lĩnh ngộ. Chỉ tiếc, cho đến trước mắt còn không có gặp được có thể để cho hắn cảm giác được áp lực cùng cảnh kiếm tu. Nhìn thấy Cố Kiêu công kích, vậy mà là điệp ra kiếm khí, Tử Linh sắc mặt biến hóa, lúc này cấp tốc lui lại. Vốn nghi kéo ra một chút khoảng cách, tại cùng Cố Kiêu chu toàn. Kết quả chưa từng nghĩ, cái kia ba đạo kiếm khí đi thẳng tới trước người, Tử Linh bất đắc dĩ chỉ có thể rút kiếm ngăn cản. Nhưng nàng vẫn là đánh giá thấp ba đạo kiếm khí uy lực, ba đạo kiếm khí mạnh mẽ đưa nàng đẩy lui ra mấy chỗ xa. Phúc. Tử Linh ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra. Đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, thần sắc có chút xuống dốc, ta bại. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là cúi đầu. Không có cách, ai bảo chính mình tài nghệ không bằng người. Đã nhường. Nhìn thấy Phi Ma Tông đệ tử đều bại, chung quanh những tu sĩ kia cũng bức bỏ khiêu chiến ý nghĩ. Thấy lúc này mới một ngày, liền đẻ ngắt, Cố Kiêu hơi nhướng mày, cảm thấy dạng này không được nha. vậy mình kế hoạch chẳng phải là loạn. Lúc này từ bên trong hệ thống không gian lấy ra bàn ghế, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Tiểu Cúc Hoa lớp học nhập học, hôm nay không nhìn, ta tới cấp cho mọi người kể chuyện xưa. Đám người nháy nháy mắt, có chút không có tìm hiểu được tình huống. Cái này Cố Kiêu đến tột cùng gì đó lai lịch, một khắc trước còn theo chân bọn họ so đấu đâu, như thế nào như thế lớn một hồi, lại bắt đầu làm lên người kể chuyện hàng ngũ. Cái này khoảng cách có phải là hơi nhiều phải không, a lại nói kia là một cái vô pháp khảo chứng niên đại, tương truyền khi đó yêu ma hoành hành, mạnh nhất một nhóm người được xưng là đế. Nhân tộc không đại đế, nhưng lại có một loại thể chất đặc thù, hoang cổ thánh thể đại thành có thể chiến đại đế. Đám người vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có ý gì, nhưng làm Cố Kiêu hai câu này nói ra, những cái kia vốn là muốn rời đi người, không khỏi ào ào dừng bước. Liên Tứ Ninh bọn hắn cũng là như thế. Hoang cổ thánh thể một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái, theo thế hệ này thánh thể cao tuổi, có thể hạ một cái thánh thể chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến nhân tộc lâm vào trong khủng hoảng. Trung quanh an tĩnh dị thường, chỉ có Cố Kiêu âm thanh không ngừng băng lên. Mà Cố Kiêu cảm xúc giá trị liệt biểu, đồng dạng đang không ngừng đổi mới. Trong lúc nhất thời đám người nghe được như si như say, giống như đi tới cái kia vô pháp khảo chứng niên đại, kiến thức đến nhân tộc nổi lên cùng tự cường. 3. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục, nhường đám người lấy lại tinh thần. Cố Minh, làm người muốn phúc hậu, ngươi không thể nói chuyện chỉ nói một nửa, dạng này biết không có bằng hữu. Đúng đúng, Cố Minh ngươi lại nhiều nói hai đoạn, để chúng ta qua đã viện cũng tốt. Cố Minh, ngươi liền nói như thế nào mới có thể tiếp tục nói à, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định dốc hết toàn lực. Hôm nay trước hết nói đến cái này, muốn tiếp tục nghe, trưa mai lại tới đi. Nói xong, Cố Kiêu liền thu thập xong đồ vật rời đi, lưu lại một đám co ảo nào đám người. Cố Kiêu trên đường đi vừa nghỉ, kiến thức đến không ít chuyện ly kỳ cổ quái, cũng kinh lịch không ít chiến đấu. Mặc dù vẫn không có mở ra kiếm mang lục điệp chiêu tiếp theo, nhưng ngày nay đại thể hình thức ban đầu đã hoàn thiện, tin tưởng không bao lâu liền có thể thành công. Trừ cái đó ra, hắn cũng cuối cùng thành công khắc họa ra một cái đơn giản một chút phù lục. Mặc dù vẫn như cũ không tính nhập môn, nhưng luôn vẫn còn hơn một cái phù lục vẽ không ra mạnh mẽ. Đêm hôm ấy, Cố Kiêu cưỡi mặc huyền tại giã ngoại hoang vu, tìm cái trống trải địa phương, lấy ra tu di đình viện. Theo cuối mùa xuân đầu mùa hè, buổi tối gió không có như vậy lạnh. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu vừa uống rượu, một bên múa kiếm. Dần dần, Cố Kiêu dường như tìm được cảm giác, hai mắt chậm rãi nhắm lại, múa kiếm động tác bắt đầu biến chậm chạp. Đồng thời kiếm khí vờn quanh tại long ngâm mặt ngoài. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Kiếm khí càng tụ càng nhiều, càng ngày càng ngưng thực, đột nhiên Cố Kiêu dừng bước. Giờ phút này, long ngâm mặt ngoài ngưng tụ ra trọn vẹn 9 đường kiếm khí, một luồng mạnh mẽ, sắc bén khí tức phát ra. Cố Kiêu bỗng nhiên mở ra trong mắt, dẫn theo long ngâm bỗng nhiên đối với bầu trời vung lên. Lập tức 9 đường kiếm khí gào thét mà tới, sang chói kiếm khí vạch phá bầu trời đêm, như là pháo hoa nở rộ. Cố Kiêu sắc mặt có chút tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất. Vừa rồi một kích này, trực tiếp đem trong cơ thể hắn tất cả cước khí đều cho rút khô. Mức tiêu hao này trình độ, mạnh hơn kiếm mang lục điệp nhiều. Trước đây chính mình cảnh giới thứ tư thời điểm khai sáng ra kiếm mang lục điệp, đối với không có thoáng cái đem chính mình hút khô. Lần này là thật sự rõ ràng hút khô. Bất quá không thể không nói, một chiêu này uy lực đồng dạng mạnh hơn kiếm mang lục điệp nhiều. Xem ra không đến liên quan đến sự sống chết thời khắc, tuyệt đối không thể tùy ý thi triển chiêu này. Liền gọi ngươi kiếm mang cửu điệp đi. Ngửa đầu uống hai ngụm rượu, Cố Kiêu lúc này mới khôi phục một chút khí lực, từ dưới đất bò dậy. Nửa tháng sau, Cố Kiêu đi tới Bảo Tướng Quốc. Vừa tới nơi này, hắn liền chú ý tới to to nhỏ nhỏ rất nhiều chùa miếu. Sau khi nghe ngóng thế mới biết, nguyên lai Bảo Tướng Quốc Phật pháp hưng thịnh, chùa miếu như mây. Nhìn thấy những thứ này chùa miếu, hắn liền nhớ lại hồn phách bên trong đến nay vẫn tồn tại Kim Liên. Lập tức lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà mất đi lý trí, rốt cuộc cái này Bảo Tướng Quốc nhiều như vậy chùa miếu, nếu là chọc giận đối phương, rất có thể sẽ bị đối phương đều lên công. Coi như hắn có kiếm tiên thẻ thể nghiệm, cũng không dám nghịch kháng. Nhưng bình thường khiêu chiến vẫn là muốn có, tùy tiện đi tới một cái thành thị, Cố Kiêu lần nữa lấy ra tranh chữ. Rất nhanh, tranh chữ nội dung liền thu hút đến rất nhiều người. Trong lúc nhất thời không ít người tới khiêu chiến Cố Kiêu, đồng dạng bọn hắn cũng không có chút nào ngoại lệ, không có một cái trong tay Cố Kiêu trèo chống cồn ba chiêu. Cái này khiến không ít người đều không phục lắm, mở ra bốn chỗ dung người. Cố Kiêu an vị tại tranh chữ phía dưới chờ lấy bọn hắn đã đến. Cũng có cùng cảnh võ giả đi lên cùng Cố Kiêu so tài, thậm chí còn có hai cái hòa thượng, nhưng tương tự bị Cố Kiêu dùng ba chiêu đem nó đánh bại. Bên này người càng tụ càng nhiều, cũng có người là từ Phi Ma Tông bên kia chạy tới, nói ra Cố Kiêu thân phận. Khi biết Cố Kiêu từ Phi Ma Tông bên kia một đường khiêu chiến đến bên này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới sứ khác nhà kiếm tu mạnh như vậy, đây là muốn lật tung bọn hắn Bắc Câu Lô Châu cảnh giới thứ 5 tu sĩ. A thấy không có người ra tay, Cố Kiêu nhìn mọi người một cái, thản nhiên nói, "Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi có thể 10 người cùng tiến lên tới khiêu chiến ta." Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt khó coi, cái này khó tránh cũng quá nhục nhã người. Lẽ nào lại như vậy? Thật sự là lấn chúng ta không người là sao, còn muốn một chút đánh 10 cái, ngươi cùng đại gia đến hội ngươi. Một cái tính tình nóng nảy đại hán gầm thét một tiếng, lập tức xông lên lôi đài. Không có nửa câu nói nhảm, đại hán trực tiếp đấm ra một quyền. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, thôi động long ngâm thi triển ra kiếm mang tam điệp. Ba đạo kiếm khí gào thét mà tới, ép đại hán đem hết tất cả bộ liếng, lúc này mới đem nó ngăn cản xuống tới. Bất quá đại hán cũng bởi vậy bị thương. Kế tiếp, chương 61, thần bí lao tăng, văn đảm hóa áo đen tiểu nhân chương 61, thần bí lao tăng, văn đảm hóa áo đen tiểu nhân vào đêm. Cố Kiêu ngồi tại đống lửa bên cạnh, vừa uống rượu, vừa ăn thịt nướng. Chính mình tại Bảo Tướng Quốc đã 3 ngày, trừ ngày đầu tiên có người khiêu chiến hắn bởi vậy, còn lại 2 ngày căn bản không có người khiêu chiến chính mình. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục làm lên người kể chuyện. Hắn cảm thấy chuyển sang nơi khác, nếu như khiêu chiến con đường này thực sự đi không thông lời nói, vậy liền không thể làm gì khác hơn là đổi một con đường. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Cố Kiêu hơi nhướng mày, muộn như vậy, thế mà còn có người tại đây tại hành động. Rất nhanh, một vị thân mang rách dưới tăng bảo, khuôn mặt giàn mua lão hòa thượng đi tới. Hòa thượng, nhìn thấy đối phương một cái, Cố Kiêu liền sầm mặt lại, đối với hòa thượng hắn không có bất kỳ hảo cảm. Ngược lại là lão hòa thượng không chút nào tránh hiểm nghi đi tới Cố Kiêu bên cạnh. Thí chủ, lão nạp có thể ngồi ở chỗ này sao? Mặc dù là hỏi, có thể lão hòa thượng đã đặt mông ngồi tại Cố Kiêu bên cạnh. Cố Kiêu hơi nhướng mày, trong lòng càng thêm chán ghét hòa thượng, lúc này cũng không khách khí, trầm giọng nói, hòa thượng, nơi này không chào đón ngươi, cút sang một bên. Nhưng mà lão hòa thượng không thèm để ý chút nào, đối với Cố Kiêu lời nói càng là ngoảnh mặt làm ngơ. Không biết thí chủ có thể hay không cho lão nạp một chút rượu thịt. Cố Kiêu bị tức cười, lao ra hỏa này, còn muốn ăn rượu thịt, như thế nào không lên trời đây? Lão hòa thượng, ta mặc kệ ngươi là giả điên vẫn là bán ngốc, ta khuyên ngươi tốt nhất rời đi, ta nhìn thấy các ngươi hòa thượng liền phiền. Lão hòa thượng không nói lời nào, trực tiếp đưa tay liền muốn làm một chút nướng thịt ăn. Cố Kiêu sắc mặt tâm trầm, lúc này vỗ một cái kiếm tiên tử hồ. Kiếm tiên tử hồ bay lên, miệng hồ lâu kéo ra, tự động nhắm ngay lão hòa thượng. Phát giác được bên trong kiếm tiên tiểu hồ phát ra khí tức, lão hòa thượng thân thể cứng đờ, có chút ngạc nhiên. Vốn cho là Cố Kiêu chỉ là một cái lợi hại một điểm cảnh giới thứ 5 kiếm tu, không nghĩ tới lại còn có loại thủ đoạn này. Biết không thể tiếp tục giả ngây giả dại, lão hòa thượng cười khổ một tiếng, "Cố thí chủ, cần gì như vậy cửu thị hòa thượng, lão nạp bất quá là muốn cùng Cố thí chủ kết một thiện duyên thôi, thật không có cái gì ác ý." Cố Kiêu cười lạnh, đối với cái này hắn căn bản không tin tưởng. Lão hòa thượng thấy thế cũng không giận, chần chờ một chút, tiếp tục nói, "Ta biết Cố thí chủ chúng Phật môn hồn trùng kim liên, ta mặc dù không có cách nào cho Cố thí chủ phá mất hồn trùng kim liên, nhưng ta có một bộ công pháp, có lẽ có thể viện trợ Cố thí chủ." Nói xong, lão hòa thượng từ trong ngực tay lấy ra trang sách và nóng. Cố thí chủ không tin, trước tiên có thể nhìn xem. Cố Kiêu nửa tin nửa ngờ tiếp nhận tấm kia trang sách và nóng, bất quá cũng không có thu hồi kiếm tiên tử hồ, lão hòa thượng cũng không để ý Cố Kiêu nhìn kỹ một cái, thuận tiện thứ nhất bộ kinh Phật, bộ này kinh Phật so chính hắn phía trước lấy được cái kia bộ thân thiết không biết bao nhiêu lần. "Ngươi là sao muốn giúp ta?" Cố Kiêu không hiểu nhìn về phía lão hòa thượng. Lão nạp nói, muốn cùng Cố thí chủ kết phần thiện duyên. Nói tiếng người. Lão hòa thượng cười khổ, "Được rồi, lão nạp thừa nhận, lão nạp phía trước ở trong thành thời điểm, liền chú ý tới ngươi trúng hồn trùng kim liên. Lúc đầu lão nạp không nghĩ quản, có thể đến sau lão nạp gặp ngươi không phải là loại kia đại gian đại ác hạng người, cho nên mới sẽ ở thời điểm này hiện thân, cùng ngươi kết phần thiện duyên." Nghe được lão hòa thượng nói như vậy, Cố Kiêu lúc này mới thu hồi kiếm tiên tử hồ. "Ngươi là gì đó làm như thế? Trên người ta hồn trùng kim liên chính là ngươi người của Phật môn gieo xuống." Lão hòa thượng trầm mặc khoảng khắc, mở miệng nói, "Cố thí chủ, Phật môn chú ý độ hóa thế nhân, phổ độ chúng sinh, nhưng không bàn là địa phương nào, người đều là có tốt có xấu, hòa thượng cũng là như thế. Ta không hy vọng bởi vì một số người cho Phật môn treo chọc một cái phiền toái." Cố Kiêu thật sâu nhìn lão hòa thượng một cái, không thể không thừa nhận, lão hòa thượng giờ phút này nhìn qua thuận mắt nhiều. Phần hảo ý này ta nhận lấy, về sau đối hòa thượng cũng biết tự đi phán đoán. "Tốt." Lão hòa thượng chắp tay trước ngực. "Cái kia không biết lão nạp có thể hay không ăn chút rượu thịt." Cố Kiêu khẽ miệng giật một cái, "Các ngươi hòa thượng không phải đều là kiêng rượu cấm thịt sao? Chỉ cần trong lòng có Phật, ăn một chút lại như thế nào?" Trong lòng không Phật, coi như tứ đại giai không, cũng bất quá một bộ không túi ra thôi. Cố Kiêu không muốn cùng lão hòa thượng giảng đạo lý, đưa tay ra hiệu lão hòa thượng tự tiện. Lão hòa thượng cũng không khách khí, nắm lên thịt nướng liền hướng trong miệng ăn, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một cái vô cùng bẩn chén bể, cho mình rót một chén rượu. Nhìn xem giống như tinh hà rượu, lão hòa thượng thần sắc hơi kinh ngạc, uống một ngụm về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Rượu ngon, rượu ngon." Không tiếp tục để ý lão hòa thượng, Cố Kiêu bắt đầu nhìn lên màu vàng kia trang sách bên trong kinh Phật. Bộ này kinh Phật không có tên, nội dung bên trong càng là không lưu loát khó hiểu. Chỉ một lát sau, liền thấy được Cố Kiêu hoa cả mắt. Phàm có chỗ tướng, đều là hư ảo, như thấy các tướng không phải là tướng, thì thấy Như Lai. Ngay tại Cố Kiêu chuẩn bị buông xuống kinh Phật thời điểm, lão hòa thượng âm thanh đột nhiên giống như kinh lôi, tại Cố Kiêu bên tai nổ vang. Cố Kiêu sững sờ, lập tức lại lòng có ngộ ra, lần nữa nhìn về phía kinh Phật, cảm giác hết thảy giống như đều không có như vậy không lưu loát khó hiểu. Thậm chí trong mắt hắn, trên kinh Phật chữ giống như đang sống. Cố Kiêu vô ý thức ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, trong cơ thể yên lặng vận chuyển lên bộ này không biết tên kinh Phật. Một bên lão hòa thượng thấy thế, khẽ gật đầu, cũng không để ý tới Cố Kiêu, tiếp tục uống rượu ăn thịt. Mà Cố Kiêu thì tiếp tục tu luyện. Theo hắn tu luyện kinh Phật, trong cơ thể hạo nhiên chính khí, đạo giáo thái hư kinh, vậy mà đồng thời vận chuyển lại. Một màn này, nhường một bên lão hòa thượng đống nhiên ngẩng đầu vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Cố Kiêu. Trước hắn chỉ nhìn ra Cố Kiêu là kiếm tu, nhưng lại không biết Cố Kiêu lại còn đồng thời tu luyện hạo nhiên chính khí cùng với đạo gia công pháp. Ngày nay lại có Phật môn công pháp, đây là đem tam giáo tụ hợp vào một người a, đây cũng quá nghịch thiên. Giờ khắc này, hắn thật có chút hối hận đem Phật môn công pháp giao cho Cố Kiêu. Giờ phút này, Cố Kiêu phế phủ khiếu huyệt bên trong văn đảm, tại thời khắc này vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp cái kia tóc đen tím văn đảm, vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu hòa tan. Sau đó những cái kia hòa tan chất lỏng bắt đầu nhúc đích, cuối cùng hóa thành một vị thân mang quần áo luyện công màu đen đầu chọc tiểu nhân. Áo đen tiểu nhân phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, từ trên khuôn mặt lờ mờ có thể nhìn thấy Cố Kiêu cái bóng. chỉ gặp áo đen tiểu nhân trước ngực viết một cái võ chữ, sau đầu thì lơ lửng một cái mini thái cực bát quái đồ. Tay trái cầm một bản sách nhỏ, tay phải thì cầm một cái củng cố kiêu bản mệnh phi kiếm trung thư quân giống nhau như lúc mini bản bút lông. Áo đen tiểu nhân nhấc chân phóng ra, lập tức dưới chân bước lên ra một đóa hoa sen màu đen. Sau một khắc, áo đen tiểu nhân vậy mà đi ra phế phủ khiếu huyệt, đi tới cố kiêu hồn phách chỗ sâu. Chỉ gặp áo đen tiểu nhân dùng bút lông tại không trung nhẹ nhàng vung dậy. Cố kiêu hồn phách bên trong kim liên, nháy mắt như là cờ domino, cấp tốc tiêu tán. Rất nhanh, tất cả kim liên vỡ vụn, cố kiêu chỉ cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm. Không còn giống phía trước như vậy, có loại không tên cảm giác đè nén cảm giác. Nhưng mà hắn coi là xong việc thời điểm, hồn phách chỗ sâu sinh trưởng ra một đóa hoa sen màu đen, áo đen tiểu nhân trực tiếp ngồi xếp bằng trong đó. Tại hoa sen màu đen trung quanh, bắt đầu hiện ra từng cái màu đen một thể. Cố Kiêu nhìn kỹ một cái, phát hiện những thứ này màu đen kiểu chữ, bao hàm hắn đối nho ra, đạo giáo, Phật môn cảm ngộ, lý giải. Những chữ này thân thể quay trung quanh tại hoa sen màu đen bốn phía, không ngừng xoay tròn. Áo đen tiểu nhân thì giống như lâm vào ngủ say, không lúc đích. Chương 62, Cố Kiêu tỉnh lại, phát hiện sắc trời sớm đã sáng rõ. Lao hòa thượng càng là chẳng biết đi đâu, mà trong tay mình tấm kia trang sách vàng nóng, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Kiếm tiên tiểu hồ liền đặt ở bên cạnh mình. Cố Kiêu cầm lấy kiếm tiên tiểu hồ ngửa đầu uống một ngụm rượu, chuyến này cuối cùng chuyến đi này không tệ. Thu thập một chút, Cố Kiêu cưỡi mạc huyền trực tiếp xuất phát, tiếp tục du lịch. Hai ngày sau, Cố Kiêu đi tới một cái màu xanh biết hồ nhỏ. Nơi này hội tụ mấy chi đội ngũ. Cố Kiêu một mình đi đến một bên, không có cái giày bất luận kẻ nào. Những đội ngũ này riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình, đội ngũ Cố Kiêu đến cũng không để ý chút nào. Ngược lại là có mấy cái hùng hải tử chạy tán loạn khắp nơi, thỉnh thoảng tại Cố Kiêu trước mắt lượn lắc. Đúng lúc này, lại có một đám người đi tới, đám người này có tới 13 người, 10 nam 3 nữ, từng cái phong trần mệt mỏi. Trong đó một nữ tử đi tới bên hồ, đưa tay đi sờ nước hồ. Chỗ cổ tay còn có một chuỗi tuyết trắng lục lạc. Nữ tử nhẹ nhàng lắc lư lục lạc, một lần lại một lần. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó một đầu toàn thân đen nhánh, mọc đầy sắc bén răng nanh, cá lớn từ trong nước nhảy lên, thẳng đến nữ tử tấp tới. Nữ tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trước tiên lui lại. Cùng lúc đó, cùng với nàng cùng một chỗ tới người, đồng loạt ra tay, thẳng đến đầu kia hắc ngư phát động trò công kích. Thấy cảnh này, mọi người đều lui lại một khoảng cách, đồng thời đem bản thân hùng hài tử lôi đến một bên, không nhường bọn hắn chạy loạn. Ngược lại là Cố Kiêu nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Ý thức được không tốt, cá lớn vội vàng lui lại, nhưng mà lại đã muộn. Mấy đạo công kích rơi vào cá lớn trên thân, đánh cá lớn ra chóp thịt bong. Cá lớn muốn phải trở lại trong hồ, có thể nước hồ lại bị phong ấn, cá lớn đụng đầu vào gợn sóng bên trên, chỉ có thể lơ lửng trên mặt hồ phía trên. Lúc này những người kia công kích lần nữa đánh tới, cá lớn lắc mình biến hóa, biến thành một cái không đủ cao 2 thước tiểu cô nương áo đen. Tiểu cô nương bị đánh đầy bụi đất, chỉ có thể chạy trối chết, một bên khóc, một bên lau nước mắt. Có thể những người kia nhưng không có mảy may nhân từ nương tay, hạ thủ phá lệ tàn nhẫn. Các người đám này bại hoại, đem ta lục lạc trả lại cho ta, đó là của ta lục lạc. Nhìn xem cô độc bất lực tiểu cô nương áo đen, Cố Kiêu đột nhiên nghĩ đến một cái người trọng yếu. Chú Mễ Lạc, Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái. Đúng rồi, chính mình so Trần Bình An trước giờ đi tới Bắc Câu Lô Châu. Nguyên bản hắn không nghĩ tới chính mình lại nhanh như vậy gặp được chú Mễ Lạc, không ý nghĩ gì chú Mễ Lạc cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Chỉ là lấy nhỏ bộ dáng, quả thực làm cho đau lòng người. Nhất là nghe được chú Mễ Lạc tiếng khóc. Cùng Tề Tĩnh Xuân, chú Mễ Lạc thì là Cố Kiêu thích nhất một nhân vật một trong. Tuyệt đối không thể nhường chú Mễ Lạc có việc. Cố Kiêu đứng dậy liền muốn đi giúp chú Mễ Lạc, nhưng vào lúc này, một đạo âm dương kỳ quặc tiếng cười vang lên. Tiểu thủy quái, lúc này đây ngươi cuối cùng rơi xuống trong tay ta. Ngay sau đó, trung quanh cắt vàng đầy trời, một đạo bóng người cao lớn xuất hiện tại bên trong cắt vàng. Bóng người cũng không có hiện thân, chỉ là đứng tại bên trong cắt vàng. Hoàng Sa lão tổ. Mọi người thấy người tới, nhịn không được kinh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, những cái kia không có nhận ra thân phận đối phương người, đang nghe lời này về sau, lập tức cảnh giác lên. Hừ, chờ ta ăn bọn hắn lại tới ăn ngươi. Hoàng Sa lão tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp hướng chung quanh nghỉ chân đám người đánh tới. Hiện trường lập tức hỗn loạn lên, tiếng gào không ngừng. Những người kia cho dù muốn phải phản kháng, có thể căn bản không phải Hoàng Sa lão tổ đối thủ. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, một đạo màu xanh 3 thước 6 tấc gió mát bắn ra, thẳng đến Hoàng Sa lão tổ. Hả? Hoàng Sa lão tổ khẽ di một tiếng, lập tức tầm mắt rơi vào trên thân Cố Kiêu. Nho nhỏ cảnh giới thứ 5 kiếm tu, cũng dám ra tay với ta, thật sự là không biết sống chết. Nói xong, Hoàng Sa lão tổ giơ cánh tay lên, lập tức đầy trời cắt vàng ngưng tụ ra một bàn tay lớn, lập tức nghĩ ngoảnh đầu trời bố tới. Cố Kiêu thấy thế, trực tiếp thi triển ra kiếm mang lục điệp. 6 đạo kiếm khí thẳng đến Hoàng Sa lão tổ mà đi, mạnh mẽ kinh khí, đem chúng quanh cắt vàng mạnh mẽ xé rách. Thật can đảm. Hoàng Sa lão tổ gầm thét một tiếng, bàn tay lớn kia trực tiếp ầm ầm rơi xuống. Mọi người ở đây coi là Cố Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, cái kia từ cắt vàng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn, đột nhiên nổ tung, lập tức một bóng người lướt ra khỏi. Cố Kiêu tay ngửa đầu uống một ngụm rượu, bất quá hắn cũng không có trực tiếp nuốt xuống, mà là ngậm tại trong miệng. Lập tức vẫy tay, long ngâm bay đến trong tay hắn, lập tức Cố Kiêu thi triển ra kiếm mang cửu điệp. 9 đường kiếm khí giống như sao băng, thẳng đến Hoàng Sa lão tổ. Cố Kiêu thân thể vượt qua, một luồng cảm giác suy yếu xông lên đầu, hắn liền tranh thủ trong miệng rượu nuốt xuống, lúc này mới không có để cho mình đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức lần nữa ngửa đầu uống vào mấy ngụm rượu, khôi phục chính mình tiêu hao hết kiếm khí. Dường như phát giác được Cố Kiêu đạo này công kích không đơn giản, Hoàng Sa lão tổ không dám khinh thường, đem đội vàng thôi động chúng quanh cắt vàng tiến hành phòng ngự. đồng thời trong lòng kinh ngạc và phần, cái này kiếm tu là ở đâu ra, vì sao cảnh giới thứ 5 tu vi mạnh như vậy, chính mình đường đường cảnh giới thứ 7 tu vi, vậy mà đều cảm giác có chút cố hết sức. Mà những người khác thì bắt đầu ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Cố Kiêu có thể chiến thắng cái này Hoàng Sa lão tổ. Không phải vậy một ngày Cố Kiêu bại, bọn hắn tất nhiên cũng trốn không thoát. Ầm, ầm, ầm. Chín đạo tiếng phá hủy vang lên, trung quanh cắt vàng rõ ràng nhạt không ít, có thể Hoàng Sa lão tổ cũng không có bị giết chết. Cái này khiến đám người không khỏi cảm thấy tiếc hận. Cố Kiêu cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản dựa theo hắn suy đoán, kiếm mang cựu điệp nên có thể giết chết cảnh giới thứ 7 tu sĩ. Có thể tiếp nhận để hắn có chút thất vọng. Tên đáng chết, vậy mà đem ta nhiều năm tích lũy tiêu hao sạch sẽ, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống mà đi ra nơi này. Hoàng Sa lão tổ gầm thét một tiếng. Trung quanh cắt vàng lập tức ngưng tụ ra một đạo như cùng phòng phòng lớn nhỏ khô lâu, hướng Cố Kiêu đánh tới. Cố Kiêu trực tiếp đem kiếm tiên tiểu hồ quăng lên, miệng hồ lô kéo ra, tự động nhắm ngay Hoàng Sa lão tổ. Ôn dưỡng hơn phân nửa năm thí thần huyền quang, uy lực như thế nào Cố Kiêu chính mình cũng không nói lên được, nhưng đối phó cảnh giới thứ 7 tu sĩ tuyệt đối đầy đủ. Màu đỏ tươi tia sáng từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ lướt ra khỏi, lập tức trực tiếp hướng Hoàng Sa lão tổ công tới. Hoàng Sa lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn tại thí thần huyền quang trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thí thần huyền quang trực tiếp từ Hoàng Sa lão tổ trong thân thể xuyên qua, Hoàng Sa lão tổ thân thể cứng đờ, lập tức ầm ầm ngã xuống đất. Thí thần huyền quang quay một vòng về sau, trở lại bên trong kiếm tiên tử hồ. Trung quanh cắt vàng tại thời khắc này cũng bắt đầu tiêu tán. Đám người khiếp sợ nhìn xem Cố Kiêu, không nghĩ đến người này vậy mà thật đem Hoàng Sa lão tổ cho giết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cố Kiêu ngước mắt nhìn về phía mấy cái kia vây quanh tiểu cô nương áo đen người, thản nhiên nói, muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn sống? Mấy người nuốt nước miếng một cái. Thấy Hoàng Sa lão tổ đều không phải đối phương đối thủ, bọn hắn cũng không cảm thấy mình sẽ là vị thiếu niên này đối thủ. Vậy liền cút. Mấy người nghe vậy, không nói hai lời, liền vội vàng xoay người liền chạy, chỉ lo chạy chậm, Cố Kiêu liền thay đổi chủ ý, một bên tiểu cô nương áo đen có chút nóng nảy, chính mình lục lạc còn không có trả trở về đâu, có thể nàng lại không dám nói với Cố Kiêu, chỉ có thể gấp đến độ thẳng dậm chân. Chờ một chút. Những người kia thân thể cứng đờ, âm thầm tiêu khổ, vị gia này vẫn là thay đổi chủ ý có đúng không? Sớm biết, bọn hắn nói cái gì cũng không biết nhận nhiệm vụ này. Mấy người xoay người, lộ ra một cái lấy lòng dáng tươi cười, chờ lấy Cố Kiêu xử lý. Chương 63, gặp gỡ chính là duyên, câm điếc hồ lũ lụt quái. Chương 63, gặp gỡ chính là duyên, câm điếc hồ lũ lụt quái đem lục lạc trả lại. Cố Kiêu chỉ cái kia cổ tay mang theo lục lạc nữ tử. Nữ tử không dám nói thêm cái gì, liền tranh thủ lục lạc từ trên cổ tay hái xuống, ném cho Cố Kiêu. Cố Kiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném cho tiểu cô nương áo đen. Tiểu cô nương áo đen lập tức rất vui vẻ. Cố Kiêu khoát tay áo, những người kia như chút được gánh nặng, vội vàng cấp tốc rời đi nơi này. Những người khác cũng chủ động cùng Cố Kiêu kéo ra một khoảng cách, không dám khoảng cách Cố Kiêu quá gần. Đối với cái này, Cố Kiêu căn bản không có để ý tới bọn hắn, một mình trở lại phía trước vị trí. Tiểu cô nương áo đen giờ phút này đã khôi phục bản thể trở lại trong hồ, bất quá cũng không có rời đi, mà là lộ ra hai cái mắt to, nhìn chằm chằm Cố Kiêu. Một bên khác, những người kia thấy Cố Kiêu cũng không ăn đồ ăn, an vị ở nơi đó uống rượu, do dự một chút, bọn hắn góp một chút ăn, nhường một cái hán tử đưa tới. Cố Kiêu vốn không muốn, nhưng nhìn thấy những thứ này, nhìn nữ chân thành tha thiết tầm mắt, hắn lúc này mới nhận lấy tới. Sau đó suy nghĩ một chút, dứt khoát dẫn theo kiếm tiên tiểu hồ đi tới. Đám người Cố Kiêu tới, ít nhiều có chút khẩn trương. Bọn hắn mặc dù cũng đã đi vào tu sĩ hàng ngũ, nhưng cũng không có đạt tới Cố Kiêu độ cao. Chư vị không cần khẩn trương, ta chính là chính mình nhàm chán, vì lẽ đó cùng các ngươi uống chén rượu. Các ngươi chén kia, ta cho các ngươi đổ bát rượu, không phải là tu sĩ không thể uống, ta rượu này chỉ có thể tu sĩ chịu được. Bên này nói xong, Cố Kiêu cũng đã bắt đầu cho đám người riêng phần mình đến một chén rượu. Mọi người thấy cái kia giống như tinh hà rượu, trong lòng kinh ngạc và phần, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này rượu nước đây. Gặp gỡ chính là duyên, cạn ly. Đám người cũng bị Cố Kiêu phong khoáng tính tình lây nhiễm, lúc này giơ lên chén, cùng Cố Kiêu nâng ly. Rượu vừa xuống bụng, mọi người nhất thời hai mắt tỏa sáng, rõ ràng bọn hắn phát giác được rượu không đơn giản. Lập tức từng cái cảm kích nhìn xem Cố Kiêu. Vào giờ phút này, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra, Cố Kiêu là đang cố ý tìm lý do trả lại bọn họ đưa tặng ăn uống. Cùng cái này loại rượu so với, bọn hắn điểm kia ăn uống quả là quá bé nhỏ không đáng kể. Đến từ Trương Tiên bằng cảm xúc giá trị 666, lai tự Vũ Tu cảm xúc giá trị 666, đến từ Hàn Quang Vũ cảm xúc giá trị, nhìn xem tăng lên cảm xúc giá trị, Cố Kiêu mỉm cười, lúc này đặt mông ngồi dưới đất. Ta nhìn mọi người cũng không có ý gì, không bằng ta cho mọi người kể chuyện xưa đi. Đám người nghe vậy, hết sức phối hợp vỗ tay. Đối với cố sự bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú, chủ yếu là không dám để cho Cố Kiêu rơi mặt mũi. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, từ cái trước quốc gia phá diệt về sau, thiên hạ xuất hiện hỗn loạn thời kỳ. Các đường phiên vương cầm vũ khí nổi dậy, hình thành to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, trong đó mạnh nhất thuộc về đồng chắc thực lực, thứ yếu là nhất phương nam tôn quyền thế lực. Nhưng mà nhường đám người không nghĩ tới chính là Cố Kiêu cố sự như vậy có phủ lên lực, rất nhanh bọn hắn liền hãm sâu trong đó, liền rượu đều không uống, lắng hai nghe Cố Kiêu kể chuyện xưa, liền trốn đến trong hồ nước. Tiểu cô nương áo đen cũng không biết lúc nào đi lên, biến thành hình người về sau đàng hoàng ngồi xổm ở Cố Kiêu bên cạnh. Một ngày này, tự xưng trước quốc gia hoàng thân quốc Thích Lưu Bị tại trong phố xá gặp bán thị trường phi cùng bán hạt đậu quan vũ. Giờ phút này hai người bởi vì phát sinh cãi vã, ngay tại kiên trì không xuống, mắt thấy là phải động thủ, Lưu Bị đứng dậy, lấy thực lực bản thân cùng đạo lý, khuyên nhủ hai người. Ba người một phen trò chuyện, đều cảm thấy đặc biệt đối với mình tính tình, thế là liền tại một mảnh trong rừng đảo, kết nghĩa Kim Lan, mà cái này kêu là làm đảo viên tam kết nghĩa. Dị giới bản Tam Quốc, đồng dạng có được rung động đến tâm can, nghe đám người muốn ngừng mà không được. Nhất là Tào Tháo cầm thiên tử lấy lệnh chư hầu, Lưu Bị ba lần đến mời xin ra cát lượng, Triệu Vân tại trong quân địch giết cái bảy vào bảy ra. Quan Vũ ngàn dặm đi một kỵ. Khiến cái này vốn là tràn ngập hiệp nghĩa người, tất cả đều hận không được tiến về trước cái kia quần hùng tranh bá niên đại. Cân nhắc đến những người này ngày mai sẽ phải tách ra, Cố Kiêu lúc này đây cũng không có nửa đường đình chỉ, mà là một hơi đem dị giới bản Tam Quốc cho nói xong. Cố sự nói xong, đám người lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Không thể không thừa nhận, phía trước bọn hắn xác thực xem thường Cố Kiêu. Không nghĩ tới Cố Kiêu không chỉ thực lực lợi hại, kể chuyện xưa càng là nhất tuyệt. Cùng mọi người tán gẫu một hồi, Cố Kiêu lúc này mới trở lại phía trước vị trí. Tiểu cô nương áo đen cũng cùng theo trở về. Tiểu cô nương áo đen dường như cố lấy dũng khí, đối với Cố Kiêu hỏi: "Xin hỏi ngươi là tiên sinh kể chuyện sao? Là như thế nào? Không phải là lại như thế nào?" Cố Kiêu buồn cười nhìn xem tiểu cô nương áo đen. Hắn tự nhiên biết rõ, tiểu cô nương lớn nhất tâm nguyện chính là để người khác biết nàng, vì lẽ đó tha thiết ước mơ có viết sinh tiên sinh, đem nàng viết thành cố sự tuyên dương ra ngoài. Bất quá hắn cũng không chỉ ra, rốt cuộc ngày nay bọn hắn còn không quá quen. Tiểu cô nương áo đen xoắn lấy vào áo, nhỏ giọng nói: "Nếu như ngươi là tiên sinh kể chuyện lời nói, có thể cho ta viết một bản cố sự sao?" Liền nói ách ba hồ đại thủy quái cố sự. Tiểu cô nương áo đen lấy rũ khí, nãy như nước trong veo mắt to, mặt mũi chờ mong mà nhìn xem Cố Kiêu. "Không thể u, ngươi nhiều nhất chính là cùng tiểu mễ lạc." "Nói vậy, ta thế nhưng là rất hung tàn." Tiểu cô nương áo đen dường như bị Cố Kiêu lời nói cho kích thích đến, lúc này nhếch môi, lộ ra răng sắc bén. "Liền hỏi ngươi có sợ hay không?" Nhìn xem tiểu nha đầu đáng yêu đến không được bộ dáng, Cố Kiêu đưa tay trực tiếp đánh vào tiểu nha đầu trong miệng. "Mẹ, ngươi, mẹ." Tiểu nha đầu nước mắt đều hẹ ra tới, hơn nửa ngày mới hòa hoãn lại, hai mắt đẫm lệ mông lung căm tức nhìn Cố Kiêu. "Ta đánh chết ngươi." Tiểu nha đầu nâng lên nắm tay nhỏ hướng Cố Kiêu hung hăng đánh tới. Bất quá nàng điểm kia khí lực, đối với Cố Kiêu đến nói, liền cùng gãi ngơ ngỡ đồng dạng. Dường như đánh mệt, tiểu nha đầu đột nhiên ngồi xổm xuống, thấp giọng thút thít. Cố Kiêu gãi đầu một cái, hắn không nhìn được nhất người khác khóc, nhất là Chu Mễ Lạp loại này tiểu cô nương khả ái. Là được, ta đáp ứng ngươi còn không được sao, cam đoan cho ngươi quyển sách này." "Thật?" Tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kiêu. "Thật, tên sách liền gọi Đại Thủy Quái." "Là Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái." "Tốt, liền gọi Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái được rồi." Cố Kiêu bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu nha đầu lúc này mới vui vẻ ra mặt. Lập tức thừa dịp Cố Kiêu nghỉ ngơi, tiểu nha đầu tiến vào trong hồ nước. Sáng sớm, những người khác đã lần lượt rời đi, Cố Kiêu cũng chuẩn bị đi. Đúng lúc này, tiểu nha đầu từ trong hồ nước chạy ra, trên thân còn đeo một cái nho nhỏ bọc. "Ngươi đây là?" Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng nói: "Ta đương nhiên nhưng muốn đi theo ngươi, giám sát ngươi, không phải vậy ngươi không nhận nợ làm sao bây giờ? Ta không có chỗ ở cố định, ngươi đi theo ta chỉ biết chịu khổ." "Ta không sợ, ta muốn đi kiếm khí trường thành, nơi đó rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền dễ dàng chết ở nơi đó." "Ta không sợ, vậy ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như nửa đường ngươi hối hận, muốn phải trở về, ta cũng không đưa ngươi trở về." "Ta mới sẽ không hối hận a, ta muốn đi theo ngươi." Tiểu nha đầu vỗ bằng phẳng bộ ngực. "Vậy được rồi, bất quá trước đó nói xong, đi theo ta đem lời, ngươi nhất định phải nghe lời biết không?" Tiểu nha đầu bất mãn niết miệng, biết rõ a, thật sự là lại nhảy bên trong rông dài. Cố Kiêu liếc mắt, lập tức lại không nói gì đó, trực tiếp hướng nơi xa đi tới. Nói thật, trên hắn thật không có nghĩ tới bắt cóc tiểu Mễ Lạc, nhưng trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không yên tâm nhường tiểu Mễ Lạc tiếp tục lưu lại nơi này. Có trời mới biết bởi vì chính mình nguyên nhân, Trần Bình An muốn cái gì thời điểm mới trở về tới đây. Tiểu nha đầu đội vàng đuổi theo Cố Kiêu. Một lớn một nhỏ một đầu con lừa ba thân ảnh, dần dần từng bước đi xa. Chương 64, khiêu chiến, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Chương 64, khiêu chiến, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Kể chuyện, ngươi xác định ngươi dạng này sẽ không bị đánh chết. Chu Mễ Lạp nhìn xem Cố Kiêu dựng thẳng lên tranh chữ, đột nhiên có chút hối hận đi theo Cố Kiêu. Gia hỏa này cũng thật ngông cuồng đi. Gì đó chân đá Bắc Câu thật kiếm tu, quyền đánh Lô Châu Ngụy tu sĩ, hoành phi càng là cảnh giới thứ 5 vô địch. Loại lời này liền nàng cái này Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái cũng không dám nói, gia hỏa này làm sao dám nói? Còn như vậy trắng trợn biết ra, thật sự là sợ người khác không biết a. Cố Kiêu cười nói, như thế nào? Hối hận? Cho cười, ta là ai? Ta là Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái a, ta biết sợ. Tiểu nha đầu rất mạnh miệng. Đúng lúc này, một tên thanh niên đi tới. Nơi nào đến người cuồng vọng? Thật làm ta Bắc Câu Lô Châu không có người không thành. Tiểu nha đầu lặng lẽ lui lại một khoảng cách, đi tới Mạc Huyền bên cạnh, một tay đút túi, một chân trên mặt đất cục đá. Tại thanh niên tiếng nói vừa ra về sau, tiểu nha đầu cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đưa tay chỉ Cố Kiêu. Chỉ lo người ta đem mục tiêu rơi vào trên người nàng. Có người hay không so qua mới biết được, ra tay đi. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng. Tên thanh niên kia nghe vậy, sầm mặt lại, lúc này thôi động bản mệnh phi kiếm, hướng Cố Kiêu phát động công kích. Cố Kiêu triệu hồi ra Long Ngâm nên đón tiếp lấy, chỉ một chiêu liền đem tuổi trẻ bản mệnh phi kiếm đánh bay. Lập tức không đợi thanh niên kịp phản ứng, Long Ngâm cũng đã gác ở trên cổ của hắn. "Đã nhường, ngươi thua." Thanh niên nuốt nước miếng một cái, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến Cố Kiêu thu hồi Long Ngâm, thanh niên lúc này mới thở dài một hơi, xoay người rời đi. Nhìn thấy Cố Kiêu thật đánh thắng đối thủ, tiểu nha đầu kích động không thôi, nhảy nhảy nhót nhót đi tới bên mình Cố Kiêu. Ân cần dùng hai cái mập trắng phấn nộn tay nhỏ, cho Cố Kiêu quả gió. như thế nào đây? Xoáy khí đi. Xoáy. Rất nhanh, có người nào đó đi lên khiêu chiến, tiểu nha đầu đội vàng chạy đến một bên. Khẩn trương nhìn xem chiến đấu. Theo chiến đấu tiếp tục, nàng phát hiện, phàm là đi lên những kiếm tu kia, vậy mà không ai có thể trong tay cô kiêu trèo chống ba cái hiệp. Trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía cô kiêu tầm mắt, tràn ngập ngôi sao nhỏ, tràn đầy sùng bái cảm giác. Chiến đấu từ sáng sớm một mực duy trì liên tục đến ban đêm, cố kiêu dựa vào sức một mình, mạnh mẽ đánh nơi đây tu sĩ mặt mũi mất hết. Nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, trung quanh hội tụ không ít người, nhưng không có một cái dám đi lên khiêu chiến. Cố kiêu chờ vừa giữa trưa, thấy thực sự không có người khiêu chiến, liền từ bên trong hệ thống không gian lấy ra bàn ghế. Lập tức tại mọi người ngạc nhiên tầm mắt phía dưới, gõ một cái kinh đường mục. Tiểu Cúc Hoa lớp học nhập học, hôm nay ta tới cấp cho mọi người nói cái ách ba hồ đại thủy quái cố sự. Một bên tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Nàng muốn cho là Cố Kiêu biết thật lâu mới có thể nói chuyện xưa của hắn, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy liền nói. Tương truyền, tại cực kỳ lâu trước kia, Hạ Nhiên Thiên Hạ yêu tộc phát sinh nội đấu, một đôi vợ chồng vì bảo vệ mình còn ở ra đời hài tử, một đường đảo vòng đến bảo tướng quốc mới ra nước hồ bên cạnh. Bởi vì nước hồ gió êm sóng lặng, động tĩnh gì đều không có, vì lẽ đó vợ chồng liền đem nó đặt tên là Ách Ba Hồ. Mọi người chung quanh bản đều phải rời, có thể nghe được Cố Kiêu cố sự về sau, có vô ý thức dừng lại. Vợ chồng muốn cho rằng hai người có thể một mực dạng này bình ổn sinh hoạt, nhìn xem con của bọn hắn lớn lên. Nhưng lại tại nữ yêu sắp sinh hôm nay, một đám khách không mời mà đến nơi này. 3. Nói tới đây thời điểm, Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Dự báo đến tiếp sau như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái trừng mắt trừng trừng mà nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu, ngươi có ý tứ gì, kể chuyện xưa nói đến một nửa về sau trên con đường tu hành có một nạn. Đúng đấy, ngươi đây cũng quá không chính cống, cưỡng ép để chúng ta nghe cố sự, kết quả ngươi nói đến một nửa không nói, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta. Đúng, mau nói, đem còn lại cố sự nói xong. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều bị điều động, đám người bất mãn nhìn xem Cố Kiêu. Mà Cố Kiêu cảm xúc giá trị càng là điên cuồng tăng bọn. Chư vị, hôm nay xác thực tới đây, ngày mai ta còn biết tới, các ngươi ngày mai lại tới, ta cam đoan ngày mai đem cái này cố sự nói xong. Cố Kiêu nói xong, liền thu dọn đồ đạc, mang theo Mạc Huyền cùng Chu Mễ Lạp rời khỏi nơi này. Ngươi như thế nào rồi? Cố Kiêu hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiểu nha đầu, nàng phát hiện tiểu nha đầu cảm xúc có chút không cao. Tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Cố Kiêu, sữa hung điệu nói: "Cố Kiêu, ngươi nói ai giết cha mẹ ta, ta muốn đi báo thù đi." Cố Kiêu bất đắc dĩ, trực tiếp thưởng tiểu nha đầu búng cái chán một cái. "Đầu ngươi có bọt có phải hay không? Ngươi ở đâu ra cửu gia, đây không phải là ta cho ngươi biên cố sự à?" Tiểu nha đầu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong lòng vừa mới có chuyện biến tốt, đột nhiên một xẹp miệng, khóc không thành tiếng. "Cố Kiêu, vì cái gì người khác đều có cha mẹ, liền ta không có? Chẳng lẽ ta là không ai muốn con hoang?" Cố Kiêu nghe vậy thở dài một hơi, thầm nghĩ ngươi có cái rắm. Bản thân ngươi chính là Lục Trầm Ngũ Ngộng Thất Tâm Tướng công pháp một trong phân thân, nếu như nói, Lục Trầm chính là của ngươi cha mẹ. Có thể những thứ này Cố Kiêu không có cách nào nói cho Tiểu Mễ Lạp nghe, chỉ có thể vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ôn nhu nói: "Hiện tại ngươi có ta a, ta chính là thân nhân của ngươi." Bị Cố Kiêu như thế an ủi, tiểu nha đầu trong lòng nhìn không ít, lập tức không tim không phổi nết miệng cười một tiếng. "Ta cho ngươi lấy cái tên đi, về sau liền gọi Chu Mễ Lạp như thế nào?" Cố Kiêu vốn là muốn cho Tiểu Mễ Lạp cái danh tự, nhưng nghĩ đến Tiểu Mễ Lạp dù sao cũng là kiếm lai đoàn sủng, càng là nguyên tắc đảng con gái ruột, cho nên vẫn là tôn trọng nguyên tắc, tiếp tục gọi Chu Mễ Lạp đi. "Thật là khó nghe tên, ngươi liền không thể thay cái sao?" Chu Mễ Lạp miệng một vểnh lên, có chút bất mãn lẩm bẩm. "Cái này tương đối tốt. Ta không muốn, ta muốn đổi cái vang dội một chút, đại khí một chút. Như vậy đi, nếu như ngươi gọi cái tên này, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng." "Thật sao?" Tiểu nha đầu nghe vậy, lập tức tầm mắt nóng rực mà nhìn xem Cố Kiêu. "Tự nhiên là thật." Cố Kiêu ngửa đầu uống một ngụm rượu. Tiểu nha đầu mặt mũi chờ mong, cái kia có thể để ta biến giống như ngươi lợi hại sao? Dạng này là gan của nàng liền có thể lại lớn một điểm, không đến mức chỉ có chừng hạt gạo. "Chuyện này có khó khăn gì?" Cố Kiêu mỉm cười. "Bất quá bây giờ không được, đợi đến một tòa thành về sau, ta cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Nhưng đầu tiên nói trước, ta nhất định có thể nhường ngươi mạnh lên, chỉ là tiền đề tìm tới nhường ngươi mạnh lên đồ vật mới được." "Hoa, Cố Kiêu, ta phát hiện ta bắt đầu thích ngươi a." Cố Kiêu nghe vậy cười cười, kỳ thực hắn đối với trong nguyên tắc tiểu Mễ Lạp, một mực có chút đau lòng. Đây cũng là hắn đối Trần Bình An duy nhất bất mãn địa phương. Người đã thu dưỡng nàng, cũng không cần đem nàng tùy tiện bỏ ở nhà. Cái này tiểu nha đầu thiện lương nhất gan, từ khi đi Lạc Phách Sơn về sau, liền chỉ có thể tại Lạc Phách Sơn chơi đùa, một chút địa phương xa một chút cũng không dám đi. Xa nhất cũng liền đi một chuyến Chính Dương Sơn mà thôi. Còn lại thời gian, không phải là đang chờ nàng hảo nhân sơn chủ, chính là lo lắng nàng hảo nhân sơn chủ có hay không sẽ dùng cái gửi có một cái giống như nàng tiểu cô nương. Nhìn như tự do, nhưng lại giống lưu thủ nhi đồng. Lắc đầu, không đi nghĩ những thứ này, Cố Kiêu đối tiểu Mễ Lạp hỏi, cái kia có muốn hay không càng nhanh một chút mạnh lên. Nghĩ, Cố Kiêu ôm tiểu Mễ Lạp cùng một chỗ cưỡi tại Mạc Huyền trên lưng. Mạc Huyền ngầm hiểu, trực tiếp tăng tốc độ, hướng nơi xa lao đi. Lưu lại một hồi như chuông bạc âm thanh như trẻ đang bú tiếng cười. Chương 65, kiếm phôi độ tiên, không được tình cảm đại kiếm tiên. Chương 65, kiếm phôi độ tiên, không được tình cảm đại kiếm tiên vào đêm. Tiểu Mễ Lạp đã ngủ, Cố Kiêu vừa uống rượu, một bên lật xem hệ thống thương thành. Từ khi thu hoạch được hệ thống thương thành về sau, hắn còn không có nhìn kỹ đây. Suy nghĩ của hắn muốn nhìn, hệ thống trong thương thành có hay không bản mệnh phi kiếm bán. Hắn chuẩn bị cho tiểu Mễ Lạp một chôi bản mệnh phi kiếm, thuận tiện làm cái dưỡng kiếm hồ lô. Đã ngày nay tiểu Mễ Lạp cùng hắn, vậy hắn liền không thể nhường tiểu Mễ Lạp nhận bất luận cái gì đau khổ. Trước kia tiểu Mễ Lạp là kiếm lai nguyên tắc đảng con gái ruột, ngày nay tiểu Mễ Lạp là hắn con gái ruột. Trời không phụ người có lòng, Cố Kiêu lật bà trang, cuối cùng tại cuối cùng nhất phát hiện một cái tên là Hạo Nguyệt kiếm thôi. Hạo Nguyệt bản mệnh tiên phú, nguyên hạ hắc. Nói trắng ra, chính là ẩn thân, như là ở kiếp trước Lan Lăng Vương đồng dạng. Chỉ cần không động thủ, liền có thể một mực cẩn thân đi xuống. Nhìn thoáng qua giá cả, chọn vẹn cần 1.800.000 cảm xúc giá trị. Ngày nay Cố Kiêu mới bất quá vừa mới góp đủ 2.090.000 cảm xúc giá trị, nhưng vì mình con gái ruột, Cố Kiêu vẫn là cắn răng một cái mua xuống Hạ Nguyệt. Đến mức còn lại 290.000 cảm xúc giá trị, Cố Kiêu cắn răng một cái, trực tiếp mở ra rút 10 lần. Hắn không tin chính mình còn không thể cho tiểu Mễ Lạp rút đến một cái dưỡng kiếm hồ lô. Đại nhân ăn chút khổ không quan trọng, khổ ai cũng không thể khổ hại tử. Rất nhanh, rút 10 lần kết thúc, Cố Kiêu rút chúng 7 phần ban thưởng. Khổng tiên tác, áp dụng chân long ngân luyện chế mà thành, nguyên anh cảnh trở xuống tu sĩ, không bằng nhân, yêu, ma đều có thể vây khốn. Nhỏ máu có thể nhận chủ Long Vương lâu, chuyên môn bắt giữ giao long loại, có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ máu có thể nhận chủ Thiên Niên Huyền Thiết, chính là khoáng thạch chi tinh, có thể dùng để rèn đúc vũ khí tinh thần xa, ngôi sao sau khi vỡ vụn chỗ sinh ra khoáng vật chất, có thể dung nhập vũ khí bên trong, gia tăng vũ khí tính dẻo dai thẻ phục chế, có thể dùng đến phục chế bất kỳ vật gì, đồng thời nắm giữ nguyên vật phẩm tất cả đặc tính. Chú thích: mỗi cái vật phẩm chỉ có thể dùng một lần thẻ phục chế. Thẻ phục chế không thể tại thương thành mua, chỉ có thể rút thưởng đoạt được rượu kim thạch, ngôi sao hạch tâm vật chất một trong, có thể dung nhập vũ khí bên trong. Gia tăng vũ khí sắc bén kiếm phôi độ tiên, năng lực tiếp dẫn, có thể đem đối thủ đưa đến một mảnh hỗn loạn bên trong không gian. Chú thích: đối thủ đẳng cấp không được vượt qua người sử dụng tự thân. Không thể tại thương thành mua xuất hiện qua kiếm phôi. Nhìn xem lúc này đây xuất hiện phần thưởng, Cố Kiêu không khỏi liễu lưới, nhất là thẻ phục chế, quả là quá nguy tiên. Còn có kiếm phôi độ tiên, cái này ôn dưỡng sau khi ra ngoài, hoàn toàn chính là một chuôi bản mệnh phi kiếm. Bất quá Cố Kiêu không định chính mình dùng, mà là định cho tiểu Mễ Lạp, cứ như vậy, tiểu Mễ Lạp liền nắm giữ hai thanh bản mệnh phi kiếm. Đến lúc đó nàng nghĩ không mạnh mẽ cũng khó khăn. Còn có dưỡng kiếm hồ lô, Cố Kiêu quyết định đem thất bảo tiểu hồ cho tiểu Mễ Lạp. Đến mức Ninh Diêu bên kia, hắn sẽ dùng thẻ phục chế, phòng chế ra một cái kiếm tiên tiểu hồ cho Ninh Diêu. Cũng không phải hắn không muốn đem kiếm tiên tiểu hồ phối tiểu Mễ Lạp, chẳng qua là cảm thấy tiểu Mễ Lạp càng thích hợp thất bảo tiểu hồ. Hôm sau, tiểu Mễ Lạp từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, liền thấy Cố Kiêu đã làm tốt cơm. Tiểu nha đầu lập tức cảm giác có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái, không có ý tứ, ta ngủ quên. Không quan trọng a, lại không nóng nảy đi đường, ngủ ngon là được, đồ ăn đã làm tốt, ăn đi. Tiểu Mễ Lạp kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Kiêu, cảm giác hắn giống như có chút không giống, nhưng lại còn nói không ra chỗ đó không giống. Nghĩ mãi mà không rõ, tiểu Mễ Lạp chỉ có thể cắm đầu ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu còn chi kỷ cho nàng lau miệng, lập tức ôn nhu nói, "Tiểu Mễ Lạp, hiện tại có thể mạnh lên, ngươi có muốn hay không mạnh lên?" Tiểu Mễ Lạp nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, như là như gà con mổ thóc. "Không phải là nói muốn tới sau thành thị sao? Như thế nào nhanh như vậy liền có thể? Tối hôm qua vận khí tốt, có thu hoạch." Cố Kiêu không có quá nhiều giải thích, lập tức lần nữa nói, "Ta cần ngươi mấy giọt máu." Tiểu nha đầu nghe vậy, vội vàng hai tay sau lưng, ủy khuất vội vàng, ta sợ đau, ta không muốn mạnh lên, hiện tại rất tốt. Không được. Cố Kiêu khẽ quát một tiếng, doa tiểu Mễ Lạp nhảy một cái. Cố Kiêu nhưng không có quản, mà là trầm giọng nói, nếu như ta không ở bên người ngươi, ngươi bị người khi dễ làm sao bây giờ? Nếu như ta cần ngươi viện trợ, ngươi nhưng không có năng lực này, ngươi không nóng nảy. Nếu có một ngày, ngươi tiểu Mễ Lạp cũng có người muốn phải bảo vệ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trơ mắt nhìn đối phương bị khi phụ sao? Ta. Tiểu Mễ Lạp có chút gấp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu Mễ Lạp ghi nhớ, chỉ có chính mình cường đại, ngươi mới có thể làm chính ngươi muốn làm sự tình, biết không? Tiểu Mễ Lạp hồ đồ gật gật đầu. Đưa tay cho ta. Lúc này đây, Tiểu Mễ Lạp ngoan ngoãn đưa tay ra. Cố Kiêu lấy ra Ninh Diêu đưa cho hắn ép váy đào, vừa ngoan tâm, vạch phá Tiểu Mễ Lạp ngón tay. Tiểu Mễ Lạp lập tức hai mắt đẫm lệ, miệng nhỏ bật lên, tràn đầy ủy khuất Cố Kiêu lại không quản, hắn trước lấy ra, khổ tiên tác, Long Vương lâu theo thứ tự đem Tiểu Mễ Lạp giọt máu ở phía trên, cùng nó nhận chủ. Sau đó lại lấy ra thất bảo tử hồ, Tam Túc Kim Ô nhường nó nhận chủ. Theo nhận chủ khổ tiên tác bắt đầu, Tiểu Mễ Lạp liền ý thức đến Cố Kiêu cho mình đồ vật không đơn giản, lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng mặc dù không biết giá cả, nhưng cũng biết đây đều là vô cùng chân quý đồ vật. Trong lúc nhất thời trong lòng đối Cố Kiêu đưa thích càng là tăng lớn mấy phần. Cái kia hồ lô nàng nhìn không hiểu, ngược lại là cái kia cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm màu vàng con quạ, nhưng nàng có chút ngạc nhiên. Cái này con quạ không chỉ toàn thân màu vàng, thế mà còn dài ba cái chân. Chẳng lẽ đây chính là trước kia có phụ nữ tại Ách Ba Hồ nói qua câu kia, đánh gãy ngươi cái chân thứ ba tồn tại? Tiểu Mễ Lạp, đây là khổn tiên tác, đây là thất bảo tự hồ. Cùng ta kiếm tiên tiểu hồ không sai biệt lắm, đều là dưỡng kiếm hồ lô một loại. Đây là ta đưa cho ngươi tọa kỵ, Tam Túc Kim Ô, cùng Mạc Huyền, nó còn không có tên đâu, ngươi cho lấy cái tên đi. Cố Kiêu sợ tiểu Mễ Lạp không biết giá trị của những thứ này, lần lượt giới thiệu một lần tên, tính năng cùng với tác dụng. Tiểu Mễ Lạp nhớ hơn nửa ngày mới đi nhớ. Cố Kiêu đem khổn tiên tắt xuyên qua Long Vương lâu, biến thành đơn vai túi đeo vai hình dạng, nhanh tại tiểu Mễ Lạp trên thân, liền phảng phất một cái sọt cá nhỏ đồng dạng. Thất bảo tiểu hồ bị hắn rơi vào tinh thần tương, treo ở tiểu Mễ Lạp thân eo phía bên phải. Người bình thường lớn chừng bàn tay hồ lô, đặt ở tiểu Mễ Lạp trên người thật có chút lớn một chút, bất quá cũng không cái gọi là. Vậy liền gọi tiểu Kim đi. Các bạn, ba chân vàng. Hiện tại phải gọi tiểu Kim, Tiểu Kim gọi hai tiếng. Lập tức tại Cố Kiêu ngạc nhiên tầm mắt phía dưới, Tiểu Kim biến thành chim sẻ lớn nhỏ, đứng tại Tiểu Mễ Lạp trên bờ vai. Thêm ra cái chân kia đã bị che giấu. Tiểu Kim dùng đầu cọ lấy Tiểu Mễ Lạp mặt, chọc cho Tiểu Mễ Lạp phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cố Kiêu đu đoán nhìn thoáng qua Mạc Huyền, ngươi xem một chút người ta, ngươi nhìn lại một chút ngươi. Mạc Huyền cúi đầu, không nhìn tới Cố Kiêu. Tiểu Mễ Lạp xuất phát từ nội tâm nói, Cố Kiêu, ngươi đối ta thật thật tốt, ta càng ngày càng thích ngươi. Như vậy cũng tốt. Trọng đầu hí còn chưa bắt đầu đây. Cố Kiêu bóp một chút Tiểu Mễ Lạp phấn nộn cái mũi. Nói xong, hắn đầu tiên là lấy ra kiếm tiên quả, đem nó ăn. Tiểu Mễ Lạp mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn há mồm, đem kiếm tiên quả nuốt vào. Lập tức, Cố Kiêu lại lấy ra Hạ Nguyệt, đem nó luyện hóa. Tiểu Mễ Lạp nghe vậy, nhu thuận làm theo. Cơ hồ không có bất kỳ lo lắng, nàng liền đem Hạ Nguyệt cho luyện hóa, từ giờ khắc này, nàng cũng trở thành một tên kiếm tu. Là được, hiện tại đem Hạ Nguyệt đưa vào thất bảo tiểu hồ bên trong ôn dưỡng đi, từ nay về sau, ngươi chính là một tên đại kiếm tiên. Chương 66, ta chính là cha ngươi, hạt gạo nhỏ Sơn Thủy Du ký chương 66, ta chính là cha ngươi, hạt gạo nhỏ Sơn Thủy Du ký. Cố Kiêu vốn cho rằng Tiểu Mễ Lạp biết cao hứng nhảy nhót, lại không nghĩ rằng Tiểu Mễ Lạp vậy mà khóc. Như thế nào rồi? Vì cái gì khóc a? Cố Kiêu có chút chân tay luống cuống. Tiểu Mễ Lạp ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng nói, ngẩng đầu. Cố Kiêu, ngươi đối ta. Đối ta quá là được, từ nhỏ đến lớn, không có người đối ta cái này. Tốt như vậy qua. Bọn hắn đều khi dễ ta, chỉ có ngươi tốt với ta. Được rồi được rồi, ngươi đã đi theo ta, ta chính là cha ngươi, ta đương nhiên nhưng sẽ không bạc đãi ngươi. Cố Kiêu nhu hòa vỗ vỗ Tiểu Mễ Lạp lưng. Tiểu Mễ Lạp vểnh lên quyền mồm, "Ì, ta mới không muốn ngươi làm cha ta đâu, ngươi chiếm ta tiện nghi, thúi Cố Kiêu." "Tốt tốt tốt, không coi ngươi cha, cái này vẫn chưa xong đâu, còn có một chôi kiếm phôi ngươi không có luyện hóa đây." Tiểu Mễ Lạp sững sờ. Lập tức tại Cố Kiêu chỉ đạo phía dưới, Tiểu Mễ Lạp ăn vào kiếm hồn thảo, sau đó luyện hóa độ tiên. Vốn cho rằng Tiểu Mễ Lạp có thể sẽ thất bại đâu, kết quả không nghĩ tới, Tiểu Mễ Lạp vậy mà một lần tính liền thành công. "Là được là được, ngày nay Chu Mễ Lạp cũng là một tên đại kiếm tiên, cũng không thể động một chút lại khóc nhẹ, biết không?" Tiểu Mễ Lạp trọng trọng gật đầu. "Vậy ngươi liền tự mình thử một chút cái này hai thanh bản mệnh phi kiếm đi, sớm ngày làm quen một chút năng lực của bọn nó." Tiểu Mễ Lạp chạy đến một bên, bắt đầu quen thuộc Hạo Nguyệt cùng độ tiên. Chỉ gặp nàng một hồi biến mất không thấy gì nữa, một hồi lại đánh tới một cái không gian, đùa vô cùng náo nhiệt. Cố Kiêu ngồi ở một bên, vừa uống rượu một bên nhìn xem vui đến quên cả trời đất Tiểu Mễ Lạp. Hắn cảm thấy lúc này mới hẳn là Tiểu Mễ Lạp nên có thiên tính. Gì đó thuần chân đáng yêu, đều là đồ bỏ đi, tiểu hài tử nên có tiểu hài tử dáng vẻ. Ngây thơ, rực rỡ, nghịch ngợm, gây sự. Trọng yếu nhất chính là không sợ hãi. Cố Kiêu, rượu này hồ lô nên làm sao làm đến? Tiểu Mễ Lạp ôm nhanh đuổi kịp nàng nửa người rượu mạnh hồ lô, chạy đến Cố Kiêu bên cạnh. Cố Kiêu đem thất bảo tiểu hồ phương pháp sử dụng báo cho Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp nhẹ nhàng vỗ một cái thất bảo tiểu hồ, lập tức từ bên trong bay ra bảy đạo linh thể. Làm Cố Kiêu nhìn thấy thất bảo tiểu hồ bên trong xuất hiện bảy đạo linh thể về sau, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó linh thể, vì sao nhìn xem như thế quấn mắt? Chỉ gặp cái này bảy cái tiểu gia hỏa, thân cao cùng Tiểu Mễ Lạp không sai biệt lắm, từng cái hở ngực xương bụng, quần áo trên người theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, trắng, tím, bên hông còn có một vòng hồ lô lá. Chủ yếu nhất là, cái này bốn người trên đỉnh đầu, riêng phần mình mang một cái mấy tấc lớn nhỏ hồ lô nhỏ. Hồ lô nhỏ nhan sắc theo chân bọn họ quần áo nhan sắc là đối xương. Bảy cái tiểu gia hỏa vừa lên đến, liền cho Cố Kiêu, Chu Mễ Lạp biểu diễn một đợt tài năng. Gì đó phun lửa, phun nước, lực nát tảng đá lớn, biến lớn thu nhỏ, kim cương bất hoại, trọng yếu nhất lao lục còn có thể ẩn thân. Tiểu Mễ Lạp rất nhanh liền cùng cái này bảy cái tiểu gia hỏa đùa đến cùng một chỗ. Thật vất vả chơi mệt, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Cố Kiêu lại dạy Tiểu Mễ Lạp uống rượu. Hắn không sợ Tiểu Mễ Lạp trở thành tiểu tử quỷ, uống chi rượu của hắn chính là vật đại bổ. Hô, thật hay. Tiểu Mễ Lạp uống xong một cái về sau, mặc dù cũng cảm nhận được trong rượu ẩn chứa lực lượng, nhưng vẫn là bị cay nhịn không được lẻ lưỡi. Tay nhỏ nhanh chóng quạt gió, mạch còn sóng. Cố Kiêu thấy thế không khỏi cười một tiếng. Ăn cơm xong, Cố Kiêu liền dẫn Tiểu Mễ Lạp đi tới hôm qua chờ khiêu chiến nơi. Cùng dĩ vãng không giống, lúc này đây Cố Kiêu tại chính mình tranh chữa bên cạnh, lại làm cái điều nhỏ bức. Cùng hắn nội dung phía trên, chỉ bất quá càng là đổi thành ách ba hồ đại thủy quái. Tiểu Mễ Lạp hai tay ôm ngực, đứng tại chính mình nhỏ tranh chữa phía dưới, uy phong không thôi. Đáng tiếc xoáy bất quá ba giây, Tiểu Mễ Lạp khí thế trùng xuống, có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm, Cố Kiêu, ta như vậy thật sẽ không bị đánh chết sao? Sợ cái gì, không phải là còn có ta sao, ngươi cứ việc ứng chiến là được. Nhưng lại một điểm ghi nhớ, điểm đến là dừng, trừ phi liên quan đến sự sống chết, bằng không không nên dùng độ tiên năng lực biết không? Tiểu Mễ Lạp trọng trọng gật đầu, hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại. Nhưng mà đi qua hôm qua, mọi người đã không còn ra tay, mà là ảo ảo chờ lấy nghe Cố Kiêu kể chuyện xưa. Cố Kiêu thật cũng không cự tuyệt, đem chính mình biên ách ba hồ đại thủy quái cố sự nói xong. Vào đêm, hai người rời đi. Tiểu Mễ Lạp nhịn không được hỏi, Cố Kiêu, ngươi là sao luôn luôn giữa chưa kể chuyện xưa đâu? Bởi vì ta sợ ta như vậy dấu chấm, sớm tối bị đánh, vì lẽ đó chỉ có thể giữa chưa nói. Tiểu Mễ Lạp như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Trong rừng, một đạo khiêng hổ lô lớn tiểu cô nương áo đen liều mạng chạy như điên, tiểu cô nương một bên chạy, một bên gào khóc, đi theo phía sau một cái gấu đen lớn. Thấy cảnh này, Cố Kiêu lắc đầu bất đắc dĩ. Phi kiếm của ngươi đâu, ngươi thất bảo tiểu hồ bảy cái linh thể đâu, ngươi tùy tiện một cái thủ đoạn, đều có thể đánh chết sau lưng ra hỏa. kết quả ngươi là một cái đều không cần. A Cố Kiêu vốn định tại trước khi vào thành rèn luyện một chút tiểu Mễ Lạp, kết quả không nghĩ tới tiểu Mễ Lạp như vậy nhát gan. Tiểu Mễ Lạp, phi kiếm của ngươi không phải là bài trí, thất bảo tiểu hồ càng không phải là đồ chơi. Tiểu Mễ Lạp nghe vậy, lúc này mới nhớ tới, tâm niệm vừa động, Hạ Nguyệt bay ra. Hạ Nguyệt nháy mắt chui vào gấu đen lớn đầu. Gấu đen lớn thi thể ầm ầm ngã xuống đất, tiểu Mễ Lạp cũng dừng bước. Quay đầu nhìn thoáng qua gấu đen lớn thi thể, tiểu Mễ Lạp đi trở về hai bước, một chân đạp tại gấu đen lớn trên đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như một cái thường thắng tướng quân. S, Ngẫu Chu Mễ Lạp, chính là một cái không được tình cảm đại kiếm tiên. Vâng vâng vâng, ngươi là đại kiếm tiên, nói trở lại, ngươi cái này đại kiếm tiên có thể hay không đem nước mắt nước mũi lau một chút? Cố Kiêu đi tới. Tiểu Mễ Lạp thẹn quá hóa giận, cái này thúi Cố Kiêu, thật đúng là hết chuyện để nói. Ta đánh chết ngươi. Tiểu Mễ Lạp phóng tới Cố Kiêu, giơ lên nắm tay nhỏ ở trên người Cố Kiêu đánh hai cái. Tiểu Kim từ không trung bay xuống, rơi vào tiểu Mễ Lạp trên bờ vai. Tiểu Mễ Lạp lúc này mới dừng lại, đưa tay lung tung nuốt mặt một cái bên trên nước mắt, nước mũi. Tiểu Mễ Lạp, muốn hay không ngồi tại tiểu Kim trên lưng bay một vòng? Muốn muốn. Tiểu Mễ Lạp nghe vậy, liền đội vàng gật đầu. Nàng còn không có ngồi qua tiểu Kim trên lưng đây. Tiểu Kim từ tiểu Mễ Lạp trên lưng bay xuống, rơi trên mặt đất, thân thể cấp tốc biến lớn, một lát sau liền biến thành to bằng giàn phòng, dị thường thần tuấn. Cố Kiêu mang theo tiểu Mễ Lạp đi tới tiểu Kim trên lưng. Tiểu Kim lập tức giương cánh bay cao. U hô. Tiểu Mễ Lạp hưng phấn thanh âm từ không trung truyền đến. Cố Kiêu mang theo tiểu Mễ Lạp đi qua một tòa lại một tòa thành thị, cũng mang theo tiểu Mễ Lạp kinh lịch một trận lại một trận chiến đấu. Bất chi bất giác trôi qua thời gian 4 tháng, bọn hắn đi qua Bắc Câu Lô Châu hơn phân nửa núi sông, được chứng kiến Thiên Sơn Bạt Thủy. Mà Bắc Câu Lô Châu cũng trên cơ bản đều biết Cố Kiêu cái này sứ khác đến kiếm tu, biết rõ bên cạnh hắn đi theo một cái ách ba hồ tiểu thủy quái. Ngày nay tiểu Mễ Lạp bị Cố Kiêu triệt để mang ra, uống rượu uống thịt, đánh nhau ẩu đả. Đã từng lá gan kia chỉ có chừng hạt gạo tiểu nha đầu, ngày nay lá gan đã có hai cái chừng hạt gạo. Mỗi được chứng kiến một cái địa phương phong thổ nhân tình về sau, đều đáp ý Cố Kiêu mỗi lúc trời tối đều biết dạy nàng đọc sách viết chữ, bởi vậy nàng ngày nay đã biết viết xong nhiều chữ. Chính mình còn tự thân viết một bản Sơn Thủy Du Ký, không biết chữ nàng đều làm đặc thủ tiêu ký. Cái này cũng liền dẫn đến nàng Sơn Thủy Du Ký, phần lớn đều là vòng vòng gạch chéo ngươi cái quân tròn. Chỉ có tiểu nha đầu chính mình có thể thấy rõ. Bất quá Chu Mễ là ba chữ, tiểu nha đầu ngược lại là học phá lệ nghiêm túc. Chương 67, tu vi đột phá, bản mệnh chữ võ chương 67, tu vi đột phá, bản mệnh chữ võ Cố Kiêu, ta đi mệnh, ngươi có thể hay không công ta. Trên đường, nhìn thấy người khác cha mẹ, không phải là khiêng, chính là ôm con của mình, thậm chí còn có cưỡi cái cổ. Chu Mễ Lạp đột nhiên có chút chừng hạt gạo thương cảm, nhìn xem tự nhiên Cố Kiêu, nhịn không được nói một tiếng. Cố Kiêu tự nhiên cũng nhìn thấy tiểu Mễ Lạp nhìn thấy một màn, mỉm cười. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Được rồi. Cố Kiêu đem tiểu Mễ Lạp vác tại trên lưng. Cảm thụ được cũng không rộng rãi phía sau lưng, lại cho mình vô cùng an tâm cảm giác. Tiểu Mễ Lạp trong lòng chừng hạt gạo yêu thương biến mất không thấy gì nữa, ôm Cố Kiêu cổ. Nghĩ thầm, nhường gia hỏa này làm cha ta tựa hồ cũng không tệ. Từ khi biết gia hỏa này đến nay, giống như đối với mình yêu cầu trước đến giờ đều là cầu được cứ thấy. Trừ buộc chính mình đánh nhau, sát sinh bên ngoài, thời gian còn lại đều đặc biệt chiều theo chính mình. Trả lại cho mình rất nhiều đắt đỏ bà bối, tùy tiện lấy ra một cái, đều có thể treo lên đánh toàn bộ của nàng vô liếng. Ân, vậy liền ở trong lòng nho nhỏ gọi hắn một tiếng cha đi, liền không nói cho hắn, bớt lấy hắn kiêu ngạo. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu Mễ Lạp liền tại Cố Kiêu trên lưng ngủ. Phát giác được tiểu nha đầu ngủ, Cố Kiêu mỉm cười, đi đường phá lệ bình ổn. Hôm nay, Cố Kiêu cùng tiểu Mễ Lạp ngay tại Tu Di đỉnh viện nghỉ ngơi. Cố Kiêu xếp bằng ở trong phòng tính toán. Đột nhiên thân thể chấn động, trên thân kiếm khí vần quanh, chư vị một cách tự nhiên đột phá đến động phủ cảnh. Đồng thời trong cơ thể khiếu huyệt kéo ra, giữa thiên địa linh lực bắt đầu chen chúc mà đến, chui vào Cố Kiêu trong thân thể, bị chuyển hóa thành kiếm khí. Cảm nhận được trong cơ thể dâng trào lực lượng, Cố Kiêu nhếch miệng lên. Đi tới kiếm lai thế giới 4 năm, hắn cuối cùng đưa thân đến trung ngũ cảnh. Bắc Câu Lô Châu hành động, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Nhất là hắn mấy tháng này luân phiên chiến đấu, đây cũng là hắn một cách tự nhiên, nước chảy thành sông đột phá nguyên nhân trọng yếu. Đột phá đến trung ngũ cảnh về sau, Cố Kiêu trước tiên nếm thử nhìn xem có thể hay không đem kiếm mâu từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ mời đi ra. Nhưng mà để hắn có chút thất vọng sự tình. Kiếm mâu mặc dù đúng lòng, vẫn như trước vô pháp đem kiếm mâu thả ra ngoài. Ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ, ta nhìn ra ngươi tối thiểu nhất cần kim đan cảnh tu vi mới có thể đem ta thả ra ngoài. Kiếm mâu thân ảnh hiện ra, vẫn là thực lực quá thấp. Cố Kiêu cười khổ lắc đầu. Kiếm mâu mỉm cười cũng không nói chuyện. Lấy thượng ngũ cảnh tu vi đến xem, Cố Kiêu thực lực xác thực không mạnh, có thể Cố Kiêu tuổi tác đến xem. Ngày nay thực lực như vậy, cũng là không yếu, còn nói còn nghe được. Nếu là lấy Cố Kiêu từ 4 năm trước bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ, cái kia Cố Kiêu thực lực chính là tuyệt đối không kém, tối thiểu nhất viễn siêu người đồng lứa. Đúng rồi Kiếm tỷ tỷ, ngươi ngày nay thân kiếm ôn dưỡng như thế nào? Kiếm tỷ tỷ. Kiếm Mẫu hơi kinh ngạc mà nhìn xem Cố Kiêu. Gia hỏa này luôn có thể lên một chút kỳ kỳ quái quái tên. Cố Kiêu cười nói, đúng nha, ta cảm thấy gọi Kiếm tỷ tỷ so sánh thân thiết. Kiếm Mẫu ôn hòa cười một tiếng, thật cũng không ngăn cản Cố Kiêu xưng hô. Ngươi dưỡng kiếm hồ lô không tệ, lại có nhiều nhất 30 năm, ta hẳn là sẽ khôi phục lại lập tức trạng thái mạnh nhất. Đương nhiên, nếu như ngươi dưỡng kiếm hồ lô còn có thể thăng cấp, ta còn có thể trước giờ một chút. Cố Kiêu nghe vậy có chút ý động, từ khi hắn lần trước rút thưởng đến bây giờ, đã qua thời gian 4 tháng. Cảm xúc giá trị cũng thu đến không ít, ngược lại là cũng có thể chống đỡ hắn rút hơn 10 lần. Nghĩ đến 10 lần rút thưởng liền có thể thu hoạch được một cái hộp mù, Cố Kiêu đối với hộp mù vẫn là rất chờ mong. Điều chỉnh một ngày, chờ tu vi vững chắc về sau, Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạc trực tiếp tiến về trước bến đỏ, chuẩn bị đi thuyền rời đi Bắc Câu Lô Châu. Tại đi kiếm khí trưởng thành phía trước, hắn còn muốn cùng Lý Bảo Bình bọn hắn làm cái từ biệt. Không phải vậy mấy năm không gặp được, không chừng biết oán trách hắn đây. Trên thuyền, Tiểu Mễ Lạc mắt to như nước trong veo tràn ngập tò mò màu. Một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Rốt cuộc nàng đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu ngồi trên đây. Đi tới gian phòng, Cố Kiêu tùy ý Tiểu Mễ Lạc bốn chỗ chơi đùa, hắn thì bắt đầu tiến hành rút thưởng. Từ khi kiếm mâu nói, kiếm tiên tiểu hồ thăng cấp có thể tăng lên nàng thân kiếm ôn dưỡng về sau, Cố Kiêu liền thường xuyên rút thưởng. Chỉ tiếc một mực không có rút chúng dưỡng kiếm hồ lô, cũng không biết lúc này đây có thể hay không rút chúng. Rất nhanh, rút 10 lần kết thúc, lúc này đây quả nhiên không có nhường Cố Kiêu thất vọng. Cựu Diệp Liên có thể dùng để lớn mạnh hồn phách, tập bổ hồn phách tinh thần kiếm hồ, có thể hấp thu lực lượng ngôi sao rèn luyện phi kiếm, bản thân có thể thích hợp ra tinh thần kiếm quang uy lực yếu tại người sử dụng tự thân một tầng cảnh giới. Chú thích: nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp thái bạch thần kim, đến từ bầu trời sao thần bí chất liệu, có thể gia tăng vũ khí linh tính đinh. Chúc mừng ký chủ lần nữa rút thưởng 10 lần, ban thưởng hộp mù một cái, đã cất đặt trong không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Cố Kiêu dẫn đầu từ bên trong hệ thống không gian lấy ra hộp mù, đem nó kéo ra. Lập tức một đạo ánh sáng từ trong bắn ra, chui vào hắn mi tâm. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản mệnh chữ, võ. Đồng thời một luồng lạ lẫm tin tức tràn vào trong đầu. Võ, ngụ ý khủng vũ hữu lực, sử dụng về sau, lục thân cơ bắp nô lên, sức chiến đấu tăng lên, không kém chút nào cùng cảnh võ giả. Chú thích: bản mệnh chữ võ có thể tùy ý mở ra đóng lại, không có bất kỳ hạn chế. Cố Kiêu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lúc này đây thu hoạch được vậy mà là bản mệnh chữ. Trong trí nhớ, bản mệnh chữ tựa hồ chỉ có cảnh thứ 14 nho ra tu sĩ mới có thể ngưng tụ ra. Không nghĩ tới hệ thống trước giờ cho mình, chỉ là cái này khủng vũ hữu lực, như thế nào cảm giác như thế phải đây. Lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này, Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra tinh thần kiếm hồ, lập tức cùng kiếm tiên tiểu hồ hòa làm một thể. Kiếm mâu thân ảnh lần nữa nổi lên, thần sắc rất ngạc nhiên, ngươi hổ lô vậy mà nhanh như vậy liền thăng cấp. Vẫn tốt chứ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên liền thăng cấp. Cố Kiêu ra vẻ mê mang gãi đầu một cái. Kiếm mẫu cũng không hỏi nhiều, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Mỹ lệ tư thái, giờ phút này bị làm nổi bật linh lung tinh tế. Ngươi thật dự định đi kiếm khí trường thành? Cố Kiêu gật gật đầu, bên kia đều là kiếm tu, lại có yêu tộc, ở nơi đó ta có thể càng tốt mà tăng lên chính mình. Ngày nay ta đã trung ngũ cảnh tu vi, không dám nói bao nhiêu lợi hại, nhưng nghĩ đến tự vệ hẳn là không vấn đề gì. Ngược lại là rất tự tin, bất quá nơi đó không thể so Hạo Nhiên tiến hạng, vẫn là muốn cẩn thận mới là. Cố Kiêu gật gật đầu. Đúng lúc này, Tiểu Mễ Lạc đi trở về, cũng không nói chuyện, túi đầu ngồi tại một bên. Tờ, Cố Kiêu một cái liền chú ý đến tiểu nha đầu không thích hợp. Như thế nào rồi? Tiểu nha đầu lắc đầu, cũng không nói chuyện. Cố Kiêu nhấc chân đi đến tiểu nha đầu bên cạnh, một cái liền chú ý đến tiểu nha đầu trên mặt dấu bàn tay, lập tức thần sắc âm trầm xuống. Ai đánh? Không có. Chính ta không cẩn thận thế. Cố Kiêu bị tức cười, ngươi thế nào lợi hại như vậy, có thể tại trên mặt mình té ra một cái dấu bàn tay. Tiểu nha đầu có chút bị khuất, thấp giọng khóc thút thít, chính là vừa rồi tại bên ngoài, có người nhìn trúng hồ lô của ta, muốn phải mua xuống, ta không mua liền đánh ta. Bất quá ta cũng không có cho ngươi mất mặt, ta phản kích, thật, chỉ là ta không có đánh qua bọn hắn, chỉ có thể xám xịt chạy về đến. Ngươi nhìn, hồ lô vẫn còn, không có bị bọn hắn cướp đi, ta lợi hại đi. Tiểu nha đầu như liên bảo, nâng thất bảo tiểu hồ cho Cố Kiêu nhìn. Chương 68, Tiểu Mễ Lạc bị khi phụ, dạy ngươi một cái đạo lý. Chương 68, Tiểu Mễ Lạc bị khi phụ, dạy ngươi một cái đạo lý. Ngươi một cái động phủ cảnh tu vi, lại là kiếm tu cũng không đánh qua bọn hắn. Bọn hắn gì đó lai lịch? Cố Kiêu hơi nhướng mày. Ta không có bại lộ chính mình là kiếm tu, ngươi không phải là nói kiếm là hành hiệp trượng nghĩa à? Một bên kiếm mẫu nhiều hứng thú nhìn xem tiểu nha đầu, cảm thấy tiểu nha đầu thiên chân khả ái, rất là nhận người ưa thích. Mặt khác nàng cũng đem ánh mắt rơi vào trên thân Cố Kiêu, muốn nhìn một chút, Cố Kiêu biết nói như thế nào, lại biết giải quyết như thế nào việc này. Cố Kiêu liếc mắt, đưa tay chiếu tiểu Mễ Lạc cái trán gảy nhẹ một chút, kiếm là hành hiệp trượng nghĩa không tệ, nhưng cũng muốn phân thời điểm à, người ta đều trèo lên đầu ngươi, ngươi còn phải nhẫn lại. Tiểu Mễ Lạc ghi nhớ một câu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tàn sát hắn cả nhà. Nhìn xem đằng đằng sát khí Cố Kiêu, tiểu Mễ Lạc bị giật nảy mình. Một bên kiếm mẫu khỏe miệng giật một cái, nàng còn tưởng rằng Cố Kiêu sẽ nói ra gì đó có đạo lý lời nói, kết quả không nghĩ tới vậy mà là như vậy đằng đằng sát khí. Ghi nhớ, thiện lương là đúng, nhưng thiện lương không phải là đối đãi mỗi người. Đối đãi người tốt, thiện lương không có ma bệnh, đối đãi ác nhân, vậy sẽ phải so với bọn hắn càng ác mới được. Vì cái gì? Tiểu Mễ Lạc có chút hồ đồ mà nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu vuốt vuốt tiểu Mễ Lạc đầu, bởi vì dạng này mới có thể có người ghi nhớ ngươi cái này ách ba hồ đại thủy bại a. Áo. Cố Kiêu đứng dậy, đối với tiểu cô nương vươn tay. Làm gì? Dẫn ngươi đi bên ngoài đi bộ một chút, không thể một nhận ủy khuất liền đem chính mình giam lại. Tiểu nha đầu mạnh miệng nói, ta mới không có, ta chính là có chút chơi mệt. Bất quá do dự một chút, vẫn là đem tay nhỏ đặt ở Cố Kiêu bàn tay lớn bên trên, tùy ý Cố Kiêu nắm chính mình đi ra ngoài. Không biết vì sao, chỉ cần đi theo ở độ tuổi này không lớn thiếu niên bên mình, nàng liền có loại không tên an tâm. Giống như giữa thiên địa đều không có gì đó đáng sợ sự tình. Ra đến đi phía trước, Cố Kiêu nhường tiểu nha đầu đem tiểu kim thả ra. Vì che giấu hai mắt người, vì lẽ đó ở trên thuyền phía trước, Cố Kiêu liền nhường tiểu nha đầu đem tiểu kim thu lại. Hiện tại xem ra, còn không bằng không thu hồi đến đâu, tối thiểu nhất có tiểu kim tại, tiểu nha đầu tối thiểu nhất sẽ không nhận tổn thương. Tiểu kim sau khi ra ngoài, lập tức rơi vào tiểu nha đầu trên bờ vai, đầu thân mật cọ sát tiểu nha đầu mặt. Đây là kim ô. Kiếm mộ hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiểu nha đầu trên bờ vai tiểu kim. Cố Kiêu gật gật đầu, không có dấu giếm, ừm, chuẩn xác mà nói, là bộ tộc kim ô hoàng giả, tam túc kim ô. Kiếm mộ có chút ngoài ý muốn, tam túc kim ô cái kia thế nhưng là thần thú, so thiên đỉnh còn cổ xưa tồn tại. Ngày nay mọi người chỉ biết là viễn cổ thiên đỉnh, nhưng lại không biết, tại viễn cổ thiên đỉnh phía trước, giữa thiên địa còn có cái thời đại hồng hoang. Thời đại kia thần cũng không phải là duy nhất, trừ thần linh bên ngoài, còn có thần thú. Thần thú thực lực không kém chút nào thần. Nếu không phải thiên đỉnh cộng chủ đột nhiên xuất hiện, thiên hạ này do ai trưởng không thật đúng là không nhất định đây. Cố Kiêu mang theo tiểu Mễ Lạp đi tới trên bong tàu, Kiếm Mẫu thì ngồi tại rào chắn bên trên. Thời xuống giày thêu, trắng non bàn chân luồn vào đám mây bên trong. Bởi vì tại chỗ chỉ có Cố Kiêu có thể nhìn thấy Kiếm Mẫu, vì lẽ đó Kiếm Mẫu căn bản không sợ bị người khác nhìn thấy. Tại Cố Kiêu đều làm phía dưới, tiểu Mễ Lạp trong lòng chuyển biến tốt, tiếng cười như chuông bạc vang vọng bong tàu, giống như có thể mang đi người ưu sầu. Tiểu thư, là cái kia tiểu xuất sinh. Lầu 2, rào chắn chỗ, mấy đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Người cầm đầu là một tên khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử. Trong đó một cái bà lão chỉ ngay tại trên bong tàu vây quanh Cố Kiêu vòng quanh tiểu Mễ Lạp. Bên cạnh nàng thiếu niên kia, xem bộ dáng là chủ nhân của nàng, chúng ta đi qua cho thấy thân phận, đưa ra muốn cái kia dưỡng kiếm hồ lô, lượng thiếu niên kia cũng không dám nói cái gì. Một người trung niên nói, các ngươi nhìn thấy sao, thiếu niên kia bên hông cũng đừng lấy một cái hồ lô, có thể hay không cũng là dưỡng kiếm hồ lô. Vậy thì thật là tốt, tiểu thiếu gia cũng thiếu một cái dưỡng kiếm hồ lô, vừa vặn muốn tới cho tiểu thiếu gia. Bà lão hừ lạnh. Tiểu thư, chúng ta đi qua đi. Cái kia bị diện cho mỹ lệ nữ tử nhàn nhạt mở miệng, đi thôi, nếu như đối phương không nguyện ý lời nói liền xử lý lưu loát một chút, đừng cho chúng ta Cốc Vũ phái mất mặt. Vâng. Vị bà lão kia lên tiếng, mang theo một vị tùy tùng đi xuống. Đùa chính vui vẻ tiểu Mễ Lạp, chú ý tới bà lão tới, dừng bước, đứng bên người Cố Kiêu, đưa tay nắm lấy Cố Kiêu quần áo. Tiểu nha đầu tay bắt rất dùng sức, rõ ràng vẫn còn có chút khẩn trương. Cố Kiêu thấy thế con ngươi sâu thẳm mấy phần, đè nén lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu Mễ Lạp tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Tiểu tử, chúng ta là Lục Anh Quốc Cốc Vũ phái người. Đem ngươi còn có tên tiểu xuất sinh này dưỡng kiếm hồ lô giao ra, đưa cho chúng ta, ta có thể không so đo ngươi tên tiểu xuất sinh này đối với chúng ta không tính tội. Cố Kiêu đứng dậy nhìn về phía bà lão, không khách khí chút nào đánh trở về, há miệng tiểu xuất sinh, ngậm miệng tiểu xuất sinh, không có nhân giáo ngươi dạy nuôi hai chữ như thế nào biết sao? Cũng là, ngươi một cái làm chó người, như thế nào sẽ dạy nuôi hai chữ? Động tĩnh bên này lập tức thu hút không ít người chú ý tiểu tạp toái, ngươi cũng dám như vậy cùng lao thân nói chuyện. Bà lão sầm mặt lại, nhất là bị những người này nhìn xem đâu, sắc mặt có chút không nhịn được. Đến từ Hoàng Lệ Hoa cảm xúc giá trị 999, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta nói như vậy, còn có các ngươi Cốc Vũ phái rất mạnh à? Ta Cốc Vũ phái chính là Lục Anh Quốc hạng nhất tiên gia môn phái. Nâng lên Cốc Vũ phái, bà lao trong giọng nói lộ ra một luồng không che giấu chút nào tự hào. Cố Kiêu cười lạnh, à, đã ngươi sao Cốc Vũ phái lợi hại như vậy, vì sao còn muốn cướp chúng ta đồ vật? Tại sao là các ngươi Cốc Vũ phái nghèo quá, vẫn là không có một cái nắm giữ dưỡng kiếm hồ lô, cho nên nhìn thấy chúng ta có dưỡng kiếm hồ lô, liền muốn cướp đoạt. Ngươi? Bà lao nghe vậy một hồi chán nản. Ngươi làm dưỡng kiếm hồ lô là cái gì? Trong tay mỗi người có một cái sao? Đừng nói bọn hắn Cốc Vũ phái, chính là toàn bộ Lục Anh Quốc đều không có một cái dưỡng kiếm hồ lô. Đến từ Quách Xuân Dương cảm xúc giá trị 666, đến từ Tào Tuyết cảm xúc giá trị 888, đến từ lầu 2, nhìn thấy Cố Kiêu vô cùng sắc bén phê bình Cốc Vũ phái, vị kia cô gái trẻ tuổi sắc mặt cũng trầm xuống. Tô lão, ta không nghĩ lại nhìn thấy hai người kia, giải quyết điểm đi. Đúng. Một vị lão giả từ âm thầm đi ra, lập tức từ lầu 2 nhảy xuống, có thể thân thể của hắn cũng không có vì vậy mà rơi xuống, ngược lại đạp không mà đi, chậm rãi đi tới trên mặt đất. Cố Kiêu liếc qua người tới, nhìn ra đối phương chính là Long Môn cảnh tu sĩ. Nhìn người tới, Hoàng Lệ Hoa khí diễm giảm xuống một chút. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, thật là một cái phế vật. Tô Binh Hồng hừ lạnh một tiếng. Đối mặt quá lớn, Hoàng Lệ Hoa không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Giao hân xong bà lão, Tô Binh Hồng nhìn về phía Cố Kiêu, "Tiểu tử, bao nhiêu năm, ngươi là người thứ nhất dám mắng ta Cốc Vũ phái người, nói với ngươi ra cuối cùng gì nguồn cơ hội. Cơ hội này vẫn là lưu cho ngươi đi, rốt cuộc già mà không chết là vì tặng, ta nhìn ngươi còn có cái kia lao thái bà." Số tuổi cũng không nhỏ. Muốn chết. Tô Binh Hồng gầm thét một tiếng, lập tức tay cầm đối với Cố Kiêu vô tới. Tiểu Mễ Lạc, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, đó chính là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Nói xong, Cố Kiêu tâm niệm vừa động, long ngâm từ bên trong kiếm tiên tiểu hồ lướt ra khỏi, thẳng đến Tô Binh Hồng. Chương 69, đối chiến cảnh giới thứ 8 tu sĩ, kết quả hài lòng không. Chương 69, đối chiến cảnh giới thứ 8 tu sĩ, kết quả hài lòng không. Nhìn thấy Cố Kiêu bản mệnh phi kiếm về sau, đám người giật mình. Chẳng ai ngờ rằng, cái này nhìn như bình thường thiếu niên, vậy mà là một vị kiếm tu. Tô Binh Hồng đồng dạng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới, thiếu niên này sẽ là kiếm tu. Kiếm tu đáng sợ hắn biết rõ Đô Minh. Bất quá cũng may đối phương chỉ là một vị cảnh giới thứ 6 kiếm tu, nếu là cảnh giới thứ 7 kiếm tu hắn tất nhiên xoay người rời đi. Nghĩ tới đây, Tô Binh Hồng ánh mắt bắn ra sát ý đã cùng đối phương sức mẹ tình cảm, vậy thì nhất định phải muốn lưu lại đối phương, lấy trừ hậu hoạn. Nghĩ tới đây, Tô Binh Hồng 10 phần quyết đoán hướng Cố Kiêu phát động công kích. Kiếm mang cửu điệp. Cố Kiêu thôi động kiếm thuật của mình, cơ hồ một cái mắt, chín đường kiếm khí ngưng thực, thẳng đến Tô Binh Hồng công tới. Tô Binh Hồng biến sắc, hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy thế công. Lúc này cấp tốc cải biến mục tiêu công kích, ngăn cản cái kia chín đường kiếm khí. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp chín đạo ngột ngạt âm thanh vang lên, Tô Minh Hồng mặc dù đón lấy Cố Kiêu công kích, có thể bàn tay hắn nhưng cũng đã máu thịt mô hình. Một màn này nhìn đám người không khỏi hít sâu một hơi. Cuối cùng là cỡ nào uy lực công kích, thậm chí ngay cả cảnh giới thứ 8 Long Môn cảnh tu sĩ đều trả giá phải trả. Kiếm tu quả nhiên là nhất không nói đạo lý hệ thống. Cố Kiêu cấp tốc uống vào mấy ngụm rượu, khôi phục một chút trạng thái của mình. Mặc dù hắn ngày nay đã cảnh giới thứ 6, có thể tại thi triển xong kiếm mang cựu điệp về sau, vẫn như cũ cảm giác có chút trở dạng, nhất định phải uống mấy ngụm rượu khôi phục một chút. Ngươi còn ở đây nhìn cái gì, còn không cùng ta cùng một chỗ động thủ giết hắn. Thấy Hoàng Lệ Hoa chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, Tô Binh Hồng một hồi chán nản. Hắn không được trực tiếp chụp chết ra hỏa này. Hoàng Lệ Hoa lấy lại tinh thần, lúc này hướng Cố Kiêu lao đến. Cái này Hoàng Lệ Hoa, rõ ràng là một vị cảnh giới thứ 6 võ giả, tự thân khí huyết có rất mạnh lực áp bách, khủng vũ hữu lực. Cố Kiêu thấy thế, không chút nào hoảng, trực tiếp thôi động chính mình bản mệnh chữ, vừa vặn hắn cũng kiến thức xuống bốn mạng chữ đến tuột cùng có khác biệt gì. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức quần áo xé rách, bắp thịt cả người nô lên, cả người từ một cái tay trói gà không chặt gầy gò bộ dáng, nháy mắt biến thành cao lớn vạm vỡ cơ bắp bánh nam. Biến hóa này, lần nữa nhường đám người sững sờ. Lúc này đây, đừng nói là đám người, liền Kiếm Mẫu cũng là sững sờ. Cùng người khác nhãn lực không giống, Kiếm Mẫu tự nhiên nhìn ra Cố Kiêu biến hóa này là lực lượng nào đó gây nên đến. Mà nhất khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, nàng phát hiện Cố Kiêu loại lực lượng này, vậy mà cùng nho ra bản mệnh chữ giống hệt. Có thể nho ra bản mệnh chữ không phải là cảnh thứ 14 mới có thể tu luyện được sao? Vì sao Cố Kiêu hiện tại liền tu luyện được? Còn có người ta bản mệnh chữ đều là tình thơ ý họa, gửi gắm tình cảm xuất thủy, vì sao Cố Kiêu như vậy không giống bình thường? Tiểu Mễ Lạp ngơ ngác nhìn đột nhiên hướng ngang mở rộng không chỉ một lần Cố Kiêu, có chút không có kịp phản ứng. Hoàng Lệ Hoa cũng bị chấn kinh đến, bất quá nàng cũng không có vì vậy mà đình chỉ công kích, giờ phút này đã đi tới Cố Kiêu trước người, một quyền đánh vào trên thân Cố Kiêu. Vốn cho rằng một quyền này mặc dù không thể đánh giết vị thiếu niên này, tối thiểu nhất cũng có thể đánh bay hắn, thật không nghĩ đến đối phương không hề động một chút nào. Liền cái này, Cố Kiêu liếc qua Hoàng Lệ Hoa, lập tức một chân đá ra, trực tiếp tầng tầng lớp lớp đá vào Hoàng Lệ Hoa trên thân. Hoàng Lệ Hoa một ngụm máu tươi phun ra, cả người như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Đúng lúc này, Tô Binh Hồng công kích cũng đã đi tới. Cố Kiêu cấp tốc lui lại, hắn mặc dù không sợ cùng cảnh võ giả, nhưng đối mặt cảnh giới thứ 8 Tô Binh Hồng, hắn còn là cẩn thận đối mặt. Long Ngâm ngăn lại Tô Binh Hồng, Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra trùng thứ quân. Lúc này đối với Tô Binh Hồng cấp tốc vẽ một tấm phủ. Tại Bắc Câu Lô Châu khoảng thời gian này, hắn trừ du sơn ngoạn thủy, bốn chỗ khiêu chiến, kể chuyện xưa bên ngoài, đồng thời chưa quên luyện tập vẽ phù lục. Ngày nay cái khác không dám nói, tối thiểu nhất đại bộ phận phù lục hắn cũng có thể vẽ. Cũng tỉ như hắn hiện tại vẽ phong nhật phù. Theo Cố Kiêu một lần cuối cùng rơi xuống, trung quanh lập tức nổi lên từng đạo cương phong. Những thứ này cương phong như là đao, điên cuồng hướng Tô Binh Hồng công tới. Mọi người thấy Cố Kiêu thủ đoạn, không khỏi có chút kinh ngạc. Đây là đem võ giả, luyện khí sĩ, kiếm tu hòa vào một thân á khó có thể tưởng tượng, người này đến tột cùng là như thế nào tu luyện. Tại kiến thức đến Cố Kiêu thực lực về sau, Tô Binh Hồng không dám chút nào chủ quan, lúc này hai tay bấm quyết, đồng thời đối với Cố Kiêu xa xa một ngón tay. Cố Kiêu lần nữa vung lên trung thư quân, lúc này đây hắn không tiếp tục vẽ bừa, mà là tại không trung viết ra một chữ giết. Theo chữ sát thành hình, lập tức một luồng hùng hậu sát y đối với Tô Binh Hồng đập vào mặt. Một cái mắt, Tô Binh Hồng giống như kiến thức đến núi thây biển máu. Kiếm mang cửu điệp. Ầm. Tại Cố Kiêu một trận liên chiêu xuống tới, Tô Binh Hồng ngực nháy mắt nổ tung ra một đạo xương máu, cả người đồng dạng là bay rất ra ngoài. Mọi người thấy Cố Kiêu tầm mắt đã triệt để biến. Kẻ này cảnh giới thứ 6 liền có lực chiến đấu như vậy, tương lai trưởng thành tựu tất nhiên vô khả hạn lượng. Cố Kiêu liếc qua lầu hai phương hướng, Tào Tuyết sắc mặt tái nhợt, tại nhìn thấy Cố Kiêu tầm mắt quăng tới một khắc đó, hai chân như nhũn ra, kém chút không có quỳ xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lúc này đây vậy mà nâng lên tâm sắt. Cố Kiêu thân thể trầm xuống, lập tức hai chân bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp nhảy đến lầu 2. Lầu 2 đám người thấy thế, vội vàng lui lại một chút khoảng cách. Cố Kiêu tại trước mắt bao người, đi đến Tào Tuyết bên mình, ngữ khí bình thản. Hai người bọn họ nhận ngươi chỉ điểm đi, ngươi còn nói nếu như chúng ta không nguyện ý lời nói, liền đem chúng ta xử lý. Phía trước có nhiều mạo phạm, còn xin ngài đại nhân không nhớ. Tào Tuyết ôm quyền không người, âm thanh khàn giọng. Chỉ là còn không đợi nàng nói xong, liền bị Cố Kiêu cắt đứt. Ngươi nói sai, ta nhưng không có đại độ như vậy lượng, càng không có khoan thứ người khác quen thuộc. Cố Kiêu hiện tại rào chắn chỗ, Tiểu Mễ Lạp. Tiểu Mễ Lạp ngẩng đầu, ngốc manh mà nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ấm áp, có thể nói ra tới lời nói, lại dị thường băng lãnh. Giết. Tiểu Mễ Lạp sững sờ, có chút chần chờ. Ngươi muốn giết những người đó, ta liền nói cho mọi người chuyện xưa của ngươi, như thế nào? Tiểu Mễ Lạp xoắn xuýt một chút, lập tức cắn răng một cái, vẫn là triệu hồi ra Hạ Nguyệt. No đám người ngoài ý muốn nhìn xem Tiểu Mễ Lạp, không nghĩ tới cái này đáng yêu cá con quái, vậy mà cũng là một tên kiếm tu. Tiểu Mễ Lạp cả gan, khống chế Hạ Nguyệt trực tiếp từ Hoàng Lệ Hoa đầu xuyên qua, không có cho Hoàng Lệ Hoa mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội. Sau đó lại dùng Hạ Nguyệt giết chết Tô Binh Hồng, cùng với Tào Tuyết cái khác tùy tùng. Nhìn xem tùy tùng từng cái bị giết, Tào Tuyết sắc mặt liền trắng một chút. Tùy tùng chết sống nàng cũng không quan tâm, nàng quan tâm là tùy tùng sau khi chết, kế tiếp chết có phải hay không chính là nàng. Đối kết quả này hài lòng không? Cố Kiêu nghiêng đầu nhìn về phía Tào Tuyết, nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn như người vật vô hại dáng tươi cười, có thể tại trong mắt Tào Tuyết, liền như là ác ma đang thì thầm. Tào Tuyết cắn răng một cái, không nói hai lời, xoay người liền hướng dưới lầu nhảy. Nàng biết mình đã làm mất lòng đối phương, người ta là không thể nào bỏ qua nàng. Nhưng nàng không muốn chết, chỉ có thể liều mạng trốn. Có chút bất khí, nhưng không nhiều. Cố Kiêu lắc đầu, trực tiếp điều khiển Long Ngâm hướng Tào Tuyết lao đi. Mắt thấy liền phải đuổi tới Tào Tuyết, đột nhiên một thanh âm vang lên. Dừng tay. Chương 70, Tiểu Thủy Quái Phách Sơn cứu mẹ, đến Sơn Ngai thư viện chương 70, Tiểu Thủy Quái Phách Sơn cứu mẹ, đến Sơn Ngai thư viện ngươi muốn ngăn cả ta. Cố Kiêu ngước mắt, nhìn về phía khoảng cách Tào Tuyết chỗ không xa, có một vị lão giả. Lão giả cười híp mắt nói, "Cố Kiêu, ta biết ngươi, khoảng thời gian này một mực tại Bắc Câu Lô Châu khiêu chiến sứ khác kiếm tu. Thực lực của ngươi rất không tệ, tương lai tiền đồ cũng tất nhiên không thể đo lường. Không bằng chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, coi như cho lão phu một bộ mặt như thế nào? Ngươi là ai a? Có gì đó mặt mũi để ta nể mặt ngươi?" Cố Kiêu cười lạnh. Lão giả nghe vậy hơi nhướng mày, có chút không vui, người trẻ tuổi không nên quá phách lối, cẩn thận cứng quá dễ gãy. Cố Kiêu cũng không nói nhảm, đem kiếm tiên tiểu hồ đi lên ném đi. Kiếm tiên tiểu hồ lập tức miệng hồ lô kéo ra, tự động nhắm ngay lão giả. Lão giả chỉ cảm thấy mình bị một luồng kinh khủng lực đạo khóa chặt, lập tức cảm giác tê cả da đầu. Hắn cũng là cảnh giới thứ 8 tu sĩ, có thể giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Lão giả không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng. Không nghĩ tới Cố Kiêu lại còn có phần này lá bài tẩy, biết sớm như vậy, hắn liền không làm cái này chim đầu đàn. Phía trước sở dĩ ra mặt, bất quá là nhìn lên Tào Tuyết có mấy phần tư sắc, muốn phải nhờ vào đó âu yếm mà thôi. Lão giả bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tào Tuyết vốn cho rằng lão giả xuất hiện sẽ để cho nàng trốn qua một kiếp, không nghĩ tới lão giả vậy mà trực tiếp bị dọa đi. Hàm răng cắn chặt môi dưới, Tào Tuyết đột nhiên đối với Cố Kiêu quỳ xuống. "Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm châu làm." Tào Tuyết lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy ngực đột nhiên mát lạnh. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một tiết mũi kiếm xuyên qua bộ ngực của nàng. Tào Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, một cái đáng yêu tiểu nha đầu, không biết khi nào đi tới bên cạnh nàng. Cái kia xuyên thấu chính mình lồng ngực mũi kiếm, chính là tiểu nha đầu bản mệnh phi kiếm. Cố Kiêu nhìn về phía tiểu Mễ Lạp, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tán thành. Hắn hy vọng tiểu Mễ Lạp nắm giữ sức tự vệ, cũng hy vọng tiểu Mễ Lạp có thể duy trì sơ tâm, vui vui sướng sướng trưởng thành. Nhưng nhìn lấy dạng này tiểu Mễ Lạp, quả thực làm cho đau lòng người. Cố Kiêu từ lầu 2 nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đem tiểu Mễ Lạp mang về gian phòng. Tiểu Mễ Lạp có chút trầm mặc, tối đầu cũng không nói chuyện. Cố Kiêu ngồi tại tiểu Mễ Lạp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Mễ Lạp, ngươi trách ta sao?" Tiểu Mễ Lạp lắc đầu, âm thanh có chút khàn giọng, "Ta biết ngươi là vì ta tốt. Ta chỉ là có chút qua không được trong lòng một cửa ải kia, ta không thích giết người. Vậy sau này chúng ta liền không giết người." Cố Kiêu đuốt đuốt tiểu Mễ Lạp đầu. "Thật sao?" Cố Kiêu cười nói, "Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi, về sau ta bảo vệ ngươi, bị khuất liền nói với ta, ta tới giúp ngươi giải quyết." Tiểu Mễ Lạp nặng nề mà gật gật đầu. Thấy tiểu Mễ Lạp trạng thái tốt hơn nhiều, Cố Kiêu lúc này mới yên tâm, lập tức đi vào phòng trong, đổi một bộ quần áo mới. Vì lại tránh bởi vì thi triển khủng vũ hữu lực, đem quần áo xé xấu, hắn đặc biệt mặc vào thanh vân pháp bảo. Một thân áo xanh, nhưng lộ ra như cái nhỏ già tu sĩ. "Đi thôi, đáp ứng ngươi, đi cho bọn hắn nói ách ba hồ đại thủy quái cố sự, làm nhân vật chính ngươi, nhất định phải tại chỗ. Vậy lần này ngươi nhất định muốn thật tốt nói một chút ta, không thể giống phía trước như thế, cho ta biên cái thê thảm thân thế cố sự." "Không có vấn đề." Ngửa tay. "Tương truyền, thần không thể cùng người yêu nhau, kia là xúc phạm tiên điều. Nhưng có một ngày, một vị thần cùng nhân gian nam tử yêu nhau, bọn hắn sinh ra một cái đáng yêu con gái." Cố Kiêu ngồi trên bông thuyền, bắt đầu giảng thuật ách ba hồ đại thủy quái Phách Sơn cứu mẹ cố sự. Mới đầu cũng không có bao nhiêu người nghe, có thể đến sau theo Cố Kiêu giảng thuật, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Hôm nay, ách ba hồ đại thủy quái biết thân phận của mình, cũng biết chính mình mẹ không có chết, mà là bị trấn áp dưới chân núi, thế là nàng thừa dịp phụ thân không chú ý, vụ trộm chạy ra ngoài. Cố Kiêu âm thanh mạnh mẽ và tươi tốt giảng thuật, cảm xúc giá trị cũng tại phi tốc tăng lên. Nghe tới ách ba hồ đại thủy quái bị chính mình cậu ruột truy sát, đám người hết sức phối hợp biểu hiện ra tức giận. Bọn hắn không rõ, cái kia gọi là nhị lang thần thần, vì sao muốn làm như thế, chẳng lẽ hắn liền không muốn muội muội mình một nhà hạnh phúc cả ba? Cố Kiêu gõ một cái kinh đường mục. Dự báo đến tiếp sau như thế nào, lại chờ đợi lần sau nghe. Tất cả mọi người có chút vẫn chưa thỏa mãn, có thể vừa nghĩ tới Cố Kiêu thực lực, đám người còn có thể cố nén ngày tốt lành, hy vọng Cố Kiêu ngày mai có thể nói nhiều một chút. Đảo mắt, Cố Kiêu bọn hắn tại trên thuyền sinh hoạt hơn 10 ngày, tiểu Mễ Lạp cũng từ ban sơ mới lạ, biến thành bình thản. Hôm nay, thuyền cập bờ, Cố Kiêu mang theo tiểu Mễ Lạp đi tới bến đò bên này, mang nàng ăn không ít ăn ngon. Sau đó tại bến đò bên này ở một đêm, ngày thứ hai, lúc này mới đổi thừa thuyền, tiến về trước Đại Ly Vương triều bên này. Bên trong gian phòng, Cố Kiêu dạy tiểu Mễ Lạp học tập, đồng thời chính mình cũng tại luyện tập vẽ phù lục, viết chữ, vẽ tranh các loại. Tại trước đó trong chiến đấu, để hắn ý thức được trung tư quân cường đại. Bởi vậy Cố Kiêu bắt đầu chú trọng luyện tập vẽ bừa, viết chữ, vẽ tranh các loại. Đương nhiên, không bàn bận rộn thế nào, hắn đều chưa quên giảng thuật ách ba hồ đại thủy quái cố sự. Ngày nay tại Cố Kiêu giảng thuật bên trong, đã xuất hiện hơn 20 cái phiên bản ách ba hồ đại thủy quái cố sự. Mà điều này cũng làm cho càng nhiều người đều biết rõ Bắc Câu Lô Châu có một cái ách ba hồ, bên trong có một cái đại thủy quái. Đại ủy vương triều một cái chấm nhỏ. Cố Kiêu mang theo Mạc Huyền đi trên đường phố, tiểu Mễ Lạp thì cưỡi tại Cố Kiêu trên cổ. Tiểu Kim ghé vào tiểu Mễ Lạp trên bờ bay. "Cố Kiêu, còn bao lâu nữa đến kia cái gì Sơn Nhai thư viện a?" "Như thế nào?" "Mệt." "Làm sao có thể mệt, ta thế nhưng là đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái. Tiểu Mễ Lạp hai tay chống nạnh, bàn chân nhỏ tại Cố Kiêu trước ngực lắc lắc. Cái kia chính ngươi xuống tới đi biết.
Ta không, ta còn không có cưới đủ a.
Cố Kiêu lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có thật muốn đem tiểu nha đầu đuổi đi xuống ý tứ. Chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ là được. Tiểu nha đầu đột nhiên vô vô Cố Kiêu đầu, "Cố Kiêu, Cố Kiêu, cái kia có bán mức quả, ta muốn ăn." Cố Kiêu mang theo tiểu nha đầu đi tới bán mức quả quầy hàng, cho tiểu nha đầu mua hai chuỗi mức quả. "Ngươi cũng ăn một cái." Tiểu nha đầu đem một chuỗi mức quả đưa tới Cố Kiêu bên miệng.
"Ta không muốn, ngươi ăn đi."
Xác định Cố Kiêu thật không muốn về sau, tiểu nha đầu một tay một cái, ăn gọi là một cái vui vẻ. Hai người một đường cười cười nói nói, cuối cùng đi tới Sơn Nhai thư viện chỗ. Lại tới đây, Cố Kiêu phát hiện, người nơi này rõ ràng so thường ngày nhiều hơn không ít. Hơn nữa còn có đại quân chú đóng ở nơi này. Tìm cái lao đại ca nghe ngóng, Cố Kiêu lúc này mới biết được, nguyên lai là thư viện quan hồ tới làm học thuật giao lưu. Nói cái gì học thuật giao lưu, kỳ thực chính là học thuật chèn ép, ai, Sơn Nhai thư viện lúc này đầy nguy hiểm. Vị kia lão đại ca lắc đầu. Cố Kiêu nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, lập tức cùng lão đại ca nói một tiếng cảm ơn, Cố Kiêu mang theo tiểu Mễ Lạp trực tiếp hướng thư viện đi tới.
Người nào, dừng lại.
Hai cái tướng sĩ ngăn lại Cố Kiêu. Học thuật giao lưu trong lúc đó bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Cố Kiêu giải thích nói, ta là Mao Sơn chủ bằng hữu, ta đến tìm Mao Sơn chủ.
Tiểu tử, ngươi nói láo nói cũng không chọn cái đối tượng, còn Mao Sơn chủ bằng hữu, Mao Sơn chủ là ai, hơi nhận biết ngươi cái này tiểu thí hải.
Thừa dịp ta không có phát hỏa phía trước cút nhanh lên. Cố Kiêu nhẫn mại tính tình giải thích nói, ta thật sự là Mao Sơn chủ bằng hữu, không tin ngươi thông báo một tiếng, Mao Sơn chủ khẳng định sẽ để cho ta đi vào.
Cút.
Tướng sĩ cầm trường thương nhắm ngay Cố Kiêu. Cố Kiêu lắc đầu, tâm niệm vừa động, long ngâm lướt ra khỏi.
Kiếm tu.
Tướng sĩ giật mình, sớm không nghĩ tới, trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng thiếu niên, vậy mà là một vị kiếm tu. Hơn nữa còn là thần tiên trên núi. Hiện tại tin tưởng đi, tìm có thể quản sự tới.
Ngài chờ một lát.
Lúc này đây tướng sĩ ngữ khí tốt hơn nhiều, cùng Cố Kiêu cũng dùng tới tôn xưng.
Chương 71, thật là đúng dịp, ai nói Sơn Nhai thư viện không có người. Chương 71, thật là đúng dịp, ai nói Sơn Nhai thư viện không có người tướng quân, chính là vị tiên sinh này muốn đi vào thư viện Sơn Nhai.
Rất nhanh, tướng sĩ mang theo một vị thân mang trong khải giáp niên nhân đi tới. Cố Kiêu đơn giản đem sự tình nói một lần, "Ngươi tốt, ta gọi Cố Kiêu, ta có chuyện tìm Mao Sơn chủ, còn làm phiền tạo thuận lợi, để ta đi vào."
Tiên sinh nhưng có chứng minh thân phận của mình đồ vật.
Ngươi cũng biết trước mắt thư viện quan hồ đang cùng thư viện Sơn Nhai làm học thuật giao lưu, trong thời gian này không thể bị ngoại nhân quấy rầy.
Cố Kiêu hơi nhướng mày, lập tức lật bàn tay một cái, thông quan văn điệp đem ra.
"Chứng minh thân phận đồ vật ta không có, ta chỉ có cái này."
"Cái này?"
Trung niên nhân có chút khó khăn.
"Cái này thông quan văn điệp mặc dù có thể chứng minh Cố Kiêu đến từ Đại Ly Vương triều, cũng không thể chứng minh Cố Kiêu thân phận á, hắn ngược lại không lo lắng Cố Kiêu thân phận, rốt cuộc một vị trung ngũ cảnh kiếm tu, không cần thiết gặp người. Chỉ là chỗ chức trách, không cho phép hắn có nửa điểm qua loa."
"Chuyện gì xảy ra?"
Một thanh âm vang lên, lập tức liền thấy một đoàn người đi tới.
"Gặp qua thái tử điện hạ."
Nhìn người tới, trung quanh tướng sĩ lập tức hành lễ.
Người tới khoát tay áo, sau đó trở về Cố Kiêu trước mặt, hơi nhướng mày, "Tại sao lại là ngươi?"
Trung niên tướng lĩnh cùng tướng sĩ nghe vậy, không khỏi một hồi xấu hổ.
Nhìn tư thế bản thân thái tử cùng vị này kiếm tu là nhận biết, bất quá nghe kỳ ngữ khí, tựa hồ hai người quan hệ không ra thế nào, a làm sao bây giờ, muốn hay không nhắc nhở thái tử điện hạ một tiếng, đối phương hiện tại là trung ngũ cảnh kiếm tu.
Thật là đúng dịp lại gặp mặt.
Cố Kiêu đối Cao Huyên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn cũng chú ý tới cùng sau lưng Cao Huyên một vị sắc mặt khó coi lão giả.
Lão giả không phải là người khác, chính là phía trước bảo hộ Lý Trường Anh vị lão giả kia.
Giờ phút này nhìn về phía Cố Kiêu tầm mắt tràn ngập không tốt,
cũng bởi vì thiếu niên này phế Lý Trường Anh, dẫn đến hắn bị bệ hạ trách phạt, đồng thời khấu trừ một năm cung phụ. Nếu không phải thế cục không đúng, hắn hận không được tự mình động thủ đem ra hỏa này nghiền xương thành tro, để tiết trong lòng tâm vẫn.
Cao Huyên đồng dạng sắc mặt tâm trầm, hắn khi nhìn đến đầu kia gầy như que tuổi con lửa lúc, cũng đã nhận ra Cố Kiêu.
Rốt cuộc người tốt ai cưới lửa, coi như cưới lửa, ai lại biết cưới như thế một đầu gầy như que tuổi con lửa.
Bất quá hắn cũng biết, Cố Kiêu đầu này con lửa không đơn giản, tốc độ thật nhanh. Nếu như có thể, hắn thật muốn trực tiếp giải quyết đối phương, nhưng giờ phút này thư viện quan hầu ngay tại thư viện Sơn Nhai làm học thuật giao lưu đâu, trong thời gian này tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ chuyện gì.
Nhìn đối phương nhiều người như vậy, Tiểu Mễ Lạp đàng hoàng ngồi tại Cố Kiêu trên cổ, không dám lộn động.
"Đã ngươi đến vậy liền dễ làm, ta muốn đi bảo, bọn hắn nhất định để ta chứng minh, ta đây chứng minh như thế nào, làm phiền ngươi nói với bọn hắn một tiếng đi."
Cao Huyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Nơi này là Đại Tùy Vương triều, không phải là nhà của ngươi."
"Thì tính sao?"
Cố Kiêu nhún vai, lập tức cười nhạt nói,
"Đừng vừa thấy mặt giống như sinh tử cửu nhân, dạng này rất dễ dàng nhường người hiểu lầm."
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Dĩ nhiên không phải."
Cố Kiêu đưa tay chỉnh lý một chút Cao Huyên cổ áo, cười tủm tỉm nói, "Ngươi biết, ngươi giết không được ta, cần gì chính mình làm khó chính mình đâu, yên yên tĩnh tĩnh làm ngươi dưới núi hoàng đế không tốt sao?"
Cao Huyên sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Cố Kiêu nói rất đúng.
"Thả hắn đi vào."
Cao Huyên nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, hắn sợ chính mình lại ở thêm một hồi, liền biết nhịn không được ra tay với Cố Kiêu.
Có Cao Huyên chỉ lệnh, trung niên nhân cũng không nói gì nữa, trực tiếp sai người nhường ra một con đường, nhường Cố Kiêu đi vào.
Thư viện Sơn Nhai,
một cái tiểu cô nương áo đỏ đang cùng một vị thanh niên cùng ngồi đàm đạo.
Mao Tiểu Đồng sắc mặt nghiêm túc.
Lúc này đây thư viện quan hồ có chuẩn bị mà đến, thư viện Sơn Nhai đã thua bảy tràng. cũng may cuối cùng Lý Bảo Bình ngăn cơn sóng dữ, liên tục thắng 2 trận, xem như tìm về một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ Lý Bảo Bình cũng gặp phải đối thủ, mỗi một lần đối phương hỏi vấn đề, Lý Bảo Bình đều muốn nghĩ thật lâu. Nếu là Lý Bảo Bình cũng thua, vậy bọn hắn thư viện Sơn Nhai liền muốn trở thành trò cười. Một người thư viện Sơn Nhai học sinh đông đảo, khả năng đem ra được lại lắc đắc không có mấy. Nơi xa, Lý Huệ, Lâm Thủ Nhất bọn hắn cũng gương mặt lo lắng ngẫu. Bọn hắn cũng đều nhìn ra Lý Bảo Bình có lực bất tòng tâm. Cũng không phải là Lý Bảo Bình thiên phú không bằng đối phương, mà là Lý Bảo Bình quá nhỏ tuổi, học vấn không bằng đối phương sâu. Lại tăng thêm đối phương vấn đề lại so sánh xảo trá, cái này khiến Lý Bảo Bình càng thêm khó trả lời. Tiểu Bảo Bình muốn thua. Vu Lộc thở dài một hơi. Lý Huệ tâm tức nhìn, Vu Lộc, thả ngươi nhượng chó giam thúi. Lý Bảo Bình sẽ không thua. Ta không phải là nguyền rủa Tiểu Bảo Bình, chỉ là nói thật mà thôi. Vu Lộc cười khổ. Hắn tự nhiên không muốn Lý Bảo Bình thua, nhưng trước mắt chính là sự thật, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý Bảo Bình cuối cùng vẫn là tuổi quá nhỏ, nếu là lại cho nàng thời gian 2-3 năm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Huệ còn muốn lý luận, nhưng lại bị Lâm Thủ Nhất ngăn cản. Đừng làm rộn, Lý Bảo Bình xác thực muốn thua. Trong tràng, thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng vỗ qua xếp, trên mặt mang một vẻ nhàn nhạt dáng tươi cười. Tiểu cô nương, còn không có nghĩ ra được sao? Có muốn hay không ta cho ngươi một chút nhắc nhở? Lý Bảo Bình chân bóng trên trán đã che kín mồ hôi, có thể nàng vẫn như cũ thần sắc nghiêm túc, nét môi không nói một lời. Không phải là nàng không muốn nói, mà là nàng thật không biết nên trả lời thế nào. Hậu phương thư viện quan hồ học sinh nghe vậy, không khỏi vang dội cười ha ha. Ha ha ha, ngươi được hay không? Không được liền nhận thua đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Đúng đấy, ở đây tốn hao thời gian của chúng ta cũng rất quý giá tốt sao? Nhanh lên đi, chờ lấy ta hoa đều dụng, ta còn muốn trở về làm văn chương đây. Thư viện Sơn Nhai học sinh sắc mặt khó coi. Hô trưởng, các ngươi khi dễ một cái tiểu cô nương có gì tài ba? Có bản lĩnh các ngươi thay cái cùng tuổi học sinh đi lên a, một đám ủy thế hiếp người đồ chơi. Các ngươi làm cái kia các ngươi lên đến a. Thư viện quan hồ học sinh cười lạnh, trực tiếp đem thư viện Sơn Nhai học sinh nói á khẩu không trả lời được. Ta chịu thua. Lý Bảo Bình âm thanh hơi khô chát chát, mặc dù không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận mình quả thật thua. Thư viện Sơn Nhai đám người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ tức hận. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Bảo Bình năng lực xoay chuyển tình thế đâu, không nghĩ tới vậy mà cũng thua. Một vị râu tóc bạc trắng, thân thể hơi mập lão giả mở miệng nói, "Tiểu cô nương, ta rất thưởng thức ngươi, không bằng tới ta thư viện quan hồi như thế nào?" "Miêu nhân phong ngươi có ý tứ gì? Ở ngay trước mặt ta nảy ra học sinh của ta, ngươi là làm ta Mao Tiểu Đồng không tồn tại có đúng không?" Miêu nhân phong cười nhạt nói, "Ta chỉ là nói thật mà thôi, các ngươi thư viện Sơn Nhai đã thua, chứng minh các ngươi không có năng lực dạy học sinh tốt, cùng nó nhường học sinh tại các ngươi thư viện Sơn Nhai bị mai một, còn không bằng để bọn hắn gia nhập ta thư viện quan hồ đây." "Miêu nhân phong, ngươi đừng quá mức, nơi này là thư viện Sơn Nhai, không phải là ngươi thư viện quan hồ." Mao Tiểu Đồng sầm mặt lại. "Đừng kích động a Mao sơn chủ, nếu như ngươi lời không phục, chúng ta có thể lại so một trận, chỉ là các ngươi thư viện Sơn Nhai còn có người sao? Ha ha ha." Mao Tiểu Đồng cùng với thư viện Sơn Nhai đám người nghe vậy, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhớ ngày đó, Tề Sơn chủ ở thời điểm 72 thư viện cái kia dám như thế nói chuyện với bọn họ. Thật sự là nghèo túng phượng hoàng không bằng gà. Ai nói thư viện Sơn Nhai không có người? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chương 72, Cố Kiêu ra sân, ngươi có độc. Chương 72, Cố Kiêu ra sân, ngươi có độc. Đám người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một cái thân mặc áo xanh thiếu niên, nắm một cái đáng yêu tiểu cô nương áo đen đi tới, sau lưng còn đi theo một đầu toàn thân màu đen, gầy như que tuổi con lửa. Nhìn ngươi tới, Lý Bảo Bình, Lý Hoại bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hướng Cố Kiêu chạy đi. Mao Tiểu Đông nhìn người tới về sau, nghiêm cẩn trên mặt, cũng lộ ra một vẻ dáng tươi cười. Tiểu sư đệ tới, xem ra tình huống còn có chuyển cơ. Kể chuyện, ngươi cuối cùng đến, bọn hắn quá khi dễ người, còn khi dễ Lý Bảo Bình. Lý Hoại cái miệng rộng này, vừa lên đến liền bắt đầu cáo trạng. Tiểu Mễ Lạc vô ý thức trốn ở sau lưng Cố Kiêu, tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy Cố Kiêu tay. Như nước trong veo mắt to, không ngừng đánh giá Lý Bảo Bình, Lý Hoại bọn hắn. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên thân Lý Bảo Bình. Lý Bảo Bình cũng chú ý tới cái này đáng yêu tiểu nha đầu, đối nó ném đi một cái nụ cười thân thiện. Cố Kiêu ôn nhu hỏi, "Tiểu Bảo Bình không có sao chứ?" "Không có việc gì, chính là tài nghệ không bằng người mà thôi, trách không được người khác." Lý Bảo Bình lắc đầu. Cố Kiêu vuốt vuốt Lý Bảo Bình cái đầu nhỏ, "Không có việc gì, rất bái ta tới giúp ngươi tìm trở về." Cố Kiêu vỗ vỗ Lâm Thủ Nhất bà bay, lập tức đi hướng quảng trường chính trung tâm. Đầu tiên là đối Mao Tiểu Đồng thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía thư viện quan hồ bên kia. "Ta đến cùng các ngươi so, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng chúng ta so." "Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi làm nơi này là chơi nhà trói a? Thật sự là rừng lớn, gì đó chim đều có." "Các ngươi?" Lý Bảo Bình lông mày kẻ đèn cao lại, liền muốn tiến lên cùng thư viện quan hồ nhân lý luận, bất quá lại bị Cố Kiêu cho cản lại. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng, "Thư viện quan hồ liền loại này tố chất. Giải đấu nói thư viện quan hồ liền loại trình độ này." Miêu Nhân Phong nghe vậy, nhìn thoáng qua Cố Kiêu, lập tức không để ý nói, "Đã muốn phải so tài, vậy liền so đi." Không nói chuyện nói xong, "Đây là các ngươi thư viện Sơn Nhai một cơ hội cuối cùng, nếu là nắm chắc không được, đây cũng là không trách chúng ta. Cứ tới là được." Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lấy ra hai cái ghế, hắn mang theo Tiểu Mễ Lạp trực tiếp ngồi xuống. "Ta đến hội hội ngươi." Phía trước cùng Lý Bảo Bình đối chiến thanh niên, lần nữa đi lên trước. "Như thế nào nhân?" Theo vấn đề mới ra, thanh niên trên thân bắn ra một luồng màu vàng hạo nhiên chính khí, đem người một phân thành hai, chính là nhân. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi sửng sở, nhân là lời giải thích này sao, câu trả lời này thứ gì đó. Mọi người ở đây tức giận muốn phải đem Cố Kiêu cho đuổi đi xuống thời điểm, Cố Kiêu trong cơ thể tản mát ra một luồng nồng đậm màu đen hạo nhiên chính khí. Chỉ gặp màu đen hạo nhiên chính khí, cấp tốc ăn mòn tuổi trẻ màu vàng hạo nhiên chính khí. Tuổi trẻ màu vàng hạo nhiên chính khí, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc từ màu vàng chuyển đổi thành màu đen. Đám người từng cái thần sắc đờ đẫn, nho ra tu sĩ tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, bởi vậy hành vi giữa cử chỉ cũng biết tản mát ra hạo nhiên chính khí. Nguyên nhân chính là như vậy, nho ra tu sĩ tại so đấu học vấn thời điểm, cũng sẽ có hạo nhiên chính khí phát ra. Lúc này thiên địa đối với nho ra tu sĩ học vấn tán thành. Nhưng cái này có cái tiền đề, đó chính là ngươi học vấn muốn đúng, mới có thể thu hoạch được giữa thiên địa hạo nhiên chính khí gia trì. Có thể gia hỏa này vừa rồi trả lời rõ ràng dám chó không đều, vì sao còn sẽ có như vậy nồng đậm hạo nhiên chính khí gia trì? Chẳng lẽ chữ nhân thật còn có ý tứ gì khác? Những năm này bọn hắn đều không có ngộ ra đến. Ngoài ra còn có chính là, hạo nhiên chính khí không phải đều là màu bằng sao? Gia hỏa này tại sao lại nắm giữ màu đen hạo nhiên chính khí? Hơn nữa nhìn đi lên còn không quá nghiêm chỉnh bộ dáng. Đến từ Mao Tiểu Đông cảm xúc giá trị 666, đến từ Miêu Nhân Phong cảm xúc giá trị, đến từ Lý Bảo Bình Phúc. Thanh niên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh, đưa tay run run rẩy rẩy chỉ vào Cố Kiêu. Ngươi hạo nhiên chính khí có độc. Nói xong, thanh niên trực tiếp mắt tối sầm lại, lâm vào hôn mê. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường thư viện quan hổ đám người giật mình. Vội vàng đi lên xem xét một chút tuổi trẻ tình trạng, kết quả nhưng không có phát hiện có bất kỳ biến hóa. Miêu Nhân Phong sắc mặt khó coi, căm tức nhìn Cố Kiêu, ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Ta có thể làm gì đó a, ta cũng vừa đi lên ngươi tận mắt thấy. Cố Kiêu có chút im lặng, chính hắn cũng không biết tình huống như thế nào đây. Nếu như không phải là phía trước nhìn thấy chính mình màu đen hạo nhiên chính khí, an mòn đối phương hạo nhiên chính khí, hắn còn coi là đối phương là đến người giả bị đụng đây này. Miêu Nhân Phong thật sâu nhìn Cố Kiêu một cái, xác thực, Cố Kiêu là vừa bật đi lên. Mặc dù ngược người khác nghi học sinh rơi vào hôn mê cùng Cố Kiêu có quan hệ, nhưng lại không có chứng cứ. Lại nói các ngươi còn muốn hay không so tài là lượng. Miêu Nhân Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Ta đến. Lại là một vị thanh niên chạy tới. Như thế nào tự do? Thanh niên trên thân tán phát ra màu vàng hạo nhiên chính khí, mặc dù không bằng phía trước thanh niên, nhưng vẫn như cũng không thể khinh thường. Chuyện không muốn làm không làm, không cho phép làm sự tình tùy tiện làm, chính là tự do. Cố Kiêu âm thanh rơi xuống, màu đen hạo nhiên chính khí cuộn, cũng tương tự ăn mòn người thanh niên này hạo nhiên chính khí. Phúc. Thanh niên một ngụm máu tươi phun ra, khó có thể tin mà nhìn xem Cố Kiêu. Nói một câu ngươi có độc, liền lâm vào hôn mê. Đám người thần sắc cổ quái, nếu như nói phía trước thanh niên là ngoài ý muốn, vậy cái này thanh niên cũng không thể cũng là ngoài ý muốn đi. Miêu Nhân Phong phẫn nộ quát, Mao sơn chủ, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta cái giải thích hợp lý, bằng không, ta thư viện quan hồ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mao Tiểu Đông khỏe miệng giật một cái, giải thích. Hắn giải thích cái dám giải thích, hắn đều không có biết rõ ràng như thế nào cái tình huống đây. Còn có ngươi tiểu tử, cũng dám độc hại nho ra môn sinh, ngươi trở bị nho ra truy sát đi. Cố Kiêu mặc kệ, lập tức đứng lên lý luận, ta như thế nào liền trà độc nho ra môn sinh, loại tình huống này ta cũng chưa từng thấy qua. Vậy ngươi nói, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Miêu Nhân Phong chỉ vào hai cái bây giờ còn đang hôn mê thanh niên. Cố Kiêu hơi hé miệng, cái này hắn còn thật nói không nên lời. Tuổi con nhỏ giống như này ngon độc, nghĩ đến lão sư của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Mao Tiểu Đông, Lý Bảo Bình bọn hắn thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Miêu Nhân Phong, vị này nếu như biết rõ Cố Kiêu sư phụ là văn thánh, không biết chả có gan hay không nói như vậy. Lão tiên sinh không cần thiết nói chuyện như thế tuyệt đi, làm gương sáng cho người khác liền muốn có triển vọng người thầy mặt ngoài dáng vẻ, ngươi cái dạng này vẫn xứng làm gương sáng cho người khác đây. Miêu Nhân Phong giận quá thành cười, tốt tốt tốt, đã ngươi muốn cùng ta luận đạo, vậy ta liền nói cho ngươi nói, cái gì gọi là thiên địa quân thân sư. Thiên địa người sinh gốc dễ vậy, tiên tổ người, loại gốc dễ vậy, quân sư giả, chỉ gốc dễ vậy. Không tiên địa ác sinh, không tiên tổ ác gia, không có vua sư ác trị, ba cái nghiêm vòng, thì không ăn nhân. Cho nên lễ, bên trên sự tình thiên, hạ sự tình đất, tôn tiên tổ mà lòng quân sư, là lễ ba bản vậy. Theo Miêu Nhân Phong tiếng nói vừa ra, chung quanh lập tức ánh sáng vàng phát sạng, hùng hậu hạo nhiên chính khí gào thét mà tới. Tiên sinh đại tài, Cố Kiêu ô quyền. Miêu Nhân Phong thấy thế hừ lạnh một tiếng, bất quá thái độ ngược lại là một chút dịu đi một chút. Chỉ là Cố Kiêu lời kế tiếp, lại làm cho hắn không khỏi sầm mặt lại. Tiên sinh đại tài, nói cũng đúng đạo lý rõ ràng, nhưng ta cũng không tán đồng, ta hiểu vô cùng đơn giản, một ngày làm thầy cả đời là cha, ai nhục lao sư ta, ta chơi nó cây giả. Chương 73, cổ quái hạo nhiên chính khí, lao tú tài đến chương 73, cổ quái hạo nhiên chính khí, lao tú tài đến ngươi. Miêu Nhân Phong vừa muốn phát tác, đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Cố Kiêu màu đen hạo nhiên chính khí, ngay tại ăn mòn hắn hạo nhiên chính khí. Nhưng mà đó cũng không phải trọng yếu nhất chính là, hắn cảm giác đạo lý của mình đang bị phá hư. Cái này khiến hắn thoáng cái suy nghĩ ra đường thanh chết cùng Quách Hổ tại sao lại miệng phun máu tươi rơi vào hôn mê, nguyên lai là bọn hắn đại đạo căn cơ bị phá hư. Khó trách đường thanh chết, Quách Hổ biết nói tiểu tử này có độc đây. Cái này màu đen hạo nhiên chính khí quả nhiên không đơn giản, dị vang hạo nhiên chính khí qua lại ăn mòn, chứng minh ai so với ai khác càng có đạo lý, vô cùng thường gặp. Nhưng lại chưa nghe nói qua, vậy mà có thể cưỡng ép cải biến đối phương đạo lý. Tiểu tử này quả nhiên không thích hợp. Hiểu rõ nguyên nhân, Miêu Nhân Phong tay cầm bung lên, đem cái kia bộ phận bị xâm nhiễm hạo nhiên chính khí cho chém dụng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là dị loại. Khó trách hạo nhiên chính khí là màu đen, cùng ta tiến về trước một chuyến văn miếu đi. Mao Tiểu Đông sững sờ, lập tức mở miệng nói, Miêu Nhân Phong, ngươi thả gì đó cái dám, Cố Kiêu như thế nào chính là dị loại? Hắn hạo nhiên chính khí có thể cưỡng ép cải biến người khác đạo lý, ngươi nói hắn như thế nào là dị loại? Lời này vừa nói ra, đám người giật mình. Cưỡng ép cải biến người khác đạo lý, cái này chẳng phải là nói, phàm là củng cố Kiêu luận đạo, đều sẽ bị hắn cải biến tự thân đạo lý à? Nghĩ tới đây, đám người không từ cái run rẩy, khó trách Miêu Nhân Phong sẽ chém đi chính mình khối kia hạo nhiên chính khí đây. Phải biết bọn hắn nho ra tu sĩ căn bản chính là chính mình tu luyện đạo lý, một ngày đạo lý bị cải biến, căn cơ của bọn họ cũng biết tan rã. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Cố Kiêu biểu tình đều biến. Cái này mẹ nó, chính là toàn bộ nho ra tu sĩ khắp tình A Mao tiểu đồng cũng không nghĩ tới Cố Kiêu màu đen hạo nhiên chính khí lại còn có bực này năng lực. Khó trách trước đây hắn nhìn thấy Cố Kiêu màu đen hạo nhiên chính khí, liền cảm giác không thích hợp đây. Mao tiểu đồng sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không nhường Miêu Nhân Phong mang đi Cố Kiêu. Dường như cũng nhìn ra không thích hợp, Tiểu Mễ Lạc nắm lấy Cố Kiêu tay thật chặt. Cố Kiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Mễ Lạc tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Nhân Phong. Vị tiền bối này, ngươi cảm thấy ta hạo nhiên chính khí là dị loại, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, là bởi vì các ngươi lý giải không đúng, hoặc là các ngươi đạo tâm không kiên cố, cho nên mới lộ ra ta đặc thù đâu? Miêu Nhân Phong từ tốn nói, lão phu không tranh với ngươi biện những thứ này, đợi đến Văn Miếu, hết thảy đều có định đoạt. Cái kia chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, ta là sẽ không cùng ngươi đi Văn Miếu. Cố Kiêu lắc đầu, lập tức đứng dậy, mang theo Tiểu Mễ Lạp liền muốn hướng phía dưới đi. Ở trước mặt lão phu ngươi còn muốn rời đi? Đúng lúc này, Miêu Nhân Phong đột nhiên ra tay, trực tiếp hướng Cố Kiêu chụp tới. Không đợi Cố Kiêu làm ra phản ứng, Mao Tiểu Đông liền động, đi thẳng tới Miêu Nhân Phong cùng Cố Kiêu trung gian, ngăn lại Miêu Nhân Phong. "Miêu Nhân Phong, ngươi tại dám ra tay đừng trách ta không khách khí." Mọi người thấy một màn này, tất cả đều lùi lại mấy bước, chẳng ai ngờ rằng, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này. "Mao Tiểu Đông, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bao che hắn không thành?" Miêu Nhân Phong chau mày, cảnh thứ 12 tiên nhân cảnh khí tức phát ra. Rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Mao Tiểu Đông vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thần sắc khẽ động, liền nhìn thấy một vị lao tu tài, vậy mà không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Nhìn ngươi tới, Mao Tiểu Đông liền vội vàng không người hành lễ. Đám người nghi hoặc mà nhìn xem lão tu tài, chỉ có số ít mấy cái nhận biết lão tu tài, lấy lại tinh thần, trước tiên hành lễ. Miêu Nhân Phong nhíu mày nhìn xem lão tu tài, đối với vị lão giả này, hắn so không có ấn tượng gì. Cố Kiêu cũng không nghĩ tới Văn Thánh vậy mà lại tới, xoay người cung kính đối lão tu tài thi lễ một cái. "Đứng lên đi, không dùng câu nệ như vậy." Lão tu tài cười ha ha. Quan sát tỉ mỉ một chút Cố Kiêu, không tệ, mặc dù có chút cổ quái, nhưng đúng là hàng thật giá thật hạo nhiên chính khí, liền từ một điểm này, không ai dám đối ngươi như thế nào. Lão tú tài đột nhiên khẽ di một tiếng, có chút ngạc nhiên nhìn xem Cố Kiêu, ngươi ngưng tụ ra bản mệnh chữ. Đám người giật mình, đội vàng nhìn về phía Cố Kiêu. Bản mệnh chữ cái kia thế nhưng là nho gia tu sĩ cảnh thứ 14 mới có thể ngưng tụ ra, Cố Kiêu mới cảnh giới gì, làm sao có thể ngưng tụ ra bản mệnh chữ? Ê, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ liền ngưng tụ ra. Cố Kiêu gãi đầu một cái. Vậy cũng là một loại đặc biệt cơ duyên, như vậy rất tốt. Nói xong, lão tú tài nhìn về phía Miêu Nhân Phong, thản nhiên nói, chính là ngươi muốn dẫn đi đệ tử ta. Xin hỏi các hạ là? Miêu Nhân Phong cẩn thận mà nhìn xem lão tú tài. Ta xếp hạng lão tứ, ngươi hẳn là lão tam nhà a. Miêu Nhân Phong nghe vậy trong mắt đống nhiên co rụt lại, hắn đã biết rõ thân phận của đối phương, hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Kiêu vậy mà là vị này đệ tử. Chỉ là vị này không phải là tại Công Đức Lâm sao, như thế nào ra tới? Miêu Nhân Phong tản đi khí tức trên thân, cung kính đối lão tú tài hành lễ, gặp qua Văn Thánh lão gia, ta. Trong lòng mọi người kinh hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này lão tú tài, vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh Văn Thánh lão gia. Lập tức liền vội vàng không người hành lễ. Đều đứng lên đi. Lão tú tài đối Miêu Nhân Phong nói, "Tiểu cố sự tình ta biết tự mình cùng Văn Miếu nói, bên này cũng không nhọc đến phiền ngươi, không có ý kiến đi." "Không có, không có ý kiến." Miêu Nhân Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Mặc dù năm đó trận kia 3-4 tranh giành, Văn Thánh bại, có thể trung quy là một vị thánh nhân chính quả. Coi như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Văn Thánh trước mặt phách lối. "Các ngươi tại làm học thuật giao lưu đi, vậy liền tiếp tục đi, ta cùng tiểu cố có mấy lời muốn nói, các ngươi không cần phải để ý đến chúng ta." Cố Kiêu đem Tiểu Mễ Lạp giao cho Lý Bảo Bình, nhường Lý Bảo Bình hỗ trợ chiếu cố một chút. "Tiểu Mễ Lạp, ngươi trước đi theo Tiểu Bảo Bình ở chỗ này chờ ta một hồi." Tiểu Mễ Lạp khéo léo gật gật đầu. Lão tú tài ấn lại Cố Kiêu bà bay, sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại phía sau núi phía trên. Lão tú tài cười hỏi, "Gần nhất trôi qua như thế nào đây? Du lịch bao nhiêu địa phương?" "Vẫn tốt chứ, chính là đi Bắc Câu Lô Châu đi một chuyến, tiếp xuống dự định đi kiếm khí trưởng thành bên kia, có lẽ sẽ ở bên kia chờ mấy năm đi." Cố Kiêu gần uống hồ nói một lần, lập tức hỏi, "Lão sư gần nhất đang bận gì đó?" "Ta tại giúp tiểu tề bốn chỗ chu toàn đâu, mặc dù ngươi bảo vệ tiểu tề, nhưng rốt cuộc tiểu tề chạm tới rất nhiều người lợi ích, một điểm này không tốt lắm xử lý." Lão tu tài thở dài một hơi. "Chuyện kia làm thế nào? Đây không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành, cần bốn chỗ tìm quan hệ." "Được rồi, không nói tiểu tề." Lão tu tài khoát tay áo. "Ngươi hạo nhiên chính khí là chuyện gì xảy ra?" Cố Kiêu cười khổ một tiếng, "Ta cũng không biết, ta ngưng tụ thời điểm văn đảm, liền đã biến thành dạng này. Ngươi cùng ta luận đạo một chút, ta xem một chút là chuyện gì xảy ra, ngươi để giải thích một cái gì đó gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người." Nói xong, lão tu tài thả ra chính mình hạo nhiên chính khí. Lão tú tài hạo nhiên chính khí là Cố Kiêu nhìn thấy qua nồng nặc nhất. Cái kia vốn cổ phần màu vô cùng lóa mắt, chính mình không thích làm sự tình, nhất thiết phải áp đặt cho người khác. Theo Cố Kiêu tiếng nói rơi xuống, màu đen hạo nhiên chính khí nổi lên, đồng thời bắt đầu hướng Lao Tú Tài hạo nhiên chính khí ăn mòn mà đi. Lao Tú Tài nét mặt giãn mua tối đen, thân mẹ nó nhất thiết phải áp đặt cho người khác, những lời này là lời giải thích này sao? Chương 74, Khổng Vũ Hữu Lực Võ, làm việc như gió. Chương 74, Khổng Vũ Hữu Lực Võ, làm việc như gió. Lao Tú Tài không có truy đến cùng Cố Kiêu giải thích, mà là nhìn về phía cái kia đen như mực hạo nhiên chính khí. Lập tức vươn tay, hai người hạo nhiên chính khí lập tức đứng im không động. Cố Kiêu hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lao Tú Tài thủ đoạn. Lao Tú Tài sờ lên cằm, quan sát kỹ nửa ngày hạo nhiên chính khí của Cố Kiêu, không khỏi có chút líu lưỡi. "Tiểu Cố, ngươi hạo nhiên chính khí thật đúng là cổ quái a, liền ta đều có chút xem không hiểu." Đột nhiên, hắn không tên nghĩ đến Cố Kiêu cái kia bài lý tà tuyết, trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán. "Tiểu Cố, ngươi bản mệnh chữ là gì đó?" "Đương nhiên, ngươi nếu không muốn nói lời, có thể không nói." "Không có gì khó mà nói, ta bản mệnh chữ là võ." Cố Kiêu dừng một chút, tiếp tục nói. "Khổng Vũ Hữu Lực Võ." Nói xong, Cố Kiêu thi triển ra bản mệnh chữ, nháy mắt cả người hướng ngang mở rộng một lần. Cái kia toàn thân nô lên cơ bắp vô cùng có sung kích tính, cùng vừa rồi gầy gò bộ dáng, hình thành so sánh rõ ràng. Cố Kiêu âm thầm may mắn, còn tốt chính mình xuyên thanh vân pháp bảo, nếu không mình bộ quần áo này lại muốn thế. Chỉ là thanh vân pháp bảo từ một cái hơi có vẻ rộng rãi trường sam, biến thành một cái quần áo bó. Lao Tú Tài thần sắc cổ quái nhìn xem Cố Kiêu thời khắc này bộ dáng, xem ra quả nhiên cùng chính mình phỏng đoán đồng dạng. Bởi vì Cố Kiêu bài lý tà tuyết, vì lẽ đó dẫn đến hắn hạo nhiên chính khí phát sinh dị biến. Liên bản mệnh lời biến như vậy, không đứng đắn. Bình thường đến nói, bản mệnh chữ chính là thần thông đồng dạng tồn tại. Kết quả đến Cố Kiêu nơi này, biến thành mặt chữ ý tứ. Ngươi bản mệnh chữ là cường hóa thân thể, có phải thế không? Cố Kiêu lắc đầu, lập tức giải thích nói: "Ta bản mệnh chữ thi triển sau thân thể sẽ biến thành dạng này, nhưng tác dụng chân chính là để ta trở thành võ giả." Lao Tú Tài có chút kinh ngạc, nói như vậy, ngươi bây giờ liền tương đương với một vị võ đạm cảnh võ giả. Cố Kiêu gật gật đầu. Lao Tú Tài mặt mũi ngạc nhiên vòng quanh Cố Kiêu đi hai vòng, lập tức phất phất tay, ra hiệu Cố Kiêu tản đi bản mệnh chữ đi. Sau đó lại lần phất tay, hai người hạo nhiên chính khí riêng phần mình trở lại trong cơ thể mình. Ngươi tình huống ta đại thể đã biết rõ, văn miếu bên kia ta biết giúp ngươi đi nói, ngươi không cần lo lắng. Nhìn thấy ngươi không có việc gì là được, vậy ta liền đi trực tiếp đi rồi, chờ sau này gặp lại. Cùng tiễn lao sư. Cố Kiêu đối Lao Tú Tài không mình hành lễ. Lao Tú Tài trong lúc cấp bách tới giúp mình giải quyết phiền phức, trong lòng của hắn vẫn là rất cảm kích. Lao Tú Tài gật gật đầu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Trên quảng trường, đám người đứng tại chỗ nói chuyện phiếm. Bọn hắn đang chờ Lao Tú Tài tới, chuẩn bị lắng nghe một chút thánh nhân lời nói, đối với bọn hắn đến nói, thánh nhân tùy tiện một câu, cũng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Lý Bảo Bình nhìn xem Tiểu Mễ Lạc cười hỏi, "Ta nghe tiên sinh kể chuyện gọi ngươi Tiểu Mễ Lạc, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Chu Mễ Lạc, Cố Kiêu lên cho ta tên, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lý Bảo Bình, ngươi là thế nào cùng tiên sinh kể chuyện nhận biết?" Tiểu Mễ Lạc hiến bảo, đem mình cùng Cố Kiêu nhận biết quá trình nói một lần. "Sau đó ta liền theo Cố Kiêu ra tới sông Sáo Giang Hồ, chúng ta đi chỗ rất xa đâu." Lý Hoài hỏi, "Cái kia kể chuyện có hay không nói với ngươi lên chúng ta?" "Có nói qua, ví dụ như một thân áo đỏ làm việc như gió Lý Bảo Bình, thích khóc vì Lý Hoè, trầm mặc ít lời Lâm Thủ Nhất, Thái tử Vũ Lộc, quật cường Tạ Tạ." Đều nói, thả hắn kể chuyện cái rắm, lão tử mới không phải thích khóc quỷ đâu. Lý Hoè tức giận thẳng dậm chân. Lý Bảo Bình đưa tay bóp một chút Tiểu Mễ Lạp phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nếu biết ta là ai, còn hỏi ta gọi tên là gì? Tiểu Mễ Lạp thẻ lưỡi, u, mấy người đang nói chuyện, Cố Kiêu từ đằng xa đi trở về. Mao Tiểu Đông dùng ánh mắt hỏi thăm một chút Cố Kiêu, thấy Cố Kiêu gật đầu, ho nhẹ một tiếng, Văn Thánh lao ra đã đi rồi, tất cả mọi người tản đi đi. Miêu Nhân Phong, các ngươi thư viện quan hồ đường xa mà đến, ta bên này đã an bài tốt chỗ ở, trực tiếp đi qua đi. Miêu Nhân Phong không có cự tuyệt, mang người thư viện nhìn hồ đi theo Mao Tiểu Đồng cùng rời đi. Rất nhanh, quảng trường bên này chỉ còn lại có Cố Kiêu, Lý Bảo Bình bọn hắn. Một đoàn người đi tới Lâm Thủ Nhất ký túc xá. Tiên sinh kể chuyện, ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Lý Bảo Bình không thôi nhìn xem Cố Kiêu. Ừm, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến xa nhà, trước khi đi đặc biệt ghé thăm ngươi một chút nhóm. Lý Hoài nhếch miệng, vừa tới muốn đi, ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nguyên bản liền kế hoạch tốt lắm. Đám người có chút thương cảm, không nghĩ tới Cố Kiêu vừa tới muốn đi. Lý Huệ con mắt huyên tuyên đi lòng vòng, lập tức chỉ Tiểu Mễ Lạc, ngươi có thể đi, muốn không giữ nàng lại tới đi, nàng nhỏ như vậy, không thích hợp cùng ngươi lặn lội đường xa. Ta không muốn, ta muốn đi theo Cố Kiêu. Tiểu Mễ Lạc mặc kệ, thở phì phò dậm chân một cái. Cố Kiêu lắc đầu, ngươi cũng đừng trêu chọc Tiểu Mễ Lạc, ta không biết bước xuống nàng. Đúng rồi, khoảng thời gian này Trần Bình An lại tới qua sao? Lâm Thủ Nhất nói, không có, Trần Bình An đi Lão Long Thành bên kia, nửa tháng trước cho chúng ta biết tin. A, nhanh như vậy đều đến Lão Long Thành sao? Cố Kiêu hơi kinh ngạc. Về sau cùng Lý Bảo Bình, Lý Hoại bọn hắn tán gẫu một hồi, nhìn thời gian không còn sớm, Cố Kiêu liền cùng bọn hắn cáo biệt. Trước khi đi hắn lại dẫn Tiểu Mễ Lạp tìm được Mao Tiểu Đông, nói với hắn một phen, lúc này mới rời đi thư viện sân ngay. Cố Kiêu, Lý Bảo Bình cùng Lý Hoại, vì cái gì một cái gọi ngươi tiên sinh kể chuyện, một cái gọi ngươi kể chuyện à? Trên đường, Tiểu Mễ Lạp nghĩ đến gì đó, tò mò hỏi thăm. Đó là bởi vì ta cũng cho bọn hắn nói qua cố sự à? Cố Kiêu cười đem bọn hắn phía trước ban đầu nhận biết sự tình nói một lần. Lâu dần, vì thân thiết, Lý Bảo Bình liền gọi ta tiên sinh kể chuyện, mà Lý Hoại thì một mực kêu ta kể chuyện. Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạp lần nữa ngồi thuyền, bọn hắn lúc này đây tiến về trước Lão Long Thành, sau đó đến Đồng Diệp Châu, cuối cùng là đảo Huyền Sơn. Đoạn đường này tối thiểu nhất cần nửa tháng thời gian, nếu là nửa đường có việc chậm trễ, vậy liền khả năng nhiều cần một chút thời gian. Cố Kiêu ta biết mệt, ta muốn ăn mức quả. Gian phòng không, Tiểu Mễ Lạp để bút xuống, đối với Cố Kiêu nũng nịu. Cố Kiêu lật bàn tay một cái, từ bên trong hệ thống không gian lấy ra một chuỗi mức quả đưa cho Tiểu Mễ Lạp. Sớm tại lên thuyền phía trước, hắn liền mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày cùng với không ăn ít, vì chính là phòng ngừa Tiểu Mễ Lạp muốn ăn không được. Tiểu Mễ Lạp lấy được mức quả, tâm tình thật tốt, khéo léo ngồi ở một bên ăn mức quả. Cố Kiêu thì vẫn như cũ cúi đầu, chuyên tâm luyện tập vẽ phù lục. Trừ giữa trưa ra ngoài kể chuyện xưa bên ngoài, Cố Kiêu bình thường trên cơ bản đều trong phòng. Không phải là luyện tập vẽ phù lục, chính là viết sách pháp, vẽ một chút. Vì có thể vẽ xong vẽ, hắn còn đặc biệt mua một chút bậc thầy bức tranh, xem như học tập bản gốc. Trừ cái đó ra, hắn lúc buổi tối đều biết tu luyện kiếm điển. Ngày nay hắn kiếm điển đã sớm đạt tới đăng đường cấp độ, tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới đại thừa. Đương nhiên, Thái Hư kinh cùng Phật môn kinh Phật, hắn cũng chưa quên tu luyện. Hai cái này công pháp mặc dù không phải là hắn chủ yếu tu luyện mục tiêu, nhưng bên trong liên quan đến đạo giáo, Phật môn thần thông hắn còn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn định đem những thứ này thần thông tu luyện được. Chương 75, đi đêm lão Long Thành, phiền phức tới cửa. Chương 75, đi đêm lão Long Thành, phiền phức tới cửa lão Long Thành. Tại trải qua một lần đổi thừa, Cố Kiêu bọn hắn cuối cùng đi tới lão Long Thành. Vẫn quy củ cũ, Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạp ở chung quanh đi dạo một vòng, gặp được ăn ngon toàn bộ trước tiên mua lại, cất giữ trong bên trong hệ thống không gian. Miễn cho về sau Tiểu Mễ Lạp muốn ăn, ăn không được, dạng này liền có thể tùy thời tùy chỗ ăn. Thuận tiện hắn còn mua một chút sản xuất hầu nhi tiểu tài liệu. Bởi vì tiếp xuống đi thuyền là vượt châu, vì lẽ đó thuyền vô pháp đến Đồng Diệp Châu, chỉ có thể ngồi chuyên môn vượt châu thuyền. Bất quá hôm nay vượt châu thuyền đã không có, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Cố Kiêu liền dẫn Tiểu Mễ Lạp tìm khách sạn ở lại. Cố Kiêu, bên ngoài thật náo nhiệt à, ta cũng nghĩ ra đi dạo chơi, ngươi theo giúp ta cùng đi có được hay không vậy? Tiểu Mễ Lạp dắt lấy Cố Kiêu ống tay áo trái phải lắc lư. Cố Kiêu vuốt vuốt Tiểu Mễ Lạp cái đầu nhỏ, tốt, bất quá không thể quá muộn, có thể chứ? Tiểu Mễ Lạp trọng trọng gật đầu. Hai người ra cửa, đi trên đường phố. Mặc dù đã là ban đêm, nhưng lão Long Thành bên này náo nhiệt dị thường. Trên đường phố người đi đường nối liền không dứt. Tiểu Mễ Lạp vui sướng ở bên người Cố Kiêu nhảy tới nhảy lui, phát ra liên tiếp như chuông bạc dáng tươi cười. Nhìn xem dạng này thiên chân vô tà Tiểu Mễ Lạp, Cố Kiêu cũng rất vui vẻ. Hy vọng Tiểu Mễ Lạp có thể vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Chính mình muốn dẫn lấy Tiểu Mễ Lạp đi qua Thiên Sơn và Thủy, đi dạo một vòng kiếm lai 6 tòa thiên hạ. Nhường ách ba hồ đại thủy quái tên truyền khắp 6 tòa thiên hạ. Đột nhiên, Tiểu Mễ Lạp bị va vào một phát. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mặc dù là mình bị đụng, nhưng Tiểu Mễ Lạp vẫn là trước tiên xin lỗi. Không, nhưng mà đối phương lại không hài lòng, hừ lạnh một tiếng, nơi nào đến tiểu xuất sinh, không có mắt sao? Nói xong, nhấc chân liền muốn hướng Tiểu Mễ Lạp đã tới. Một mực thành thành thật thật ghé vào Tiểu Mễ Lạp trên bờ vai Tiểu Kim, bay thẳng, đối với đối phương đá tới chân nhỏ mổ một chút. Thanh niên bị đau, lui lại hai bước. Công tử, ngài không có sao chứ? Lão giả đỡ lấy thanh niên. Giết nàng cho ta nhóm, ta muốn đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Lão giả nhìn về phía Tiểu Mễ Lạp bọn họ, gầm thét một tiếng, làm càn, hai cái tiểu xuất sinh, cũng dám bên đường đả thương người, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhẫn. Đồng thời Nguyên Anh cảnh khí tức phát ra. Đột nhiên xuất hiện cường giả khí tức, nhường mọi người chung quanh giật mình, vội vàng trốn đến một bên. Cố Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đối phương là một già một trẻ hai người, vừa rồi cùng Tiểu Mễ Lạp đụng vào nhau, chính là người thanh niên nam tử kia. Cố Kiêu bình thản mở miệng, lão tiên sinh hỏa khí khó tránh quá lớn đi, chuyện đã xảy ra như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ, cần gì phải hùng hổ dọa người. Cái kia hai cái tiểu xuất sinh tổn thương công tử nhà ta sao mà tôn quý, hai cái tiểu xuất sinh mà thôi, có thể chết ở công tử nhà ta trong tay, là vinh hạnh của các nàng. Lão giả hừ lạnh. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng, lập tức dắt Tiểu Mễ Lạp tay nhỏ, xoay người rời đi. Dạng người này hắn thấy nhiều, không cần thiết theo chân bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Dám can đảm ra tay, hắn liền vận dụng Tề Tính Xuân cho hắn con dấu. Mặc dù có chút lãng phí, có thể không biết làm sao hắn hiện tại yếu nhất lá bài tẩy chính là cái này. Tiểu bối đi chỗ nào? Lão giả nhìn thấy Cố Kiêu vậy mà chẳng thèm để ý chính mình, xoay người rời đi, lúc này gầm thét một tiếng. Lập tức hai tay kết ấn, hung hăng hướng Cố Kiêu vô tới. Chiêu này, không có mảy may lưu tình, nói rõ là nghị trực tiếp một chiêu chụp chết Cố Kiêu cùng với Tiểu Mễ Lạp bọn hắn. Mọi người thấy một màn này không khỏi lắc đầu. Trong lòng không khỏi cảm khái, giang hồ hiểm ác. Tình cảnh vừa nãy ai đúng ai sai bọn hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, có thể không biết làm sao người ta thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm không giảng đạo lý. Đối mặt dạng người này, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Cố Kiêu sầm mặt lại, trực tiếp tiện tay vung lên, lập tức một cái con dấu bay ra. Một luồng khí tức kinh khủng phát ra, nháy mắt đem lão giả công kích cho triệt tiêu. Cảm nhận được con dấu mặt trên phát tán ra tới khí tức, lão giả giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên người đối phương lại có như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, lúc này đây sợ là đá trúng thiết bản. Hắn mặc dù là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, nhưng đối mặt cái này viên con dấu lúc, căn bản không dám có bất kỳ phản kháng tâm lý. Có thể để cho hắn có loại cảm giác này, tất nhiên là cảnh thứ 10 đi lên tồn tại. Nói cách khác, vị thiếu niên này mặt trên có một vị thượng ngũ cảnh cường giả. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, con dấu bên trong rỗi ra một ngón tay, trực tiếp hướng người này điểm tới. Phúc. Lão giả gian nan ngăn cản được cây kia hư ảo ngón tay, mở miệng khẩn cầu nói, vị tiểu huynh đệ này, phía trước đều là hiểu lầm, còn xin giơ cao đánh khẽ, lao phu cái này mang theo công tử nhà ta rời đi. Vừa rồi ta lúc ta muốn đi, ngươi không nhường ta đi, hiện tại đến nói với ta những thứ này mượn. Cố Kiêu thần sắc hờ hững, làm hại hắn lãng phí một cái thủ đoạn bảo mệnh, tất cả đều đáng chết. Ngươi, công tử nhà ta chính là Vân Tiêu Vương triều hoàng tử, ngươi dám giết công tử, Vân Tiêu Vương triều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả vốn định dùng thân phận đến bức bách Cố Kiêu bỏ qua bọn hắn một ngựa, không biết làm sao Cố Kiêu căn bản không cho bọn hắn mặt mũi này. Vậy liền để bọn hắn đến, ta xem một chút Vân Tiêu Vương triều là như thế nào sẽ không bỏ qua cho ta. Công tử chạy mau. Phúc. Lão giả thấy thế, biết rõ đối phương không có khả năng bỏ qua bọn hắn, vội vàng quay đầu đối nhà mình công tử hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, lão giả liền không kiên trì nổi, trực tiếp bị cái kia một ngón tay cho diệt sát. Máu tươi nổ tung, trừ rơi đầy đất tại, đại bộ phận rơi vào thanh niên trên thân. Thanh niên thần sắc ngạc nhiên, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Cố Kiêu thu hồi con dấu, nhấc chân hướng thanh niên đi tới. Lão giả kia dĩ nhiên đáng ghét, nhưng kẻ cầm đầu chính là trước mắt người thanh niên này. Nếu không phải hắn gây sự, cũng không đến nỗi như vậy. Dường như cảm nhận được Cố Kiêu đối với mình sắc ý, thanh niên lấy lại tinh thần. Ngươi không được qua đây a. Thanh niên lui về sau hai bước. Ta là Vân Tiêu Vương triều hoàng tử, ngươi giết ta, Vân Tiêu Vương triều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hôm nay ngươi chính là Tiên Vương lão tử, cũng phải chết. Cố Kiêu cũng không nói nhảm, đưa tay liền hướng thanh niên chụp tới, nhưng vào lúc này, một đám người đi tới. Dừng tay. Nhưng mà Cố Kiêu căn bản không có để ý tới bọn hắn, bàn tay của hắn rơi vào thanh niên kia trên đầu. Sau một khắc, thanh niên hai mắt lật một cái, thân thể ngã trên mặt đất, người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra, thanh niên đã chết rồi. Cố Kiêu ưu nhã lấy ra một cái khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ tay của mình. Cái kia một chuyến người tới đi lên trước, người cầm đầu sắc mặt âm trầm chất vấn, ta cũng đã làm cho ngươi dừng tay, ai bảo ngươi bên đường giết người? Bọn hắn động thủ muốn phải giết ta, ta cũng không thể đứng ở chỗ này không động mặc cho bọn hắn giết đi. Cố Kiêu liếc qua người cầm đầu. Lão Long Thành trị an nên thật tốt quản một chút, không thể gì đó như bị xà thần đều đi ra. Người cầm đầu trầm giọng nói, Lão Long Thành trị an làm sao không cần ngươi nói, đã ngươi giết người, vậy liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Không hứng thú, à đúng rồi, khuyên các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, hậu quả tự chịu. Cố Kiêu đối người cầm đầu lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười, nói xong liền dẫn Tiểu Mễ Lạp rời đi. Dừng lại, giết người còn nghĩ rời đi, ngươi coi Lão Long Thành là thành gì đó. Người cầm đầu gầm thét một tiếng, lập tức dẫn người ngăn lại Cố Kiêu bọn hắn. Để bọn hắn đi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Chương 76, kiếm la kiếm có ý hình thành, lật đổ nâng trăng núi. Chương 76, kiếm la kiếm có ý hình thành, lật đổ nâng trăng núi. Vương đại nhân. Nhìn ngươi tới, mấy cái kia Lão Long Thành hộ vệ liền đội vàng hành lễ. Vương Nguyên Phong gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Cố Kiêu, mỉm cười, vị này thật minh đệ, vừa rồi mấy tên thủ hạ không động thủ, còn xin đừng trách. Mặc dù Cố Kiêu nhỏ tuổi, có thể hắn cũng không dám có mảy may xem nhẹ. Vừa mới hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hết thảy, một cái có thể tiện tay lấy ra ít nhất cảnh thứ 12 tu sĩ cho thủ đoạn bảo mệnh người, coi như nơi này là bọn hắn Lão Long Thành địa giới, vẫn như cũ muốn thật tốt cân nhắc một chút. Không dám. Cố Kiêu nhếch miệng lên, lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đối phương hẳn là biết rõ hắn thủ đoạn, dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất tiết kiệm xuống một chút phiền toái. Đã không có việc gì lời nói, vậy chúng ta liền đi. Mời ngài. Cố Kiêu cười cười, mang theo Tiểu Mễ Lạc bọn họ tiếp tục đi dạo. Vương đại nhân, ngài như thế. Đợi đến Cố Kiêu bọn hắn rời đi, Lão Long Thành hộ vệ lúc này mới đi tới. Vương Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng, các ngươi biết cái gì, vừa rồi nếu không phải ta cứu các ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần. Về sau làm việc đừng như thế không có đầu óc, suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Nói xong, Vương Nguyên Phong cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại một đám ngậm bức mấy người. Một bên khác, Tiểu Mễ Lạp do dự một chút, nói khẽ, thật xin lỗi, ta lại cho ngươi gây phiền toái. Ai nói? Cố Kiêu buồn cười nhìn xem Tiểu Mễ Lạp, nếu như không phải là ta, ngươi cũng không biết cùng hai người kia lên xung đột. Cố Kiêu đối hạ thần, chính trọng nói, Tiểu Mễ Lạp, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, ghi nhớ, chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không thể sợ phiền phức biết không? Tiểu Mễ Lạp hồ đồ gật gật đầu. Cố Kiêu vừa nhìn Tiểu Mễ Lạp chính là nghe không hiểu, có chút mỉm cười, bất quá cũng không có lại nói cái gì. Tiếp tục mang theo Tiểu Mễ Lạp cơ hồ đi dạo hết Lão Long Thành, lúc này mới trở lại bọn hắn ngủ lại khách sạn. Dụ dỗ Tiểu Mễ Lạp ngủ về sau, Cố Kiêu ngồi ở trên giường, bắt đầu tiến hành rút thưởng. Lúc này đây hắn vận khí không tệ, vậy mà rút chúng 4 phần phần thưởng. Truyền âm thạch có thể không hạn khoảng cách thời gian thực truyền âm. Mỗi viên truyền âm thạch muốn phải tiến hành liên hệ, nhất định phải lưu lại chính mình khí tức. Cố Kiêu như mày, cái này chẳng phải tương đương với một cái lão niên cơ à? Bất quá cái này truyền âm thạch ngược lại là thật thuận tiện, về sau có chuyện gì đều có thể trực tiếp truyền âm, dù là không tại cùng một cái thiên hạ bên trong, cũng có thể trực tiếp liên hệ với. Không sai không sai. Cố Kiêu bắt đầu xem xét mặt khác ba loại phần thưởng. Chiếc nhẫn chứa đồ, nội bộ không gian 100 bình trái phải, trừ vật sống không thể chứa đựng bên ngoài, còn lại đều có thể chứa đựng. Cố Kiêu lắc đầu, thứ này ít nhiều có chút gân gà, rốt cuộc kiếm lai thế giới có tất vương vật, gang tất vật tồn tại. Bất quá chiếc nhẫn chứa đồ ngược lại cũng có một chút chỗ tốt, đó chính là thuận tiện mang theo, một điểm này so tất vương vật, gang tất vật mạnh mẽ một chút. Hống, thuần huyết thần thú, giống cái, thiên phú thần thông, giống. Giống, vật lý tính âm 3 công kích, sóng âm phía dưới biết giống như bị cương phong thổi qua, sẽ để cho đối thủ máu thịt bé bé. Hống đẳng cấp cùng nó chủ nhân cùng nhau trưởng thành, cái này hống cũng không tệ, coi như mình không dùng, cũng có thể cho người khác. Kiếm diệp thảo, có thể viện trợ kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý. Cô Kiêu hai mắt tỏa sáng, kiếm diệp thảo cái này thế nhưng là đồ tốt, vậy mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý ngày nay đến bây giờ, hắn còn không có cảm nhận được qua kiếm ý tồn tại đây. Nếu là có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra đi thuộc về mình kiếm ý lời nói, vậy mình sức chiến đấu coi như đối mặt kiếm tu càng hai cảnh hẳn là cũng không nói chơi. Nghĩ tới đây, Cố Kiêu căn bản không có do dự, trực tiếp lấy ra kiếm diệp thảo. Cái này kiếm diệp thảo quả chân nhân như kỳ danh, tướng mạo mặc dù bình thường, có thể là cây không chỉ lớn lên cùng kiếm nhất dạng, đồng thời còn tản ra một luồng khí tức bén nhọn. Nhìn xem trong tay kiếm diệp thảo, Cố Kiêu không có chút gì do dự, trực tiếp đem nó ăn vào, lập tức cấp tốc vận chuyển kiếm điện. Lập tức một luồng mạnh mẽ kiếm khí từ Cố Kiêu trong cơ thể bắn ra, nếu không phải Cố Kiêu thường xuyên dùng kiếm tiên tiểu hồ tăng lên thân thể, chỉ sợ giờ phút này đã bị cỗ này kiếm khí gây thương tích. Bất quá dù là như vậy, hắn thời khắc này trạng thái cũng không chịu nổi. Cố Kiêu cố nén cỗ này kiếm khí ở trong cơ thể mình xông ngang đi loạn, một lần lại một lần vận chuyển kiếm điện. Theo thời gian trôi qua, cỗ này kiếm khí cuối cùng dần dần bình ổn lại. Mà tại sau lưng Cố Kiêu, chậm rãi hiện ra một đạo hoa sen màu đen hư ảnh. Hoa sen màu đen càng ngày càng ngưng thực, đồng thời một luồng có chứa khí tức hủy diệt kiếm ý cũng theo đó nổi lên. Đúng lúc này, một bộ áo trắng dày trắng kiếm mẫu nổi lên, đưa tay đối với hư không một điểm, lập tức một cỗ vô hình bình chướng đem toàn bộ gian phòng bao phủ, đồng thời đem Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp cũng cho ngăn cách. Phong ngừa Cố Kiêu kiếm ý ảnh hưởng đến Tiểu Mễ Lạp. Một lát sau, sau lưng Cố Kiêu hoa sen màu đen giống như thực chất, lơ lửng ở phía sau hắn. Cố Kiêu mở to mắt, nhìn thấy kiếm mẫu không khỏi sững sờ. "Kiếm tỷ tỷ, ngươi như thế nào ra tới?" "Ta không ra, ngươi liền muốn kinh động nơi này tất cả mọi người." Kiếm mẫu liếc một cái Cố Kiêu. "Giá hỏa này tu luyện, thật đúng là không phân thời điểm địa điểm. Không gì hơn cái này tuổi liền lĩnh ngộ ra như vậy kiếm ý, là thật yêu nghiệt." Cố Kiêu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn dường như lòng có cảm giác, xuề bàn tay ra, sau lưng hoa sen màu đen lập tức thu nhỏ, cuối cùng rơi vào hắn trên bàn tay. "Đây chính là kiếm ý của ta à, thật là nồng nặc khí tức hủy diệt." Kiếm mẫu nhắc nhở, "Ngươi mặc dù tu luyện ra kiếm ý, nhưng ngươi tu vi vẫn là quá thấp, phải cẩn thận một chút, miễn cho bị kiếm ý khống chế tâm thần, hiểu chưa?" Cố Kiêu gật gật đầu. Hôm sau, Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp đạp lên vượt châu thuyền, xuất phát tiến về trước Đồng Diệp Châu. Ngày nay khoảng cách Linh Diêu càng ngày càng gần, cũng không biết ngày nay Linh Diêu đang làm cái gì. Dựa theo nguyên tắc, Linh Diêu giờ phút này đã sớm lấy được rèn đúc tốt kiếm, bởi vì chính mình nguyên nhân, cho nên mới bị hết kéo lại kéo. Không tên, Cố Kiêu trong đầu vang lên Linh Diêu tấm kia tuyệt mỹ vẻ mặt. Khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Bởi vì chính mình đến, xáo trộn Linh Diêu cùng Trần Bình An nhân quả. Mà lần này, chính mình tiến về trước kiếm khí trưởng thành, một phương diện cho Linh Diêu đưa kiếm, một phương diện chính là hoàn thành trước đây Trần Bình An hành động vĩ đại. Mặc dù không biết Linh Diêu có thể hay không ưa thích hắn, nhưng hắn đều cũng có là thời gian, không tin công lực không xuống Linh Diêu. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình đầy đủ chân thành, đầy đủ có kiên nhẫn, tất nhiên sẽ đánh động Linh Diêu. Kiếm khí trưởng thành. Linh Diêu ngồi tại trên tường thành, hai chân túi ở bên ngoài, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu. Thỉnh thoảng biết uống một cái, tầm mắt ngẫu nhiên nhìn chăm chú phương xa. Cái này đều nhanh 2 năm, cũng không biết tên kia có thể tới hay không. Nghĩ đến, Linh Diêu ngửa đầu uống một ngụm rượu. "Ngươi nếu dám gạt ta, đời này ta không để ý đến ngươi." "U, tiểu nha đầu chính mình uống rượu đâu?" Một vị khô gầy lão giả đi tới. Linh Diêu không khách khí chút nào đánh về, "Ai cần ngươi lo." Lão giả cũng không sinh khí, đồng dạng ngồi tại Linh Diêu bên cạnh, gì đó khoảng khắc, lúc này mới lên tiếng nói, "Thật xin lỗi." Linh Diêu ngửa đầu uống rượu động tác dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục uống rượu. Linh Diêu lẩm bẩm một tiếng, "Rượu này tư vị không có." Sau một lúc lâu, nàng lúc này mới rầu rĩ mở miệng nói, "Ta biết, không trách ngươi." Nói đến đây, Linh Diêu trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ tàn nhẫn. "Cuối cùng cũng có một ngày, ta Linh Diêu biết giết xuyên cái này man hoang thiên hạ, lật đổ tòa kia Thác Nguyệt Sơn." Chương 77, Lục Tự Chân Ôn, Trần Bình An phiền phức. Chương 77, Lục Tự Chân Ôn, Trần Bình An phiền phức. Mức quả. Bánh bao, mới vừa ra lò nóng hổi bánh bao. Đông Diệp Châu, Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp xuống thuyền, đi tới một tòa thành thị bên trong. Trên đường giao hàng nối liền không dứt. Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạp ở chung quanh đi dạo, tới gần vào đêm lúc này mới tìm một cái khách sạn ở lại. Sau đó bọn hắn đem đi ngang qua Đồng Diệp Châu, tiến về trước giao long câu. "Cố Kiêu, ta viết xong, ngươi xem một chút." Bên trong gian phòng, Tiểu Mễ Lạp đem Cố Kiêu bố trí học tập nhiệm vụ hoàn thành, lập tức tranh công cầm tới Cố Kiêu bên cạnh. "Không tệ, gần nhất xem ra học xong không ít chữ a." "Đúng thế, ta thế nhưng là rất thông minh có được hay không?" "Chỉnh thể đến nói không có vấn đề, chính là của ngươi chữ còn chờ tăng cường, hôm nay trước hết đến cái này đi, trước đi ngủ đi." Tiểu Mễ Lạp hì hì cười một tiếng, khéo léo nằm đến trên giường, Tiểu Kim thì ghé vào gối đầu bên cạnh. Cố Kiêu luyện tập một hồi vẽ phù lục, vẽ một chút về sau, không có tu luyện kiếm điện. Hắn nhớ tới mình còn có một cái thẻ ngộ đạo không sử dụng đây, lúc này trực tiếp lựa chọn sử dụng. Nguyên bản hắn cái này thẻ ngộ đạo là nghĩ đến giải quyết hồn trùng kim liên, kết quả bởi vì tại bảo tướng quốc kỳ ngộ, dẫn đến hắn một mực không dùng. Trước mắt dù sao trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn sử dụng. Theo thẻ ngộ đạo khởi động, hắn lập tức tiến vào một cái huyền lại huyền trạng thái. Thẻ ngộ đạo vô cùng nghịch thiên, có thể nhường tu sĩ nháy mắt tiến vào ngộ đạo trạng thái. Khả năng đủ ngộ đạo gì đó, cái này liền không bị khống chế. Bởi vậy mỗi một lần vận dụng thẻ ngộ đạo đều giống như mở ra một lần hồn ngủ. Nửa canh giờ trôi qua, Cố Kiêu chậm rãi mở ra trong mắt, tiêu hóa một chút lĩnh ngộ đồ vật về sau, Cố Kiêu thần sắc có chút cổ quái. Nguyên bản hắn cho là mình biết lĩnh ngộ kiếm thuật hoặc là kiếm điện, lại không tốt lĩnh ngộ đạo gia thái hư kinh. Kết quả không nghĩ tới, lĩnh ngộ vậy mà là Phật môn kinh Phật, hơn nữa còn từ trong lĩnh ngộ Phật môn lục tự chân ôn, cũng có thể nói là âm ba công kích thần thông. Mà cái này còn không phải bình thường âm ba công kích, mà là lấy Phật môn lục tự chân ôn tạo thành âm ba công kích. Nói cách khác, 6 chữ đại biểu cho 6 loại âm ba công kích, phân biệt đối ứng đối thủ huyết dịch, nhục thân, nội tạng cùng với khiếu huyệt, hồn phách cùng đại đạo 6 cái phương diện. Đồng thời theo Cố Kiêu thực lực tăng trưởng, lục tự chân ngôn uy lực cũng biết tăng lên. Sau đó thời gian nửa tháng, Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạc một bên đi đường, một bên lãnh hội đồng Diệp Châu phong thổ nhân tình. Nên kể chuyện xưa lúc, hắn vẫn như cũ biết kể chuyện xưa. Cố sự vẫn như cũ là liên miên bất tận ách ba hồ đại thủy quái, chỉ là phiên bản không giống nhau. Cho đến trước mắt, Cố Kiêu còn không có nói qua giống nhau phiên bản ách ba hồ đại thủy quái cố sự đây. Cứ việc thời gian có chút đuổi, nhưng bọn hắn thích thú. Thỉnh thoảng gặp được dã ngoại hoang vu, Cố Kiêu liền sẽ nhường Mạc Huyền Hóa Bằng, chờ hắn cùng Tiểu Mễ Lạp đi đường. Đáng tiếc, trước mắt hắn tu vi vẫn là quá thấp, không phải vậy hắn cao thấp nhường Mạc Huyền trực tiếp hóa bằng đi đường, dạng này toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, hắn đi đâu cũng được Tiểu Mễ Lạp lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Huyền vậy mà có thể hóa bằng, rất kích động, dùng cả tay chân leo đến Mạc Huyền trên lưng. Hôm nay, Cố Kiêu bọn hắn đi tới Đại Tuyển Vương triều vùng cực nam. Lúc đầu bọn hắn dự định ở đây điều chỉnh một đêm, ngày mai lại xuất phát. Kết quả không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp một cái người quen. Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp vừa mới vào thành không bao lâu, liền thấy một đám người ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy gì đó. Lúc đầu Cố Kiêu không có ý định gây phiền toái, nhưng khi hắn nhìn thấy người kia cầm bức họa về sau, không khỏi sửng sở. Trần Bình An. Những người này vậy mà là đang tìm Trần Bình An. Trần Bình An sẽ đến Đồng Diệp Châu, hắn cũng không kỳ quái là những người này vì sao muốn tìm Trần Bình An. Cố Kiêu cười ha hả hỏi, "Xin hỏi đại nhân, người này phạm vào chuyện gì? Chúng ta nếu là gặp hắn, phải làm gì?" "Hắn giết ta Huyền gia nhị công tử, tôi không thể tha, các ngươi nếu như gặp phải hắn, không dùng rút dây động rừng, trước tiên hướng chúng ta Huyền gia bẩm báo là được." "Rõ ràng, yên tâm đi đại nhân, nếu như ta gặp được hắn, nhất định sẽ bẩm báo." Những người kia thấy Cố Kiêu như vậy tức thời, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới rời đi. "Ngươi là gì đó phải đáp ứng bọn hắn?" Tiểu Mễ Lạp nhìn không ra không thích hợp, trong ấn tượng của nàng, Cố Kiêu nhưng cho tới bây giờ không có như vậy húng núng thời điểm. Chủ yếu nhất chính là Cố Kiêu lại còn đáp ứng bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm người kia tung tích. Bất quá là lừa bọn họ mà thôi. Cố Kiêu cười nhạt một tiếng. Cái kia là bằng hữu ta, tên là Trần Bình An. Nếu là không có gặp được việc này ta tất nhiên sẽ không quản. Nhưng đã để ta gặp, ta cũng tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Vậy chúng ta tiếp xuống xưng làm sao đây? Trước hết nghĩ biện pháp tìm tới hắn rồi nói sau. Cố Kiêu thở dài một hơi, lập tức mang theo Tiểu Mễ Lạp đi tới một chỗ hẻm nhỏ, thấy chung quanh không có người sau. Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra Trung Thư Quân, lập tức vẽ cái tiên nhân chỉ lộ phủ. Cái này phù lục là hắn gần đây học được. Chuyên môn dùng để tìm người, tìm yêu dùng, trừ cái đó ra còn có thể tìm sơn tinh quỷ quái. Bất quá phù này có cái phát động điều kiện, đó chính là nhất định phải dùng muốn tìm được nhân khí hơi thở đổ vật xem như kiếp nổ, bằng không này phù vô hiệu. Cũng may Cố Kiêu cùng Trần Bình An tiếp xúc thời gian rất lâu, bởi vậy bên mình thật là có một chút đã từng Trần Bình An đã dùng qua đồ vật. Rất nhanh phù lục thành hình, sau đó hóa thành một đạo chỉ có Cố Kiêu có thể nhìn thấy quả cầu ánh sáng, hướng nơi xa lao đi. Đi. Cố Kiêu chào hỏi Tiểu Mễ Lạp một tiếng, lập tức đội vàng đuổi theo tiên nhân chỉ lộ phù. Tại tiên nhân chỉ lộ phù chỉ dẫn phía dưới, Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp rất mau tới đến ngoài thành một chỗ trong miếu đổ nát. Vừa mới tới gần, hắn liền nghe đến một luồng nhàn nhạt, mùi máu tươi. Trần Bình An thụ thương. Cố Kiêu hơi nhướng mày. Đi tới miếu hoang cửa ra vào, Cố Kiêu trầm giọng nói, "Trần Bình An, ta là Cố Kiêu, ta đi vào." Nhưng mà chờ giây lát cũng không thấy người đáp lại, Cố Kiêu đẩy cửa đi vào, liền thấy Trần Bình An máu me khắp người nằm trên mặt đất, cả người đã lâm vào hôn mê. Không kịp nghĩ nhiều, Cố Kiêu vội vàng lấy ra một cái chén, đi đến đổ một chút rượu, sau đó cho Trần Bình An nuốt phía dưới. Tiểu Mễ Lạp thì khéo léo đem nơi này thu thập một chút. Cố Kiêu nhường Mạc Huyền, Tiểu Kim đi bên ngoài trông coi, một ngày có người tới lập tức báo tin hắn. Vào đêm, Trần Bình An cuối cùng dài dằng dặc tỉnh lại, làm hắn chú ý tới trong miếu đổ nát có người, lập tức giật mình tỉnh lại, đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Để hắn ngạc nhiên là, vết thương trên người hắn vậy mà là được 7-8 phần. Không dùng kích động, người trước mắt mà nói rất an toàn. Trần Bình An nghe tiếng nhìn lại, lúc này đây hắn cuối cùng nhìn rõ ràng người tới, không khỏi sửng sở. "Cố Kiêu, như thế nào? Không biết ta?" Cố Kiêu cười ha ha. Xác nhận thật sự là Cố Kiêu, Trần Bình An lúc này mới buông lòng xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi đây là làm sao làm đến, thế mà đem chính mình làm cho chật vật như vậy. Một lời khó nói hết. Trần Bình An cười khổ một tiếng. Lập tức hắn đem chính mình khoảng thời gian này sự tình nói một lần. Ta sở dĩ cùng nguyện ra xích mích, là bởi vì vị kia nhị công tử bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ta nhịn không được liền đứng dậy, kết quả không cẩn thận đánh chết hắn, liền bị nguyện ra truy sát. Ngươi làm rất đúng. Tiểu Mễ Lạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận biểu tình. Vị này là? Cố Kiêu lúc này mới nhớ tới, còn không có cho Trần Bình An giới thiệu Tiểu Mễ Lạp đâu, thế là mở miệng giới thiệu nói. Vị này là Chu Mễ Lạp, ngươi có thể gọi nàng Tiểu Mễ Lạp đây là Trần Bình An. Ngươi cũng có thể gọi hắn. Hảo nhân sân chủ. Chương 78, muốn tọa kỵ không, ủn trạ mạn chương 78, muốn tọa kỵ không, ủn trạ mạn. Cố Kiêu nhìn xem qua lại gật đầu Trần Bình An cùng Tiểu Mễ Lạp, thần sắc có chút cổ quái. Bởi vì chính mình đến, kiếm lai bên trong không có cái kia hảo nhân sân chủ, cũng không có thể cái kia tiểu cô nương áo đen đứng tại bên trong cái bụi. Đáng sợ hiệu ứng hồ điệp. Đối với Tiểu Mễ Lạp đến nói, nhân sinh cũng phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản nàng biết chờ tại Lạc Phách Sơn, là một cái lưu thủ nhi đồng, trải qua an nhàn hài lòng sinh hoạt. Nhìn như không buồn không lo, nhưng nàng thế giới chỉ còn lại có Lạc Phách Sơn, mỗi ngày chỉ có thể ở nơi đó hoạt động. Ngày nay đi theo chính mình, chỉ có thể làm cái lang thang nhi đồng, trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Nhìn như tự do tự tại, kiến thức rất nhiều, nhưng không có một ngày có thể an an ổn ổn. Cố Kiêu thật tình hy vọng có một ngày Tiểu Mễ Lạp có thể làm mình thích làm sự tình đi. Nhưng hắn lại không giống nhau lắm, một ngày này đã đến, bởi vì như vậy lời nói liền chứng minh Tiểu Mễ Lạp lớn lên. Người một ngày lớn lên, phía não cũng biết đi theo biến nhiều. Hắn không hy vọng nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp mặt mũi ưu sầu bộ dáng. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, Cố Kiêu hiếu kỳ hỏi, như thế nào liền chính ngươi? Thôi Đông Sơn đâu? Hắn không phải là nên đi theo ngươi sao? Hắn có việc rời đi, mà lại ta cũng nghĩ một mình lịch luyện một phen, liền không có chờ hắn trở về. Trần Bình An gãi đầu một cái. Cố Kiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là Thôi Đông Sơn tại, chắc chắn sẽ không nhường Trần Bình An có việc. Trần Bình An trầm giọng nói, một hồi các ngươi phải nắm chặt rời đi đi, chuyện này một mình ta làm việc một người làm, không thể liên lụy các ngươi. Sợ liên lụy, chúng ta liền không tìm ngươi. Cố Kiêu liếc một cái Trần Bình An. Ngươi cứ việc yên tâm dưỡng thương là được, còn lại sau này hãy nói. Đột nhiên Cố Kiêu nghĩ đến gì đó, do dự một chút, lập tức hỏi, Trần Bình An, ngươi muốn phải tọa kỵ không? Tọa kỵ? Ngươi Mạc Huyền. Trần Bình An sững sờ. Xéo đi, nghĩ ra được đẹp vô cùng, Mạc Huyền cũng không cho ngươi, là cái khác tọa kỵ. Ta tình huống ngươi cũng biết, ta còn thực sự không nhất định có thể nuôi sống được. Trần Bình An cười khổ. Yên tâm đi, ta đưa cho ngươi tọa kỵ tuyệt đối dễ nuôi. Nói xong, Cố Kiêu đem hống phóng ra. Nhìn xem đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu, cực giống gấu đen, lại dài một đầu cái đuôi thật dài, đồng thời toàn thân phần lớn bộ lông đều là màu vàng, chỉ có bốn cái móng vuốt là màu trắng kỳ lạ sinh vật, Trần Bình An một cái liền chọn chúng. Trần Bình An nuốt nước miếng một cái, Cố Kiêu, ngươi thật xác định đem cái này tọa kỵ cho ta? Cái này tọa kỵ quả là quá uy phong, cũng không biết thực lực như thế nào. Chính là cho ngươi, đây là hống, tu vi cùng ngươi đồng bộ tăng lên, thiên phú là giống, âm ba công kích. Cố Kiêu đem hống giới thiệu một lần, miễn cho Trần Bình An không hiểu rõ hống tình huống. Dạy một lần Trần Bình An như thế nào cùng hống ký kết khế ước, Trần Bình An lập tức cùng hống ký kết khế ước. Nhìn xem thần tuấn phi phàm hống, Trần Bình An yêu thích không buông tay, bên trái sờ sờ nhìn bên phải một chút. Một lát sau, hống tại Trần Bình An ánh mắt kinh ngạc phía dưới, biến thành con chó con lớn nhỏ, ghé vào bên người Trần Bình An. Không muốn ngạc nhiên, quên nói cho ngươi, hống chính là thần thú, ngày sau hạn mức cao nhất sẽ rất cao, vì lẽ đó ngươi nhất định muốn thật tốt dưỡng tốt nó. Trần Bình An nghe vậy, tầng tầng lớp lớp gật gật đầu. Là được, ngươi nói với ta một chút chuyện gia tình huống đi, ta là được hiểu một chút. Cố Kiêu duỗi lưng một cái. Trần Bình An trong lòng chạy qua một vệt dòng nước ấm. Khoảng thời gian này du lịch, để hắn kiến thức không ít tình người ấm lạnh, chỉ là từ nhỏ đã kinh lịch qua những thứ này hắn, đối với những thứ này cũng sớm đã chết lặng. Cái này một đường du lịch, cũng bị người khi dễ qua, nhưng đều gắng gượng qua tới. Có thể loại này có người làm dựa vào cảm giác, xác thực không tệ. Hít sâu một hơi, Trần Bình An đem những gì mình biết chuyện gia tình huống nói một lần. Nói cách khác, nhà bọn hắn mạnh nhất chính là nguyên anh cảnh tu sĩ, đồng thời chỉ có một cái đi. Trần Bình An gật gật đầu. Hiểu rõ huyền gia tình huống về sau, Cố Kiêu cũng yên lòng. Chỉ có một cái nguyên anh cảnh không đủ gây sợ, nguyên anh cảnh hắn cũng không phải chưa từng giết. Chỉ cần không có cảnh thứ 14 tồn tại, hắn ắt có niềm tin bảo vệ Trần Bình An. Cố Kiêu hỏi lần nữa, ngươi đón lấy có tính toán gì? Là cùng nguyện ra khoa tay một chút, vẫn là trực tiếp rời đi? Việc này theo chân bọn họ chơi liều đến cùng, đối chúng ta không có chỗ tốt, vẫn là trực tiếp rời đi tương đối tốt. Đương nhiên, nếu là bọn họ vẫn như cũ không buông tha, đây cũng là không cần khách khí với bọn họ. Được, vậy liền đến lúc đó lại nhìn. Hôm sau, tại Cố Kiêu rượu trợ rút xuống, Trần Bình An thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trong rừng rậm, Cố Kiêu đột nhiên dừng bước, tầm mắt biến lăng lệ. Trần Bình An dường như lòng có cảm giác, lập tức cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tiểu Mễ Lạp cũng đồng dạng ý thức được không thích hợp, vô ý thức tới gần Cố Kiêu một chút. Đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ trong rừng rậm đi ra, trực tiếp đem Cố Kiêu bọn hắn vây lại. Những người này rõ ràng là huyện gia người. Tiểu tử, thật đúng là để chúng ta một hồi dễ tìm, giết chúng ta nhị công tử còn nghĩ chạy. Người đầu lĩnh lạnh lùng nhìn xem Trần Bình An. Trần Bình An âm thanh lạnh lùng nói, nhà của ngươi nhị công tử kia là gieo gió gặt bão. Nếu là bình thường lúc này, hắn khẳng định không nói hai lời, xoay người chạy. Nhưng trước mắt có Cố Kiêu tại, hắn căn bản không sợ. Hắn đối với Cố Kiêu ấn tượng chính là thực lực không rõ, gặp mạnh thì mạnh mẽ. Cho đến trước mắt, hắn còn chưa thấy qua Cố Kiêu giải quyết không được phiền phức. Lời này ngươi còn là giữ lại nói với Diêm Vương đi, động thủ. Theo người đầu lĩnh âm thanh rơi xuống, những người còn lại lập tức hướng Cố Kiêu bọn hắn phát động công kích. Đừng nhìn những người này thái độ phách lối, nhưng chuyện thật cũng liền một cảnh giới thứ 2 tu vi. Chỉ có người đầu lĩnh là cảnh giới thứ 3 tu vi. Trần Bình An muốn phải xông đi lên, lại bị Cố Kiêu cho cản lại. Không muốn mọi thứ đều tự thân đi làm sao, ta có một cái đồ chơi nhỏ, thật tốt ứng đối cái tràng diện này. Nói xong, Cố Kiêu tiện tay ném một cái, lập tức một bóng người bị ném ra tới. Làm bóng người này hiện ra về sau, tất cả mọi người là sửng sở, liền Cố Kiêu cũng là như thế. Chỉ vì cái đồ chơi này ngoại hình có chút rất cổ quái. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, mẹ nó, đây là để ta tin tưởng ánh sáng sao? Đã nói xong sơ cấp võ tướng khôi lỗi, như thế nào liền thành ủn trà mạn? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, ủn trà mạn đã liền xông ra ngoài. Người đầu lĩnh lấy lại tinh thần, lập tức nhường đám người ngăn cản. Mới đầu bọn hắn căn bản không có đem ủn trà mạn để ở trong mắt, kết quả chưa từng nghĩ ủn trà mạn vậy mà thực lực kinh người. Một quyền liền đánh bay một cái một cảnh hộ vệ. Người đầu lĩnh lúc này mới ý thức được, cái này ngoại hình quái dị ra hỏa thực lực không đơn giản. Rút. Không có chút gì do dự, người đầu lĩnh lập tức chuyển xuống rút lui chỉ lệnh. Những hộ vệ kia nghe vậy, không nói hai lời, đội vàng chạy trốn từ phía. Cố Kiêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trần Bình An, hỏi thăm Trần Bình An dự định. Trần Bình An chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, giết. Hắn nguyên bản cũng không tính đuổi tận giết tuyệt, không biết làm sao đối phương căn bản không có ý bỏ qua cho mình. Giờ khắc này, trong xương cốt chơi liều cũng phóng thích ra ngoài. Cố Kiêu nghe vậy, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu như lúc này, Trần Bình An vẫn là không định đuổi tận giết tuyệt lời nói, vậy bọn hắn giao tình cũng liền tới đây. Thổi một tiếng huýt sáo, Tùn Trạ Mạn lập tức hướng những người kia vọt tới. Lập tức tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Rất nhanh, hết thể âm thanh bình tĩnh lại. Tùn Trạ Mạn máu me khắp người đi trở về, bình tĩnh đứng tại Cố Kiêu bên cạnh. Đám người cùng nhau xuất phát, cuối cùng rời đi Đại Tuyển Vương triều phạm vi. Cố Kiêu cùng Trần Bình An cũng chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Cố Kiêu nói, "Trần Bình An, cái này khôi lỗi cho ngươi, hạ ngũ cảnh bên trong nó đủ để cho ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại." Trần Bình An do dự một chút, không có cự tuyệt Cố Kiêu ý tốt. Lấy hắn ngày nay cảnh giới thứ 2 võ giả tu vi, xác thực cần một cái cường đại người hộ đạo. Cứ việc cái này khôi lỗi còn chưa đủ mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại đến nói, đầy đủ. Chương 79, Trần Bình An bị bắt, tiến về trước vườn hoa nhà. Chương 79, Trần Bình An bị bắt, tiến về trước vườn hoa nhà. Mặt khác vật này cũng cho ngươi. Nói xong, Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lấy ra một cái truyền âm thạch, đồng thời đem nó năng lực nói một lần. Về sau gì đó chuyện không giải quyết được đường ngày kháng, tùy thời có thể dùng truyền âm thạch liên hệ ta. Cảm ơn. Trần Bình An cảm kích nhìn thoáng qua Cố Kiêu. Cố Kiêu vô vô Trần Bình An bả vai, khách khí gì đó, thật tốt cố gắng, tranh thủ về sau chúng ta kể vai chiến đấu. Trần Bình An trọng trọng gật đầu. Bàn giao một phen về sau, Cố Kiêu liền dẫn Tiểu Mễ Lạc cùng Trần Bình An tách ra. Trần Bình An tiếp tục du lịch, Cố Kiêu thì thẳng đến giao Long Câu. Nhưng mà, nhường Cố Kiêu không nghĩ tới chính là, ban đêm hôm ấy, truyền âm thạch liền tiếng vang. Một đạo giản mùa thanh âm xa lạ từ trong mặt truyền ra. Lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết ta huyện gia binh sĩ, đều phải chết. Cố Kiêu hơi nhướng mày, Trần Bình An lại bị bắt, liền truyền âm thạch đều rơi vào trong tay đối phương. Ý thức được Trần Bình An khả năng giữ nhiều lành ít, Cố Kiêu lúc này không để ý tới cái khác, trực tiếp nhường Mạc Huyền hóa bằng, mà hắn mang theo Tiểu Mễ Lạp đứng tại Mạc Huyền trên lưng, trực tiếp xuất phát tiến về trước huyện gia. Cùng lúc đó, huyện gia trong địa lao, Trần Bình An bị trói tại một cây trụ bên trên, giờ phút này hắn máu me khắp người, trên thân cơ hồ không có một chỗ nơi tốt, cả người ý thức đều có chút hoảng hốt. Tại hắn cách đó không xa, Tùn Trạ Mạn thân thể bị đánh liệt xiềng. "Tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nói ra cái kia đồng bọn là ai, lão phu có thể cho ngươi một cái nhẹ nhõm một chút tiểu chết, không phải vậy ngươi liền đợi đến bị tra tấn đi." Trần Bình An suy yếu nói, "Ngươi mơ tưởng." "Mơ tưởng theo ta trong miệng đến, lấy được bất cứ tin tức gì." "Ha ha, ngươi coi như không nói cũng không quan hệ, lão phu đã nghiên cứu rõ ràng ngươi cái kia cái tảng đá, đồng thời đưa cho người kia truyền lời. Ngươi mới, người kia có thể hay không tới?" "Ha ha ha." Nghe được viện gia lão tổ tông lời nói, Trần Bình An lập tức kịch liệt giằng co. Ngươi có bản lãnh gì hướng ta đến? Ngươi dám đả thương bằng hữu của ta nửa sợi lông, ta Trần Bình An làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão giả sầm mặt lại, một cái cảnh giới thứ hai võ giả, ai đưa cho ngươi dũng khí nói ra lời này? Nói chuyện đồng thời từng ngón tay ra, lập tức một luồng mạnh mẽ khí kình xuyên thấu Trần Bình An bả vai. Đau đớn kịch liệt nhường Trần Bình An thân thể có chút run rẩy. Bất quá dù vậy, Trần Bình An vẫn như cũ cắn răng gắt gao nhịn xuống. Ngược lại là khối xương cứng, bất quá đáng tiếc sự kiêu ngạo của ngươi ở trước mặt lão phu không đáng một đồng. Lão giả đứng dậy, đi ra địa lao. Rất nhanh, hai tên thanh niên đi đến. Một mặt âm lãnh mà nhìn xem Trần Bình An. "Tiểu tử, ngươi yên tâm huynh đệ chúng ta hạ thủ rất có phân tức, sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy liền chết đi." Nói xong, bên trái thanh niên từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một cái đằng tiên. Ba. Đằng tiên bị thanh niên hất lên, lập tức tại không trung phát ra một đạo tiếng phá hủy. Bên phải người thanh niên kia thì từ trên mặt bàn cầm lấy mấy cây có tới cánh tay dài ngắn kim thép. "Ngươi nói, nếu như ta đem những thứ này kim thép từ trên người của ngươi xuyên qua lời nói, ngươi biết như thế nào?" Trần Bình An hai quả đấm nắm chặt, không nói một lời. Hắn biết rõ, không bàn hắn nói cái gì, đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí còn có thể bởi vì hắn chế giễu hắn. Cuối cùng, Trần Bình An dứt khoát nhắm mắt lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Không phải liền là một chút tra tấn sao, hắn từ nhỏ đến lớn nếm qua khổ còn thiếu à? Một lần nữa trở lại Đại Tuyển Vương Triều bên này, Cố Kiêu thẳng đến huyện gia chỗ ở giới. Ra bên trên, đột nhiên một vệt ánh sáng vàng từ dưới đất chui ra, trên mặt đất chạy như điên, thỉnh thoảng đối với bầu trời giống bên trên hai tiếng. Cố Kiêu một cái liền nhận ra hống, lúc này nhường Tiểu Mễ Lạp mệnh lệnh Tiểu Kim, đem hống đưa đến Mạc Huyền trên lưng tới. Tiểu Mễ Lạp không chần chờ, cùng Tiểu Kim nói một tiếng, Tiểu Kim lập tức khôi phục bản thể, túi người mà xuống. Rất nhanh, nó liền đem hống mang tới. Hống đối với Cố Kiêu một hồi gầm nhẹ, không biết làm sao Cố Kiêu không cùng hống ký kết khế ước, căn bản nghe không hiểu hống ý tứ. Bất quá cũng may có Tiểu Mễ Lạp ở một bên làm phiên dịch. Cố Kiêu dần dần hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, Trần Bình An tại cùng bọn hắn sau khi tách ra, liền một đường hướng đông, chuẩn bị tiến về trước bà Sa Châu. Nhưng mà không nghĩ tới vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị huyện gia vị kia Nguyên Anh cảnh lão tổ cho đuổi kịp. Huyện gia vị lão tổ kia vừa lên đến không nói lời gì liền đánh nát Tùn Trạ Mạn, sau đó ra tay bắt Trần Bình An. Hống thấy tình huống không đúng, liền trước tiên chạy trốn, lúc đầu chuẩn bị đi tìm Cố Kiêu, kết quả không nghĩ tới Cố Kiêu trước tới. "Yên tâm đi, Trần Bình An không có việc gì." Cố Kiêu sờ sờ hướng đầu. Tại Mạc Huyền toàn lực đi đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tới đến huyện gia. Ngày nay cảnh giới thứ 6 Mạc Huyền, hình thể cũng tăng lớn không ít, nhất là hóa bằng về sau, cặp kia cánh chim càng là che khuất bầu trời. Mạc Huyền phi hành trên không trung, liền phảng phất một đóa mây đen to lớn. Cơ hồ một cái mắt, liền làm cho cả bầu trời đều đen kịt lại. Cho dù Mạc Huyền gì đó cũng không làm, cũng cho người một loại cường hành cảm giác áp bách. Không ít người bị Mạc Huyền dọa cho nhảy một cái, bọn hắn còn tưởng rằng bầu trời như thế nào đen. Ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy một cái che khuất bầu trời chim lớn về sau, đám người từng cái há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn có thể phát hiện, đây tuyệt đối là bọn hắn trong cuộc đời gặp qua lớn nhất một con chim. Làm Mạc Huyền xoay quanh tại huyện gia trên không lúc, lập tức gây nên huyện gia người chú ý, Cố Kiêu đi tới Mạc Huyền trên đỉnh đầu, cất cao giọng nói, ba hơi bên trong giao ra Trần Bình An, bằng không ta diệt huyện gia. Thật là cuồng vọng tiểu tử, coi là nắm giữ một cái động phủ cảnh yêu thú, liền coi chính mình vô địch thiên hạ không thành. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Lập tức, liền thấy một vị dáng người gầy gò, hơi có vẻ quầng lưng lão giả từ phía dưới phóng lên tận trời, rất mau tới đến Cố Kiêu mặt đối lập. Phía trước chính là ngươi cho ta truyền lại tin tức. Nhìn xem lão giả, Cố Kiêu trong mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen tất. Chính là lão phu, xem ra ngươi chính là cái kia tiểu tạp toái đồng bạn. Vốn cho rằng ngươi biết không dám tới nữa nha, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực có can đảm tới. Cố Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, ba hơi đã qua, xem ra các ngươi huyện gia là không thả người. Huyện gia lão tổ ngạo nghễ đứng tại Cố Kiêu đối diện, không nói gì. Hắn ngược lại muốn nhìn, người thiếu niên trước mắt này, dự định như thế nào diệt rồi hắn huyện gia. Cố Kiêu thấy thế cũng không nói nhảm, lúc này tâm niệm vừa động, long ngâm xuất hiện tại trước người. Kiếm tu. Nhìn thấy Cố Kiêu vậy mà nắm giữ bản mệnh phi kiếm, huyện gia lão tổ cuối cùng sắc mặt nghiêm túc lên. Nguyên lai đây chính là ngươi ỷ vào, đã như vậy, vậy ta càng không thể bỏ qua ngươi, đi chết đi cho ta. Huyện gia lão tổ nói xong, xuê bàn tay ra đối với Cố Kiêu xa xa vỗ một cái. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn xác định vững chắc sẽ không đi đắc tội một vị kiếm tu, dù là đối phương chỉ có động phủ cảnh tu vi. Nhưng ngày nay như là đã đắc tội, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp chém tận giết tuyệt, tuyệt đối không thể cho đối phương trưởng thành không gian, miễn cho về sau trở thành chính mình uy hiếp. Cố Kiêu thấy thế, trực tiếp đem Tề Tĩnh Xuân cho hắn con dấu ném ra ngoài. Khí tức khủng bố từ con dấu bên trong phát ra. Huyền gia lão tổ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, thiếu niên trước mắt không chỉ có là kiếm tu, lại còn nắm giữ loại thủ đoạn này. Lần này là thật đá trúng thiết bản. Đồng thời trong lòng càng là có chút tức giận, người hắn có loại thủ đoạn này ngược lại là nói sớm a, dạng này ta có phải hay không liền ngoan ngoãn nghe lời. Chương 80, thích người kiêu căng khó thuần, Nguyên Anh tự bạo. Chương 80, thích người kiêu căng khó thuần, Nguyên Anh tự bạo. Cái kia, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói âm thanh có chút lớn, mong rằng công tử không cần thấy lạ. Huyền gia lão tổ hai tay trả sát. Không thể không nói, Huyền gia lão tổ cũng là coi được giãn được nhân vật hung ác. Một khắc trước còn kêu đánh kêu giết đâu, sau một khắc liền bắt đầu phục nhuyễn. Chỉ là cái này một phần không muốn mặt tinh thần, cũng không phải là người bình thường có khả năng so. Cố Kiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta vẫn là so sánh thích ngươi vừa rồi kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Công tử nói đùa, ta bất quá là cùng công tử chỉ đùa một chút mà thôi. Huyền gia lão tổ cười ngượng ngùng. Nếu như ta biết rõ công tử cùng Trần Bình An nhận biết, ta định không biết bắt đi Trần Bình An, ta sẽ đem Trần Bình An mời đi ra. Cố Kiêu hừ lạnh, sau một khắc, một cái hư ảo ngón tay, đột nhiên từ con dấu bên trong nhận ra, đối với Huyền gia lão giả điểm tới. Huyền gia lão tổ sắc mặt kỳ biến, lúc này không nói hai lời quay đầu liền chạy. Chỉ là tu vi của hắn, đặt ở có thể so với cảnh thứ 12 tu sĩ con dấu trước mặt, căn bản không đáng chú ý, cơ hồ nháy mắt liền bị cái kia hư ảo ngón tay cho đuổi kịp. Huyền gia lão tổ cắn răng một cái, vội vàng thôi động toàn thân linh khí, toàn lực ngăn cản căn này hư ảo ngón tay. Mọi người thấy một màn này, trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ thoải mái màu. Phía trước Huyền gia ỷ vào nhà mình có một vị Nguyên Anh cảnh lão tổ, không ít khi dễ bọn hắn, ngày nay cuối cùng có người báo thù cho bọn họ. Đến từ Trương Đức Âm cảm xúc giá trị 888, đến từ Lý Văn Diệp cảm xúc giá trị 777, đến từ Minh Vũ Huyền gia đám người thấy thế, lập tức sắc mặt tái nhợt. Lão tổ thế nhưng là bọn hắn ỷ vào, nếu như lão tổ xảy ra chuyện, vậy bọn hắn Huyền gia liền triệt để xong. Công tử, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Cố Kiêu nói mà không có biểu cảm gì nói, từ ngươi ra tay với Trần Bình An một khắc đó, liền đã chú định có kết cục như vậy. Cố Kiêu vô hống, để nó đi xuống đi tìm Trần Bình An đi. Địa lao. Cái kia hai cái thanh niên ngay tại cha tấn Trần Bình An đâu, đối ngoại chuyện bên ngoài bọn hắn căn bản không biết. Chỉ là Trần Bình An bất kỳ phản ứng nào đều không có, cái này khiến bọn hắn có loại cảm giác bị thất bại. Chỉ có thể tận khả năng tăng lớn cường độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa lao tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Hống thuận mùi máu tươi chạy tới, khi nó nhìn thấy máu thịt be bét Trần Bình An về sau, lập tức trong mắt hiện ra nồng đậm sắc cơ. Giống. Hống ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lập tức một côn vô hình cường phong phất qua. Không đợi cái kia hai cái thanh niên kịp phản ứng đâu, liền đã bị hống thiên phú thần thông chấn động phải hóa thành cho bụi. Hống tiến lên, đối với cái kia của Trần Bình An xiềng xích chính là hai cái, lập tức xiềng xích hướng tiếng mà nát. Theo xiềng xích vỡ vụn, Trần Bình An thân thể không bị khống chế trượt xuống tới. Nhìn cả người máu thịt be bét Trần Bình An, hống thần sắc có chút lo lắng. Ngâm Trần Bình An, đem nó nhẹ nhàng đặt ở trên lưng mình, sau đó cấp tốc ra bên ngoài chạy, đi tìm Cố Kiêu. Hắn tin tưởng Cố Kiêu nhất định có thể cứu Trần Bình An. Hống ra tới trước tiên, liền bị Cố Kiêu cho chú ý tới, làm hắn nhìn thấy hống trên lưng cái kia đã yếu ớt Trần Bình An sau, giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, các ngươi huyện gia thật sự là rất tốt ta. Huyện gia lão tổ thấy thế, lập tức lòng như cho nguội, hắn biết rõ đối phương không có khả năng bỏ qua huyện gia. Quả nhiên, liền nghe Cố Kiêu mở miệng nói, ta không biết đối các ngươi huyện gia đuổi tận giết tuyệt, ta chỉ ra ba kiếm, còn lại sinh tử nghe theo mệnh trời đi. Dứt lời, long ngâm nhẹ nhàng run rẩy, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Một máy mắt, ba đạo kiếm khí ngưng thực, lập tức trực tiếp hướng phía dưới huyện gia chém tới. Ba đạo kiếm khí quét vào huyện gia, trực tiếp phát sinh kịch liệt tiếng phá hủy. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Huyền gia lão tổ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà Cố Kiêu cũng không có dừng tay, chỉ gặp hắn thao túng long âm, thi triển ra có thể kiếm mang lục điệp. Lúc này đây kiếm khí ngưng thực thành 6 đạo, ao ao bắn về phía Huyền gia 6 cái phương hướng. Huyền gia lão tổ là to, không. Công tử, ta nguyện ý lấy cái chết nhận lỗi, cầu ngươi thả qua Huyền gia một ngựa. Biết rõ ta vì sao không có hiện tại giết ngươi sao? Ta chính là muốn ngươi trơ mắt nhìn Huyền gia bị diệt, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi. Cố Kiêu thần sắc bình thản. Ta muốn để ngươi không lời thấy liệt tổ liệt tông, càng không lời đối mặt những cái kia bởi vì ngươi mà chết Huyền gia con cháu. Lúc nói chuyện, long ngâm mặt ngoài đã bắt đầu hội tụ kiếm khí. Nghe được Cố Kiêu lời nói, Huyền gia lão tổ hối hận không thôi. Xác thực, nếu không phải hắn khư khư cố chấp, như thế nào lại biến thành dạng này? Nếu là phía trước biết rõ thiếu niên này lợi hại như thế, hắn nói cái gì cũng không biết đi bắt Trần Bình An. Giờ khắc này, Huyền gia lão tổ nghĩ rất nhiều. Nếu như không phải là bởi vì chính mình tồn tại, Huyền gia có lẽ sẽ không có hôm nay loại này quy mô, nhưng tuyệt đối sẽ không có hôm nay dạng này chuyện phát sinh. Chỉ tiếc, ngày nay nói cái gì đều muộn. Huyền gia lão tổ cắn răng một cái, trong mắt hiện ra một vẻ rất nóng. Ngươi đã không nhường ta Huyền gia xuống tiếp, vậy ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn gặm xuống ngươi một miếng thịt. Huyền gia lão tổ nói xong, trong cơ thể linh lực cấp tốc cuộn, thân thể vậy mà tại giờ khắc này bắt đầu bành trướng. Cố Kiêu thấy thế biến sắc, ý thức được lao già này là muốn tự bạo. Tất cả mọi người không muốn chết, lập tức rút lui. Cố Kiêu hét lớn một tiếng, lập tức thu hồi long ngâm, trực tiếp nhường Mạc Huyền nghỉ ngơi hống cùng Trần Bình An hướng nơi xa lao đi. Đồng thời thôi động con dấu. Và anh, một đóa cực lớn mây hình nấm bay lên, Cố Kiêu đám người trực tiếp bị nổ bay. Nguyên anh cảnh tu sĩ tự bạo, uy lực đủ để có thể so với cảnh thứ 11 tu sĩ một kích mạnh nhất. Cho dù có thể tĩnh xuân con dấu, Cố Kiêu bọn hắn vẫn là bị lan đến gần. Mà Huyền gia tức thì bị san thành đất bằng, có người hay không sống sót căn bản không biết. Đến mức những cái kia xem náo nhiệt người xung quanh, bởi vì có Cố Kiêu nhắc nhở, may mắn sống tiếp được. Trong lúc nhất thời trong lòng đối Cố Kiêu cảm kích không thôi. Cố Kiêu cảm xúc giá trị tại thời khắc này tăng lên điên cuồng, bất quá những thứ này Cố Kiêu đã không có tinh lực đi xem. Nơi nào đó trong rừng rậm, Mạc Huyền thân thể khổng lồ tầng tầng lớp lớp rơi xuống, xung quanh cây cối bị nện đổ một mảng lớn. Cố Kiêu bọn hắn càng là như diều đứt dây, tại không trung hình thành một đạo đường vòng cung, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Hô. Cố Kiêu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều xoắn bị, cũng may xương cốt của hắn đi qua cường hóa, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Trên thân có thanh vân pháp bảo, thật cũng không bị thương gì. Cố nén đau đớn, hắn từ trên mặt đất đứng lên, lấy xuống bên hông kiếm tiên tử hồ, hung hăng uống hai ngụm rượu. Rượu vào trong bụng, một dòng nước cấm ở trong người đi khắp, đau đớn trên người bị làm dịu xuống tới. Cố Kiêu lúc này mới bắt đầu tìm kiếm Tiểu Mễ Lạc, Trần Bình An tung tích của bọn hắn. Tiểu Mễ Lạc, Trần Bình An. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào kêu gọi, từ đầu đến cuối không được đến bất kỳ đáp lại nào. Bất đắc dĩ, Cố Kiêu lấy ra trung thư quần, vẽ một tấm tiên nhân chỉ lộ phủ. Trần Bình An thương thế chú trọng, hắn trước hết tìm tới Trần Bình An. Tiểu Mễ Lạc tự thân không chỉ có là động phủ cảnh tu sĩ, vẫn là động phủ cảnh kiếm tu, càng có tiểu kim ở bên người. Hắn cũng không phải là đặc biệt thương tâm, nhưng Trần Bình An trước hết tìm tới mới được. Tại tiên nhân chỉ lộ dẫn đầu phía dưới, Cố Kiêu rất nhanh tại hạ đi nước suối bên cạnh, tìm được Trần Bình An. Hôm nay tại một bên chiếu cố Trần Bình An đâu, giờ phút này Trần Bình An đã lâm vào hôn mê. Cố Kiêu sờ sờ hướng đầu, lập tức đi hướng Trần Bình An, nhìn thấy Trần Bình An vết thương chồng chất dáng vẻ, Cố Kiêu hơi nhướng mày. Lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một cái chén, đi đến đổ một chút tinh thần tương. Cẩn thận từng ly từng tí đem Trần Bình An đỡ dậy, đem tinh thần tương đút cho Trần Bình An. Rất nhanh, Trần Bình An vết thương trên người bắt đầu kết vảy, thương thế bị ổn định lại. Bất quá Trần Bình An cũng không có lập tức thức tỉnh. Người trước tiên ở nơi này trông coi Trần Bình An, ta đi tìm Tiểu Mễ Lạc. Cố Kiêu căn dặn hống một tiếng. Hống gật gật đầu. Cố Kiêu lần nữa vẽ một tấm tiên nhân chỉ lộ phù, thuận tiên nhân chỉ lộ phù chỉ dẫn, hướng Tiểu Mễ Lạc vị trí đi tới. Chương 81, ngươi khi dễ không được ta, đạo trưởng anh minh. Chương 81, ngươi khi dễ không được ta, đạo trưởng anh minh. Trong rừng cây rậm rạp, một cái trung niên lão đạo nhân tức hổn hển ngồi tại trên tảng đá, thần sắc có chút đau đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái nhóc con, thật đúng là đồ gỗ, lão phu như thế chỉ đạo ngươi đều đầu óc chậm chạp. Từ khi hắn bước vào tu luyện đến nay, trên đường đi điểm hóa không ít người, hết lần này tới lần khác lúc này đây gặp đối thủ. Lão đạo đối diện, một cái tiểu cô nương áo đen hai tay chống lạnh, lão đầu, ta nói rồi ta không muốn làm đạo sĩ, ngươi tốt nhất thả ta, không phải vậy cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ngươi, tốt cái kia nhường ngươi cha tới, chúng ta tính toán ngươi đặt mông ngồi nát lão đạo đại bảo bối quan cảnh nghiễn. Lão đạo nghe vậy giận quá thành cười. Tiểu cô nương áo đen chột dạ ánh mắt phiêu hốt, bất quá vẫn là mạnh miệng nói, ngươi nói vậy à, liền nhìn ta nhỏ khi dễ ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là ách ba hồ đại thủy quái, ngươi khi dễ không được ta. Lão già hậm hẹm, rất xấu. Lão đạo bị Tiểu Mễ Lạc tức giận dựng râu trừng mắt, nhưng lại cầm tiểu gia hỏa này không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình thật vất vả tìm sơn thanh thủy tú địa phương, đang chuẩn bị thông qua quan cảnh nghiễn, khoảng cách gần quan sát một chút Tô Giá tiên tử dung nhan tuyệt mỹ. Kết quả bạn không nghĩ tới, cái này tiểu ngư quái từ trên trời giáng xuống, đặt mông an vị nát chính mình quan cảnh nghiễn. Cái này khiến hắn vừa tức vừa buồn bực, có thể hết lần này tới lần khác cái này miệng nhỏ quái lớn lên đáng yêu, thế là hắn mới lên thu đối phương vì ngồi xuống đồng tử. Kết quả không nghĩ tới cái này tiểu ngư quái không biết tốt xấu như thế nào chỉ điểm đều điểm không ra. Các bạn, một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh bay tới, rơi vào Tiểu Mễ Lạp trên bờ bay, tấm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện lão đạo. Lão đạo khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc mà nhìn xem tiểu kim. Lão đạo mặc dù nhìn không ra cái này tiểu kim bản thể, nhưng nhìn ra tiểu kim bất phàm. Tiểu Mễ Lạp dường như chú ý tới lão đạo ánh mắt, lập tức cảnh giác lên. Cùng lúc đó, Cố Kiêu bên này đang tìm kiếm Tiểu Mễ Lạp thời điểm, hắn gặp Mạc Huyền. Giờ phút này Mạc Huyền trạng thái cũng không quá tốt, không chỉ phần bụng có một đạo xuyên qua tổn thương, một cái chân càng là gãy. Vừa rồi Nguyên Anh tự bạo, nó mới là đứng mũi chịu sào cái nào. Nếu không phải nó ngăn cản được đại bộ phận tổn thương, chỉ sợ giờ phút này Trần Bình An đã chết rồi, Cố Kiêu càng là biết bản thân bị trọng thương. Cố Kiêu thấy thế, vội vàng cấp Mạc Huyền đút một chút tinh thần tương, Mạc Huyền lúc này mới khôi phục một chút. Mạc Huyền ủy khuất dùng đầu cọ sát Cố Kiêu. Cố Kiêu tiện tay một chiêu, đem Mạc Huyền thu vào bên trong hệ thống không gian, để nó điều dưỡng thương thế. Hắn thì tiếp tục tìm kiếm Tiểu Mễ Lạc. Cuối cùng, đi qua Cố Kiêu ngựa không dừng vó tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trong khe núi, tìm được đang cùng lao đạo rằng có Tiểu Mễ Lạc. Nhìn thấy Cố Kiêu, Tiểu Mễ Lạc thần sắc buông lỏng, sau đó lập tức cho Cố Kiêu nháy mắt, truyền lại tin tức. Chỉ tiếc, Cố Kiêu một ánh mắt đều nhìn không hiểu. Bất quá hắn ngược lại là chú ý tới Tiểu Mễ Lạc đối diện lao đạo, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Ngày nay trong tay hắn lá bài tẩy, có thể thành còn lại kiếm tiên thẻ thể nghiệm. Xem ra chính mình nên nhiều mua một chút vạn quân lôi phù lục, tử tiêu lôi phù bản thân. Nhìn thấy Cố Kiêu vậy mà hướng mình đi tới, Tiểu Mễ Lạc khuôn mặt nhỏ sụ xuống. Vừa rồi nàng rõ ràng là nhường Cố Kiêu mau chóng rời đi, cái này lao đạo sẽ không tổn thương chính mình. Không nghĩ tới Cố Kiêu cùng chính mình một điểm ăn ý đều không có. Cố Kiêu đi tới Tiểu Mễ Lạc trước người, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Mễ Lạc đầu, ra hiệu nàng không cần thần trường, lập tức hắn nhìn về phía lao đạo. Đa tạ đạo trưởng giúp ta chiếu khán Tiểu Mễ Lạc. Không đợi Cố Kiêu nói xong, liền bị lao đạo cắt đứt, ngươi chính là cái này tiểu ngư quái cha. Lao đạo tầm mắt tại Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạc trên thân đi lòng vòng, thần sắc có chút cổ quái. Cái này mẹ nó là cha, một cái không thành niên, một cái không có lớn lên. Chủ yếu nhất là hai gia hỏa này căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Cố Kiêu sững sờ, nhìn Tiểu Mễ Lạc một cái. Tiểu gia hỏa này thừa nhận chính mình là cha nàng. Không tên, Cố Kiêu lại có loại phi thường vui mừng rất an ủi cảm rất đây. Tiểu Mễ Lạc mặt tối sầm, thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Cố Kiêu. Thật là mất mặt, việc này lại bị ở trước mặt đưa ra tới, nàng còn chuẩn bị sẵn sàng gọi Cố Kiêu cha đây. Không sai, ta chính là cha nàng. Cố Kiêu gật gật đầu. Không biết Tiểu Mễ Lạc gây phiền phải gì. Lão đạo giờ phút này đã không để ý tới Cố Kiêu đến cùng có phải hay không Tiểu Mễ Lạc cha, trực tiếp đứng lên nói. Nàng đương nhiên gây phiền toái, mà lại gây phiền phải lớn. Việc này muốn từ nàng từ trên trời giáng xuống một khắc đó nói lên, lại nói lao đạo ta ngay tại tắm rửa lấy ánh nắng. Đạo trưởng, chúng ta vẫn là nói chuyện ngắn nói đi. Cố Kiêu khỏe miệng giật một cái, đánh gây lao đạo thao thao bất tuyệt. Hắn thật hoài nghi, nếu như mình không đánh gây gia hỏa này lời nói, gia hỏa này có phải hay không muốn nói lên một hai canh giờ. Lao đạo gọi một tiếng, nàng làm hư ta quan cảnh nghiễn, ngươi nếu là cha nàng, ngươi muốn thay nàng bồi cho ta một cái giống nhau như lúc quan cảnh nghiễn. Quan cảnh nghiễn? Đó là vật gì? Cố Kiêu sững sờ. Quan cảnh nghiễn ngươi cũng không biết, thật sự là kiến thức hạn hẹp. Lão đạo khinh bị nhìn thoáng qua Cố Kiêu, lập tức giải thích một chút cái gì gọi là quan cảnh nghiễn. Cố Kiêu lúc này mới chợt hiểu, tình cảm liền cùng loại với video theo dõi, chỉ bất quá tại video theo dõi so với lại có chút không giống. Quan cảnh nghiễn thứ này chỉ có thể thời gian thực quan sát thời gian một nén hương. Đạo trưởng, quan cảnh nghiễn ta không có, ta nguyện ý lấy ra những vật khác để ngủ, ngươi cảm thấy thế nào? Đánh rắm, ngươi cảm thấy ngươi có đồ vật gì có thể so sánh ta quan cảnh nghiễn lợi hại? Một cái có thể che giấu khí tức mặt nạ như thế nào? Cố Kiêu lật bàn tay một cái, lập tức một cái kinh kịch vẻ mặt bộ dáng cổ quái mặt nạ xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Cho cười, liền ngươi cái này phá. A, lão đạo vừa muốn nói Cố Kiêu đây là thứ đồ nát, đột nhiên chú ý tới mặt nạ vậy mà có thể ngăn cách hắn dò xét, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, cái này cổ quái mặt nạ đúng là cái bà bối. Thiếu niên này đến tột cùng gì đó lai lịch, trong tay lại có bực này bà bối. Trong lúc nhất thời, lão đạo nhìn về phía Cố Kiêu tầm mắt, liền phảng phất đối đại bốn chữ, người ngốc nhiều tiền. Lão đạo ho nhẹ một tiếng, đang định ép một chút giá cả, liền nghe Cố Kiêu nói: đây là che lớp mặt nạ, chính là cướp bóc, nhìn trộm phụ nữ như một đồ vật, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đạo trưởng ánh sáng chói lọi ảnh hưởng. Lão đạo nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu. Người tiểu tử này, như thế nào liền nói một chút lão đạo nghe không hiểu lời nói đây, đã ngươi như thế thành tâm, cái kia lão đạo liền bất đắc dĩ thu cất đi. Đạo trưởng anh minh. Cố Kiêu mỉm cười, đem che lớp mặt nạ đưa cho lão đạo. Đạo trưởng, đã không có việc gì, tiểu tử kia liền mang Tiểu Mễ Lạp rời đi. Lão đạo khoát tay áo. Cố Kiêu thấy thế, trực tiếp mang theo Tiểu Mễ Lạp cùng Tiểu Kim rời đi. Không biết cái này lão đạo về sau mang theo che lớp mặt nạ giả danh lừa bịp thời điểm bị thương chiếu ma vàng đỉnh gặp hắn sẽ như thế nào, đoán chừng đánh chết không đến mức, nhưng để cho làm lão đạo một trận khẳng định là chạy không thoát. Nhưng cái này Cố Kiêu không khỏi nết miệng lên. Lão đạo chính mừng khấp khởi cầm che lớp mặt nạ quan sát kỹ, mảy may không có chú ý tới Cố Kiêu cười xấu xa. Giờ phút này trong đầu hắn nghĩ nhiều nhất chính là mình mang theo che lớp mặt nạ đi nhìn lén trong môn mỹ nữ tiểu sư điệt tắm rửa. Vừa nghĩ tới cái kia trắng bóng trang diện, lão đạo nhịn không được phát ra không thuộc về hắn ở độ tuổi này nên có phóng đãng dáng tươi cười. Chương 82, chỉ dẫn Trần Bình An, cựu truyền tạo hóa đan. Chương 82, chỉ dẫn Trần Bình An, cựu truyền tạo hóa đan. Cố Kiêu, đồ tốt như vậy, ngươi sao có thể nói đưa người liền đưa người đây? Đi ra một khoảng cách về sau, Tiểu Mễ Lạc một mặt nhức nhối đệm Cố Kiêu một chút. Cố Kiêu nhún vai, đồ vật là không sai, nhưng cũng tiếp đồng dạng là khoai lang bỏng tay, hắn có thể hay không bắt được, vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Tiểu Mễ Lạc sững sờ, mặc dù không có quá nghe hiểu, nhưng trong đầu lại nhịn không được hiện ra lão đạo khóc không thành tiếng hình tượng, lập tức nhịn không được che miệng cười trộm. Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạc cùng Tiểu Kim, trở lại Trần Bình An vị trí. Giờ phút này Trần Bình An đã vừa tỉnh lại, đang luyện tập đi cục đây. Thấy cảnh này, Cố Kiêu khẽ miệng giật một cái. Gia hỏa này vẫn là như thế quấn, đặt ở kiếp trước, tuyệt đối là thanh bắc mầm non. Nhìn thấy Cố Kiêu bọn hắn lúc này mới dừng lại. Người thương thế tốt sao, liền bắt đầu tu luyện. Đợi cũng là đợi, liền đứng lên tu luyện một hồi. Trần Bình An gãi đầu một cái. Đừng đợi tu luyện, đem những này uống hết. Cố Kiêu đổ cho Trần Bình An một cái bình lớn rượu. Những rượu này vào trong bụng, cam đoan Trần Bình An thương thế khỏi hẳn. Trần Bình An ôm vào rượu, ngồi ở một bên uống thả cửa. Cố Kiêu thì mang theo Tiểu Mễ Lạp ở một bên nghỉ ngơi. Hôm sau, lúc chia tay, Cố Kiêu đột nhiên hỏi, "Trần Bình An, ngươi muốn trở thành kiếm tu không?" Trần Bình An nghe vậy, trong ánh mắt không khỏi hiện ra hướng tới, nhưng một cân nhắc đến chính mình tình huống về sau, không khỏi thần sắc cảm động. "Trần Bình An, ngươi nghe ta nói, Đồng Diệp Châu không đơn giản, ngươi không nên gấp gáp rời đi, đi tìm một cái tên là Ngẫu Hoa Phúc địa phương, ở nơi đó có thể bù đắp trường sinh tiểu." Trần Bình An hai mắt tỏa sáng, tu luyện thời gian dài như vậy, hắn cuối cùng lấy được bù đắp trường sinh tiểu biện pháp. "Kỳ thực ta cũng có thể giúp ngươi bù đắp trường sinh tiểu, nhưng như thế biết gây mất cơ duyên của ngươi, ta không thể quá nhiều can thiệp." Nói xong, Cố Kiêu lật bàn tay một cái, trong tay lập tức thêm ra một cái trái cây. Cái này rõ ràng là kiếm tiên quả. Ngày nay hắn cảm xúc giá trị thu thập không ít, trừ thỉnh thoảng rút thưởng bên ngoài, còn thừa lại rất nhiều. Chính mình đoạt Trần Bình An hai phần cơ duyên, ngày nay cứu Trần Bình An một mạng, cộng thêm một phần trở thành kiếm tiên cơ duyên, cùng với Ngô Hoa Phúc địa cơ duyên. Xem như miễn cưỡng còn hắn một phần cơ duyên, đương nhiên, coi như không có chính mình, Trần Bình An cuối cùng cũng sẽ trở thành kiếm tiên, chỉ là Ngô Hoa Phúc địa cơ duyên, làm sao có thể lấy được liền không nhất định. Chỉ cần ngươi có một chôi kiếm thôi, ăn vào viên đan dược này, liền có thể trong khoảnh khắc trở thành kiếm tu. Thật chứ? Trần Bình An kinh ngạc nhìn xem Cố Kiêu trong tay đan dược. Tự nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Trần Bình An tiếp nhận kiếm tiên quả, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một chôi khối bạc bộ dáng nhỏ kiếm vôi. Trần Bình An ngượng ngùng nói, đây là nửa năm trước, Văn Thánh Lao gia giao cho ta, nên có thể làm bản mệnh phi kiếm đi. Văn Thánh Lao gia nói cái này gọi là Tiểu Phong Đô. Cố Kiêu thấy thế không khỏi thầm than một tiếng, Trần Bình An không hổ là kiếm lai nhân vật chính. Cho dù mình đã cướp đi hắn cơ duyên, nên thuộc về hắn cơ duyên, vẫn là sẽ xuất hiện trong tay hắn. Cái này Tiểu Phong Đô hắn tự nhiên biết rõ, cái này thế nhưng là Trần Bình An trọng yếu nhất một cái bản mệnh phi kiếm một trong, lại tên sớm nhất. Chỉ là ngày nay trước giờ bị hắn luyện hóa, không biết có thể hay không bị đặt tên sớm nhất. Nếu không phải sơ nhất lời nói, đoán chừng thập ngũ cái tên này cũng không biết tồn tại. Cái này hiển nhiên có thể trở thành ngươi bản mệnh phi kiếm. Nghe Cố Kiêu kiểu nói này, Trần Bình An lúc này ăn vào kiếm tiến quả, lập tức bắt đầu luyện hóa Tiểu Phong Đô. Một lát sau, Tiểu Phong Đô vọt thẳng trời mà lên, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, quanh quẩn trên không trung một vòng, cuối cùng bay vào Trần Bình An mi tâm. Ta vậy mà thật trở thành kiếm tu. Trần Bình An lộ ra vẻ khiếp sợ. Nguyên bản hắn còn cảm thấy mình không có khả năng trở thành kiếm tu đâu, không nghĩ tới vậy mà thật trở thành kiếm tu. Cố Kiêu, cảm ơn. Trần Bình An nhìn về phía Cố Kiêu, ngữ khí chân thành tha thiết lại thành khẩn. Nếu không phải Cố Kiêu, hắn sợ sẽ tính trở thành kiếm tu, đó cũng là thời gian rất lâu về sau sự tình. Cố Kiêu chột dạ vội ho một tiếng, cảm ơn gì, đều là huynh đệ. Vỗ vỗ Trần Bình An bả vai, dặn dò một phen về sau, Cố Kiêu lúc này mới mang theo Tiểu Mễ Lạp rời đi. Hai ngày sau, Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp cuối cùng ngồi lên thuyền. Lúc này đây, bọn hắn chỉ cần vượt qua giao long câu, liền có thể đến đảo Huyền Sơn. Chỉ cần đến đảo Huyền Sơn, khoảng cách kiếm khí trưởng thành liền không xa. Buổi trưa, Cố Kiêu như là thường ngày, đi tới bong tàu bắt đầu kể chuyện xưa. Ngày nay cái này đã hình thành Cố Kiêu thói quen, mỗi lần ngồi thuyền, nhất định phải đem một đoạn ách ba hồ đại thủy quái cố sự thu lấy một đợt cảm xúc giá trị. Ngày nay hắn cảm xúc giá trị đã nhiều đến 8 triệu, hắn cũng không biết chính mình như thế nào thoáng cái thu thập nhiều như vậy. Thật vất vả để giành được một chút vô liếng, Cố Kiêu cũng không có lập tức vận dụng. Bên trong gian phòng, Tiểu Mễ Lạp ngồi ở một bên khéo léo luyện tập viết chữ. Một bút một vẽ đều lộ ra phá lệ nghiêm túc, chỉ tiếc Tiểu Mễ Lạp như thế nào đều học không được cầm bút, chỉ biết dùng nắm tay nhỏ nắm chặt cán bút. Tiểu Kim ở một bên lặng lặng mà nhìn xem. Cố Kiêu thì ngồi ở một bên, ấn mở rút 10 lần, rất nhanh rút 10 lần kết thúc, Cố Kiêu lúc này đây chỉ lấy được 3 phần ban thưởng. Lưu Ly tinh thạch, đến từ bầu trời sao bên ngoài thiên nhiên tinh thạch, có thể dùng để chế tác vũ khí, có thể làm cho vũ khí nắm giữ hấp thu công kích năng lực. Cố Kiêu lắc đầu, loại này dùng để chế vũ khí tài liệu với hắn mà nói cũng không có cái gì dùng. Phía trước những cái kia ban thưởng còn đặt ở không gian hệ thống hít bụi đây. Thông linh trùng hồ, trừ ôn dưỡng phi kiếm bên ngoài, có thể ôn dưỡng đủ loại côn trùng. Phàm là bị thông linh trùng hồ ôn dưỡng sống côn trùng, đều có thể trở thành người sử dụng hai mắt, hỗ trợ truyền lại tin tức. Chú thích: côn trùng không thể cùng người sử dụng vượt qua ngàn dặm khoảng cách. Thông linh trùng hồ nhưng cùng kiếm tiên tiểu hồ dung hợp, nhìn xem thông linh trùng hồ giới thiệu, Cố Kiêu đến hứng thú. Cái này thông linh trùng hồ mặc dù không có gì đó cường đại thủ đoạn, thậm chí không có năng lực công kích, nhưng cái này ôn dưỡng côn trùng, nhường côn trùng trở thành thai mắt của mình, một điểm này ngược lại là thú vị. Kể từ đó, chỉ cần mình tin tức muốn biết, trên cơ bản đều có thể biết rõ. Cái này hoàn toàn có thể khắp nơi vượt lên trước một bước. Thử nghĩ một chút, nếu như mình nhường côn trùng đi theo cựu gia của mình, chính mình liền có thể tùy thời hiểu rõ cựu gia hành động. Đến lúc đó chính mình liền có thể đánh đòn phủ đầu. Cựu truyền tạo hóa đan không chỉ có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể nghịch chuyển âm dương, làm cho vong hồn, tàn hồn trọng sinh, đồng thời còn có thể tăng lên người dùng thiên tư. Thường nhân phục dụng có thể đạt được tạo hóa một lần. Chú thích: thường nhân phục dụng lấy được tạo hóa ngẫu nhiên, còn thừa dược hiệu có thể tại bệnh tình nguy kịch lúc sắp chết phát huy ra. mỗi người một đời chỉ có thể dùng một lần, dùng qua về sau sẽ không tiến vào luân hồi. Cố Kiêu trong mắt co rụt lại, cái này cựu chuyển tạo hóa đan khó tránh cũng quá nghịch thiên đi, thậm chí ngay cả băng hồn, tàn hồn đều có thể trọng sinh. Thứ này nếu như bị ngoại giới biết, đoán chừng rất nhiều người đánh vỡ đầu đều muốn phong thưởng. Đây quả thực là nắm giữ cái mạng thứ hai. Nó giá trị so với thọ nguyên quả không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Còn có thường nhân phục dụng, có thể đạt được tạo hóa, càng làm cho người tâm động không thôi. Nhìn xem cựu chuyển tạo hóa đan, Cố Kiêu rơi vào trầm tư. Không biết mình sau khi phục dụng biết thu hoạch được như thế nào tạo hóa. Đinh. Chúc mừng ký chủ lần nữa rút thưởng 10 lần, ban thưởng hộp mù một cái, đã cất đặt trong không gian hệ thống, xin ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Ngay tại Cố Kiêu muốn phải phục dụng một chút cựu chuyển tạo hóa đan lúc, đột nhiên hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Kiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, hắn đều quên đi, chính mình ngày nay đã lần nữa rút thưởng 10 lần. Lập tức chỉ có thể kiềm chế lại phục dụng cựu chuyển tạo hóa đan xúc động. Trước hai cái hộp mù ban thưởng đều rất không tệ, cũng không biết lúc này đây sẽ cho chính mình ban thưởng gì. Chương 83, lại lấp một chuôi bản mệnh vi kiếm, vãng sinh kiếm mâu. Chương 83, lại lấp một chuôi bản mệnh vi kiếm, vãng sinh kiếm mâu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản mệnh vi kiếm áp thắng. Một luồng lạ lẫm tin tức tràn vào trong đầu. Áp thắng, ẩn chứa Phật giáo một tia bản nguyên, bản mệnh thần thông suy yếu. Áp thắng một sợi hư ảnh lơ lửng tại đối thủ đỉnh đầu, có thể cưỡng ép suy yếu đối thủ một cái cấp bậc, không có bất kỳ hạn mức cao nhất. Chú thích, áp thắng trước mắt nhiều nhất có thể suy yếu 30 người, theo tu vi tăng lên, mỗi một cảnh giới có thể gia tăng 5 người. Cố Kiêu hai mắt tỏa sáng, đây quả thực là vượt cấp chiến máy gian lận a, thử nghĩ một chút, đồng cấp tu sĩ cùng ngươi đối chiến, ngươi sử dụng ra áp thắng, chẳng phải là trực tiếp làm cho đối phương thấp ngươi một cấp. Lấy kiếm tu thực lực kinh khủng, lại phối hợp áp thắng, hắn coi như đối đầu cảnh giới thứ 8 kiếm tu đều có lực đánh một trận. Lúc này, Cố Kiêu tâm niệm vừa động, lấy ra áp thắng. Khá lắm, vậy mà cùng Trung Thư Quân đều không phải kiếm hình. Áp thắng bản thể vậy mà là một đóa 36 phẩm hắc liên, cùng hắn kiếm ý cơ hồ giống nhau như lúc. Duy nhất không giống chính là, tại áp thắng biên giới, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Tiểu Mễ Lạp nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Cố Kiêu trước ngực 36 phẩm hắc liên, không khỏi sửng sở. Chỉ cảm thấy đóa này 36 phẩm hắc liên lớn lên đẹp mắt, liền đưa tay muốn phải sờ một chút áp thắng. Kết quả tay vừa mới tới gần, liền bị vạch ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, máu tươi nháy mắt chảy ra. Người tay này cũng quá nhanh một chút đi. Cố Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn căn bản chưa kịp ngăn cản. Tiểu Mễ Lạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất ba ba biểu tình. Người cái này thứ gì đó, sắc bén như vậy. Đây là ta mới thức tỉnh ra tới bản mệnh phi kiếm, đương nhiên sắc bén. Cố Kiêu không có dấu giếm. Tiểu Mễ Lạp, ta muốn thử một chút áp thắng năng lực, ngươi đừng hoảng hốt. Nói xong, không chờ Tiểu Mễ Lạp kịp phản ứng, Cố Kiêu trực tiếp thôi động áp thắng tiên phú thần thông. Lập tức dừng lại hư ảo 36 phẩm hắc liên hiện lên ở Tiểu Mễ Lạp đỉnh đầu. Mà Tiểu Mễ Lạp tu vi cũng tại một cái mắt, từ động phủ cảnh xuống đến chú lâu cảnh. Cố Kiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này áp thắng tiên phú thần thông, quả nhiên hiệu quả phi phàm. Trực tiếp lấy một loại không chút nào phân rõ phải trái thủ đoạn, cưỡng ép đem đối thủ gọt sạch một cái cấp bậc. Cố Kiêu, xong, ta mang. Cảm nhận được chính mình tu vi đột nhiên giảm xuống, Tiểu Mễ Lạp lập tức biến kinh hoàng, nước mắt đều chảy ra. Đừng sợ. Cố Kiêu nói xong, thu lại áp thắng tiên phú thần thông. Tiểu Mễ Lạp tu vi cũng lần nữa khôi phục được động phủ cảnh, tiểu nha đầu lập tức vui đến phát khóc. Ý thức được là Cố Kiêu dở trò quỷ, tiểu nha đầu lập tức cách Cố Kiêu xa xa. Nàng thật vất vả mới tu luyện đến động phủ cảnh, cũng đừng cho mình chỉ rơi. Tiểu Kim bay đến tiểu nha đầu trên bờ bay, dùng đầu cọ sát tiểu nha đầu khuôn mặt, tỏ vẻ an ủi. Thời điểm nguy hiểm, Cố Kiêu tuyệt đối là đáng tin nhất, có thể nguy hiểm biến mất về sau, Cố Kiêu liền thành nguy hiểm bản thân. Đem áp thắng thu vào kiếm tiên tiểu hồ về sau, Cố Kiêu lại lấy ra thông linh trùng hồ, lập tức đem nó cùng kiếm tiên tiểu hồ hòa làm một thể. Tiểu nha đầu ngạc nhiên nhìn xem hai cái hồ lô thế mà quỷ dị hòa thành một thể, trong lòng vạn phần hiếu kỳ, muốn phải vừa nhìn đến tận cùng. Có thể vừa nghĩ tới tình huống vừa rồi, tiểu nha đầu lập tức vứt bỏ quyết định này, nàng cũng không muốn lại bị đến một chút. Cố Kiêu đột nhiên lòng có cảm giác nghiêng đầu, chỉ gặp kiếm mâu không biết khi nào xuất hiện tại một bên, chính cười như không cười nhìn xem hắn đây. Kiếm tỷ, ngươi trường nào thì xuất hiện a? Cố Kiêu có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Hắn không xác định kiếm mẫu là khi nào xuất hiện, lại nhìn thấy cái gì. Yên tâm, ta đối với ngươi bí mật không có hứng thú. Kiếm mẫu nói xong liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cố Kiêu lúng túng gãi đầu một cái, có loại làm chuyện xấu bị bắt lại cảm giác. Do dự một chút, Cố Kiêu vẫn là quyết định cùng kiếm mẫu giải thích một chút. Rốt cuộc kiếm mẫu không phải là người khác, vậy sau này thế nhưng là chính mình thân mật nhất đồng bạn. Lúc này, Cố Kiêu dưới đáy lòng cùng kiếm mẫu giảng thuật một chút tình huống của mình. Nơi xa, Tiểu Mễ Lạp thần sắc cổ quái nhìn xem Cố Kiêu, nàng bởi vì không nhìn thấy kiếm mẫu, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy Cố Kiêu đang lẩm bẩm lồ bầu. Lẩm bẩm cũng coi như, nàng lại là cũng nguyện ý chính mình nói chuyện với mình. Có thể nàng phát hiện Cố Kiêu lại còn lộ ra chột dạ thần sắc, cái này có chút cổ quái. Gia hỏa này sẽ không phải là phát bệnh đi. Cố Kiêu thật vất vả cùng kiếm mâu sau khi giải thích rõ, lúc này mới lấy ra cựu chuyển tạo hóa đan. Hắn có chút do dự, đến tột cùng có muốn ăn hay không. An khẳng định là có chỗ tốt, nhưng tương tự, an về sau liền không thể lại đầu thai chuyển thế. Mà nó, kiếp sau sự tình, cùng chính mình có cái đó quan hệ. Chính mình không tranh đời trước, hậu thế, chỉ tranh hôm nay. Cắn răng một cái, Cố Kiêu ngửa đầu ăn vào cựu chuyển tạo hóa đan. Cựu chuyển tạo hóa đan cửa vào, lập tức một luồng năng lượng tại nó trong cơ thể nổ tung. Sau một khắc, Cố Kiêu chỉ cảm thấy hai mắt tê dần, ngay sau đó trong hai mắt một vệt tơ máu chảy ra. Nơi xa Tiểu Mễ Lạp nhìn thấy tình huống này bị giật nảy mình, lên tiếng kinh hô. Cố Kiêu, ngươi như thế nào rồi? Không để ý tới sợ hãi, Tiểu Mễ Lạp đi tới Cố Kiêu bên mình, duỗi ra mập mạp tay nhỏ, giúp Cố Kiêu lau máu. Cố Kiêu cố nén đau đớn, nhếch miệng cười một tiếng, ta không sao, không cần lo lắng. Nói vậy, ngươi đều chảy máu. Tiểu Mễ Lạp thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Đã lớn như vậy, Cố Kiêu là một cái duy nhất đối nàng người tốt, nàng tình nguyện chính mình có việc, cũng không hy vọng Cố Kiêu có việc. Tiểu Mễ Lạp, ta thật không có sự tình, mặt khác ngươi né tránh một chút, ta cảm giác trong mắt giống như có cái gì muốn ra tới. Tiểu Mễ Lạp sững sờ, nhưng vẫn là khéo léo đi tới một bên. Mà liên tại nàng vừa mới rời đi nháy mắt, Cố Kiêu trong hai con người, đột nhiên bắn ra hai cốt như thực chất kiếm khí. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu gian phòng, thẳng đến mây xanh. Đám người bị cái này hai cỗ kiếm khí dọa cho nhảy một cái, vội vàng ào ào dò xét đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Bên trong gian phòng, Cố Kiêu chậm rãi nhắm lại trong mắt, một lát sau lúc này mới mở ra, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Lúc này đây vậy mà để cho mình lấy được một cái đồng thuật thần thông. Trong hai con ngươi có thể thả ra hai đạo kiếm khí, đồng thời theo thực lực mình tăng lên, trong hai con ngươi thả ra ngoài kiếm khí uy lực cũng biết đi theo tăng lên. Cái này thật đúng là thần thông, về sau chẳng phải là chính mình chừng người nào người đó chết sao? Ân, liền gọi ngươi vãng sinh kiếm mâu đi, hai con ngươi chừng một cái, đưa ngươi vãng sinh. Cố Kiêu thỏa mãn gật gật đầu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Cố Kiêu lấy lại tinh thần, nghĩ đến gì đó, không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình vừa rồi quên chú ý trường hợp, nghĩ đến thuyền quan phủ tìm đến mình hương sư vấn tội đến. Tiểu Mễ Lạp lúc này đã đem cửa mở ra, chỉ gặp một vị trung niên đang đứng tại cửa ra vào. Tiểu Mễ Lạp vung lên khuôn mặt nhỏ, hiếu kỳ hỏi, ngươi tìm ai? Nhìn thấy Tiểu Mễ Lạp cái kia khả ái bộ dáng, trung niên nhân nguyên bản lửa giận biến mất một nửa, cười ha hả vỗ vỗ Tiểu Mễ Lạp đầu, lúc này mới trầm giọng nói, tiên sinh, ngài phá hư thuyền, cần một cái tiền tiểu thử. Ngươi nói bậy, chúng ta mới không có phá hư các ngươi thuyền đây. Tiểu Mễ Lạp tức giận nhìn xem trung niên nhân. Vừa rồi trung niên nhân đối nàng hữu thiện cười cười, nàng còn cảm thấy người này quái tốt ta, còn để hắn sờ sờ đầu mình, hiện tại xem ra đây cũng là tên đại phôi đản. Trung niên nhân cũng không trách tội Tiểu Mễ Lạp, chỉ là đưa tay chỉ trên bàn cửa hai cái còn tại bốc khói lỗ thủng. Tiểu Mễ Lạp thần sắc đọc lại, thực sự không có ý tứ, tiền này ta bồi. Cố Kiêu đi ra, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Mễ Lạp đầu, lập tức lấy ra một cái tiền tiểu thử đưa cho trung niên nhân. Chương 84, đến đảo Huyền Sơn, ra mặt chương 84, đến đảo Huyền Sơn, ra mặt một đường không có cái gì tình huống đặc biệt, Cố Kiêu bọn hắn cuối cùng đến đảo Huyền Sơn. Náo nhiệt trên đường phố, Cố Kiêu nắm Tiểu Mễ Lạp tay, vừa đi dạo. Tiểu Mễ Lạp tầm mắt đại bộ phận đều rơi vào ăn mặc trên. Ở phương diện này, Cố Kiêu làm lại chưa hề bạc đãi Tiểu Mễ Lạp, chỉ cần Tiểu Mễ Lạp muốn ăn, hắn đều biết mua cho nàng. Đồng thời còn biết chứa đựng một chút, phòng ngừa Tiểu Mễ Lạp lại nghĩ ăn thời điểm ăn không được. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, không gian hệ thống bên trong, nhiều nhất không phải là khác, đều là đủ loại ăn uống. Cũng may không gian hệ thống không có lớn nhỏ, thả lại nhiều đồ vật đều có thể buông xuống. Cố Kiêu, chúng ta hôm nay liền muốn tiến vào kiếm khí trường thành sao? Hôm nay không đi vào dựa theo quy định muốn 2 ngày nữa mới có thể đi vào, 2 ngày này chúng ta trước tiên ở nơi này dạo chơi. Tiểu Mễ Lạp cái hiểu cái không gật gật đầu. Theo bên người Cố Kiêu liền có điểm ấy tốt, nàng căn bản không cần nhọc lòng gì đó, hết thảy Cố Kiêu đều biết an bài thỏa đáng. Nàng chỉ phụ trách sống phóng túng liền tốt. Đối với kiếm khí trường thành nàng vẫn là rất chờ mong, nghe nói nơi đó đều là kiếm tu. Ngày nay nàng không đơn thuần là ách ba hồ đại thủy quái, càng là một vị danh phủ kỳ thực, khó lường kiếm tu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng hy vọng ách ba hồ đại thủy quái thanh danh truyền khắp kiếm khí trường thành. Ngày nay nàng đi theo Cố Kiêu đi một đường, ách ba hồ đại thủy quái thanh danh cũng đồng dạng truyền một đường. Cái này khiến nàng vạn phần may mắn, chính mình lúc trước đi theo bên mình Cố Kiêu. Cố Kiêu mang theo Tiểu Mễ Lạp đi dạo, mua cho nàng một chút ăn ngon, lại mua mấy bộ quần áo nhường nàng đổi lấy xuyên. Lập tức hai người tới một cái quán rượu, sau khi ăn cơm xong, Cố Kiêu bắt đầu giảng thuật ách ba hồ đại thủy quái cố sự. Thu cảm xúc giá trị về sau, hai người lúc này mới rời đi. Về sau hai người lại đi bắt thả đỉnh, bên trên hương lâu, lôi trạch thai, linh chi trai, phát ấn đường, sư đao phòng, mi lục nhai, cuối cùng đi đến kính kiếm cắt. Nơi này trưng bày không ít bội kiếm hàng nhái, những thứ này bội kiếm hàng nhái chủ nhân có được rất lớn công tích. Đều là tại kiếm khí trường thành bên trong làm ra cống hiến to lớn người. Giờ khắc này, dù là Cố Kiêu cũng không khỏi nổi lòng tôn kính. Đột nhiên, Cố Kiêu chú ý tới hai thanh bội kiếm hàng nhái, Thủ Du, U Hoàng. Trọng yếu nhất cũng không phải là cái này hai thanh bội kiếm hàng nhái, mà là bội kiếm bên cạnh giới thiệu văn tắt. Một năm trước kiếm khí trường thành chiến tử hai vị kiếm tiên, một nam một nữ, nam họ Đinh, nữ họ Diêu. Đinh, Diêu. Sẽ không như thế nhanh đi. Cố Kiêu ý thức được chính mình giống như quên đi gì đó, nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng nhớ tới. Nguyên tắc bên trong, Ninh Diêu cha mẹ giống như xác thực không tại, giống như chính là chết tại nàng tại Ly Châu động tiên đoạn thời gian kia. Cố Kiêu, ngươi như thế nào rồi? Tiểu Mễ Lạp chú ý tới Cố Kiêu dị thường, ngước đầu nhìn về phía Cố Kiêu. Cố Kiêu cười lắc đầu, không có gì, chính là nghĩ đến một chút sự tình, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, mấy người đi tới. Nguyên bản Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp cho là bọn họ cũng là đến xem cái này hai thanh kiếm, thế là nghiêng người nhường ra một chút khoảng cách. Nhưng mà không nghĩ tới chính là những người này vậy mà từng cái đối với cái này hai thanh kiếm nổ nước miếng. Cố Kiêu cùng Tiểu Mễ Lạp đồng thời hơi nhướng mày. Các ngươi đang làm cái gì? Cố Kiêu lạnh lùng nhìn xem mấy người. Nếu như cái này hai thanh kiếm là người khác, hắn cũng liền mặc kệ, nhưng cái này hai thanh kiếm là Ninh Diêu cha mẹ, vậy hắn liền nhất định phải quản. Một vị trung niên đại hán căm tức nhìn Cố Kiêu, "Tiểu tử, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác." Cố Kiêu hai ngón khép lại làm kiếm, lập tức ngón tay vung lên, lập tức một luồng kiếm khí hiện ra, đem những cái kia nước bọt ngăn cản xuống tới. Cố Kiêu lần nữa ngón tay vung lên, những cái kia nước bọt lập tức rơi vào những người kia trên thân. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Mấy người sầm mặt lại, sắc mặt bất thiện nhìn xem Cố Kiêu. Cố Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, "Bọn hắn là vì Hạo Nhiên thiên hạ, chiến tử tại kiếm khí trường thành, bọn hắn là anh hùng, các ngươi dựa vào cái gì nhục nhã bọn hắn?" "Anh hùng? Chỉ bằng bọn hắn cũng xứng?" Mấy người khinh thường cười lạnh một tiếng. "Chính bọn họ không có thực lực, bị yêu tộc chém giết, làm hại kiếm khí trường thành rơi vào bị động, bọn hắn là tội nhân, căn bản không xứng làm anh hùng." "Không tệ, nếu như ta là kính kiếm các quan sự, khẳng định đem cái này hai thanh bội kiếm ném đến ổ chó đi, miễn cho lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ." Hai người này quả là chính là kiếm tu sĩ đủ. Cố Kiêu nghe vậy, giận quá thành cười, "Các ngươi nói như vậy quang minh chính đại, như vậy yêu tộc xâm lấn các ngươi ở đâu? Yêu tộc đặt xuống khiêu chiến các ngươi lại tại đâu? Bọn hắn không xứng làm anh hùng, chẳng lẽ các ngươi xứng sao? Trả lời ta, các ngươi xứng sao?" Một đám chỉ biết nuốt ở phía sau mặt bọn chó nhắt, "Các ngươi có tư cách gì xem thường bọn hắn?" Cố Kiêu âm thanh không có bất kỳ che giấu nào, không ít người chú ý tới tình huống bên này. Từng cái ôm xem náo nhiệt tâm thái đi tới. Nơi xa, một cái thiếu nữ áo đen đi tới, nàng bên hông phân biệt treo đeo một cái tuyết trắng vỏ kiếm kiếm dài, xanh lá vỏ đao dẹp. Lam nàng nhìn thấy Cố Kiêu thời điểm, biểu tình nhu hòa một chút, nhất là đang nghe Cố Kiêu nói những lời kia về sau, thiếu nữ hai tay ôm ngực tựa ở một cái trên cây cột, trên mặt mang một đạo nụ cười như có như không. Chỉ tiếc giờ phút này cũng không có người chú ý tới. Vậy những này cũng không phải bọn hắn chiến bại lý do. Mấy người bị Cố Kiêu nói mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn như cũ cứng cổ cứng rắn cố chấp. Âm thầm, một vị đạo cô mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Cố Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn chiến bại như thế nào rồi? Tu sĩ ai dám nói mình một đời không có một trận thua trận, huống chi bọn hắn chết có ý nghĩa, bọn hắn không phụ lòng thiên hạ tất cả mọi người. Nhưng mà các ngươi, từng cái không muốn phát triển cũng coi như, thế mà còn muốn nhục nhã bọn hắn, chẳng lẽ các ngươi đây chính là các ngươi giáo nuôi không thành? Một người cười lạnh, coi như ngươi nói thiên hoa loạn rơi lại như thế nào? Hai người bọn họ người đã là chết, lại nói ngươi có tư cách gì ngăn cản chúng ta? Đúng đấy, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta, còn có ngươi vừa rồi đột nhiên ra tay với chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Tiểu tử, muốn phải ra mặt cũng phải nhìn nhìn chính mình có hay không tư cách này, ngươi cho rằng ngươi dựa vào một lời nhiệt huyết, liền có thể đi không Cố Kỵ sao? Cố Kiêu nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp lời mới vừa nói chính là một vị nữ tử váy lam. Nữ tử dáng người cao gầy, chính là lớn lên, đồng thời mặt mũi xẻo mụn. Xương gò má rất cao, bờ môi có chút mỏng, vừa nhìn chính là tranh chua hạng người. Cố Kiêu trong con ngươi tia sáng lưu chuyển, sau một khắc, hai đạo kiếm khí trực tiếp từ trong mắt của hắn bên trong bắn ra. Nháy mắt chui vào nữ tử trong mắt. A! Nữ tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng căn bản không nghĩ tới Cố Kiêu vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, hơn nữa còn là thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhìn thấy Cố Kiêu trong mắt lại có thể thả ra kiếm khí, người chung quanh lập tức lui lại hai bước, từng cái hoảng sợ nhìn xem Cố Kiêu. A, con mắt của ta. Máu tươi thuận nữ tử khe ngón tay chảy ra. Nữ tử thê lương tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Một người sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Cố Kiêu nói, ngươi cũng dám trực tiếp động thủ, ngươi biết chúng ta là ai chăng? Cố Kiêu đưa tay che lại tiểu mễ lạp lỗ thai, khóe miệng hơi dương lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta nhìn ngươi chính là thích chơi cơ ta. Ngươi cũng dám nhục nhã chúng ta. Nhưng là mấy người nhìn thấy Cố Kiêu trong con ngươi kiếm ý lúc, lập tức không còn vừa rồi khí diễm. Không muốn chết liền đối với cái này hai thanh kiếm dập đầu xin lỗi, sau đó lăn ra ngoài nơi này.